Hồng Thiêm gật đầu đi tới. Ban đồng tổng lĩnh hỏi, tiền bối, người bắt được là ai? Lý Cường nói, hình như là người của liệt thú tộc, bọn họ sai khiến quái thú công kích chúng ta, không biết lý do tại sao. Ban đồng chau mày, nhẹ giọng nói, nếu thật sự là người của liệt thú tộc, phiền toái của chúng ta thật là to lắm. Lý Cường phát hiện hắn cũng không có vẻ kinh hãi, thần thái vẫn chấn định tự nhiên, trong lòng không khỏi nhịn được âm thầm bội phục, nhìn bộ dáng cũng biết ban đồng chính là người từng trải qua nhiều sóng gió. Một trận ồn ào truyền đến, lại đầu đã chạy tới nói, người của liệt thú tộc đã tự sát. Chương 93. Hán tử liệt thú tộc kia thất khiếu chảy máu đen nằm chết trên mặt đất. Lý Cường lắc đầu nói, đây cũng là một hảo hán, thà chết không khuất phục A Nạp Thiện, hắn không nói gì thêm sao. Nạp Thiện có chút xấu hổ, nói, lão đại, hắn chỉ nói một câu, đó là chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi đâu. Rồi đột nhiên mặt mũi phun máu, cũng không biết làm thế nào hắn lại có thể tự sát. Chu Đầu đột nhiên kêu lên, mọi người xem. Chỉ thấy thi thể nằm trên mặt đất bắt đầu bành trướng lên, giống như đang bị bơm hơi cho căng lên. Hồng Thiêm biết không tốt, hắn lại không kịp kêu mọi người né tránh, há mồm phun ra toái kim kiếm, nhưng vẫn còn muộn một bước. Phanh! Một tiếng nổ bạo liệt trầm muộn vang lên, thi thể nổ tung, một cỗ máu màu đen phun ra khắp nơi. Nạp Thiện phản ứng rất nhanh, chụp được Trụ Đầu đang đứng bên cạnh lộn ngược một vòng ra ngoài, mặt buồn cũng một tay nắm được một người lùi lại, Lý Cường liền ý thức chém ra một đạo hồng quang cản trước người, chỉ có Thổ Đôn không kịp né tránh, hắn vừa mới nhấc tay che lên mặt đã bị máu đen bắn trúng. Bên cạnh còn có mấy hộ vệ đang xem náo nhiệt cũng bị bắn trúng, trong đó có một người thảm nhất, bị máu đen phun đầy cả mặt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả kêu la trọn câu cũng không kịp, máu huyết lập tức tuôn ra trên mặt đất, liền chết ngay tại chỗ. Những người khác mặc dù dính máu đen không nhiều lắm, nhưng cũng không thể chịu được, điên cuồng gào thét kêu loạn. Thổ Đôn thảm hào kêu lên, mặc dù máu đen chỉ dính trên tay hắn, nhưng hắn cũng đã không chịu nổi. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi từ trên mặt tuôn xuống. Chưa tới 10 giây thì cánh tay hắn đã lộ ra xương trắng. Lý Cường giơ tay xuất ra một đạo ngân quang, cánh tay kia của Thổ Đôn đã bị chém đứt rơi trên mặt đất. Thổ Đôn quát to một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, Lý Cường rất nhanh nhảy đến bên người hắn, tay nhét vào miệng hắn một viên hàn tùy lân, đây chính là thánh dược giải độc. Lý Cường ra lệnh, Hồng Thiêm, nhanh cắt hết chỗ thịt bị nhiễm độc của mọi người ngay, nhanh lên một chút. Hồng Thiêm liền xuất ra toái kim kiếm, mọi người còn chưa kịp thấy rõ, kim quang chớp động. Hắn đã cắt hết phần thịt bị nhiễm độc trên người của những ai bị chúng phải. Lý Cường lại lấy ra một viên hàn tùy lân, nói, dùng nước hòa tan rồi đưa cho bọn họ uống. Thổ Đôn tuyệt vọng nhìn cánh tay của mình trên mặt đất, cánh tay đã hoàn toàn biến thành xương trắng. Hắn biết nếu vừa rồi không phải Lý Cường quyết định thật nhanh, bây giờ dám chắc mình đã biến thành một đống xương trắng, sẽ chết chắc. Hàn tùy lân không hổ là linh đan, sau khi hắn ăn vào lập tức đã hóa giải kịch độc, đồng thời vết thương cũng đã dừng phun máu, rất nhanh kéo ra non. Thần chí hắn thoáng thanh tỉnh, không khỏi bật khóc lớn, mất đi một cánh tay, cũng là ý nghĩa sau này hắn không thể làm việc tại thương đội nữa, sẽ không có một thương đội nào chịu thu nhận một người tàn phế. Chu Đầu xuất ra một trận mồ hôi lạnh, hắn nắm Nạp Thiện luôn miệng đa tạ, lại dặn mấy người đưa Thổ Đôn sang một bên nghỉ ngơi. Ban đồng tổng linh nói, chất độc thật là lợi hại, người này nhất định là người của liệt thú tộc, chỉ có bọn họ mới có thể dùng loại độc cổ quái này. Hắn nhìn Lý Cường, trong lòng khởi lên một tia hy vọng. Nếu có mấy cao thủ như mấy người Lý Cường hỗ trợ, có lẽ cơ hội còn sống mà đi ra khỏi thảo nguyên rất lớn. Hắn lại cung kính thi lễ một lần nữa, nói, tiền bối. Hắn không biết nên tiếp tục nói thế nào mới tốt. Lý Cường hiểu được ý tứ của hắn, cười nói, làm hết sức thôi. Ta cũng không có nắm chắc, cũng không hiểu rõ ràng lắm, chỉ là chúng ta cùng nhau hỗ trợ để thoát ra ngoài thôi. Ban đồng thở dài một hơi, thực lực của mấy người Lý Cường hắn đã chứng kiến, có sự hứa hẹn của Lý Cường. Muốn vượt thiên lộ thảo nguyên sẽ có hy vọng. Hắn lập tức truyền lệnh xuống, ra lệnh các tiểu đội trưởng tụ tập lại bái kiến Lý Cường, yêu cầu mọi người phải nghe Lý Cường chỉ huy, kể cả chính bản thân hắn. Lý Cường kiên quyết chối từ, hắn chỉ đáp ứng hiệp trợ thương đội. Lúc này, trong lòng hắn còn có một nỗi lo lắng giấu kín, đó chính là hắn từng tranh đấu với người của Thiên Kích Phong ngoài trấn nhỏ, đối phương dám chắc sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi họ tìm được chính mình, có thể sẽ liên lụy cả thương đội. Ban đồng không có cách nào khác. Hắn không dám miễn cưỡng Lý Cường, không thể làm gì khác hơn là thay đổi mệnh lệnh, chỉ cần Lý Cường ra lệnh mọi người đều phải chấp hành. Về phần Lý Cường có nguyện ý chỉ huy hay không, thì do chính hắn tự quyết định. Sắc trời dần dần tối đen, ban đồng một lần nữa an bài đội ngũ thật thỏa đáng, vội vã tới gặp Lý Cường. Hắn cười khổ nói, chúng ta không thể tới được phía trước để lập trại, nếu tiếp tục đi tiếp, khi trời tối thì tình huống rất khó phán đoán, nếu lập trại tại chỗ, nguy hiểm cũng không nhỏ. Tiền bối, ngài xem nên làm gì bây giờ? Lý Cường gãi gãi đầu, hỏi Hồng Thiêm, Hồng Thiêm, ngươi nghĩ đi sẽ tốt hơn, hay là dừng lại tốt hơn? Trong lòng hắn cũng không có chủ ý. Lý Cường nhìn bầu trời, biết không thể tiếp tục trì hoãn, liền trực tiếp hỏi ngay, ngươi có ý kiến thế nào? Đi hay ở? Hồng Thiêm suy nghĩ kế hoạch một lúc, nghe sư thúc hỏi tới, không thể làm gì khác hơn là đáp, dừng lại thôi, phải nhanh chóng lập trại an trí. Lý Cường lại hỏi Ban Đồng, ý kiến của ngươi thế nào? Ban Đồng đáp, ta cũng cảm thấy lập trại thì tốt hơn, nhưng... Lý Cường cắt đứt lời hắn nói, hạ lệnh cho các tiểu đội trưởng chia nhau hỏi những người có kinh nghiệm trong thương đội, chỉ có hai vấn đề cần hỏi, đi hay ở vấn đề này liên quan đến sinh tử, rất nhanh đã có câu trả lời, trong thương đội hơn 80% người đều nói tốt hơn nên lập trại. Lý Cường cười nói, Tổng lĩnh, không cần ta nhiều lời nữa, đáp án đã có rồi, mau chóng hành động nhanh lên. Thật ra, Lý Cường chỉ dùng phương pháp của người hiện đại, tức là điều tra dân ý bởi vì hắn cũng không hiểu rõ đi hay ở là tốt hơn. Hắn không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng hắn biết đại bộ phận người trong thương đội đều đã từng đi qua Thiên Lộ Thảo Nguyên, kinh nghiệm họ phong phú, để cho bọn họ tự mình làm ra lựa chọn như vậy mới được chính xác. Mặc dù Lý Cường không có nói rõ ý của mình, nhưng Ban Đồng lại bội phục cực kỳ đối với hắn, vội vàng chỉ huy thuộc hạ bắt đầu lập trại. Mọi người cũng đều lập tức hành động, rất nhanh đã rửa sạch một khối đất trống, đốt lên đống lửa. Đội xe toàn bộ tụ tập một chỗ, bên ngoài đào ra một đường hào, bên trong gắn một ít chống nhọn. Bên miệng đường hào đều đặt những vật dễ cháy. Sau một lúc bận rộn, thì sắc trời đã dần dần tối đen. Ban Đồng cho người trải ra thú trên mặt đất, mời Lý Cường nghỉ ngơi. Lý Cường nhìn thấy Tạp Châu ôm đầu ngồi một bên, liền đi qua, vỗ vai hắn hỏi, Tạp Châu, làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Tạp Châu ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong đống lửa bắn ra hồng quang khiến cho gương mặt hắn có vẻ vặn mèo. Hắn nhận ra Lý Cường, cất giọng khàn đặc đáp, bằng hữu duy nhất của ta đã chết. Hắn vì cứu ta, hóa vật cũng đã mất hết, hết rồi, ai bây giờ phải làm sao bây giờ? Lý Cường nhớ tới trung niên hán tử đi chung với hắn đã gặp mặt ở lần đầu tiên, hắn thở dài, an ủi, Tạp Châu, chỉ cần lưu lại tính mạng, hết thảy đều có thể bắt đầu lại lần nữa. Lại đây, đi đến bên kia ngồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tạp Châu không nghĩ tới chuyện Lý Cường lại đi an ủi mình, trong lòng nhất thời cảm thấy đỡ hơn một chút, hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy, bước chân tập tễnh đi theo Lý Cường. Ở giữa trung ương trại, có đào ra một cái hố, ở giữa là đống lửa cháy lớn, Lý Cường mời mọi người cùng ngồi xuống. Ban Đồng, Hồng Thiêm, Nạp Thiện, Mặt Buồn, Ngoan Công còn có Tạp Châu cũng đều ngồi quanh đống lửa, Lý Cường lại đặc ý cho người đi gọi trụ đầu và xú cước bọn họ. Ban Đồng gọi người mang tới thịt thú, Nạp Thiện vừa thấy đã lớn tiếng kêu tốt, hắn đã sớm đói bụng, không khỏi nhanh chóng cắt lấy một miếng thịt, vội vàng nướng ăn. Những người khác không muốn ăn một chút nào. Mọi người đều không nói lời nào. Không khí có vẻ trầm muộn. Chu đầu rốt cuộc nhịn không được nữa, nói, tiểu ca, trong lòng ta vẫn có chuyện không hiểu rõ, có thể hỏi được không? Hắn vẫn còn thói quen xưng hô Lý Cường là tiểu ca. Lý Cường cười nói chu đầu, có gì nghi vấn ngươi cứ nói đi. Chu đầu hỏi, rốt cuộc các ngươi lại là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn vừa hỏi câu này, ngay cả Ban Đồng và Ngoan Công cũng rất chú ý lắng nghe, nhất là Ngoan Công, trong lòng hắn cũng đang đặt câu hỏi, hắn đã nhìn thấy Lý Cường nhiều lần phát huy. Biết hắn lợi hại, nhưng vẫn không tiện hỏi rõ thân phận bọn hắn. Lý Cường cười nói, thật ra cũng không có cái gì lợi hại, chúng ta chỉ là một đám người lãng tích thiên ngai, cũng giống như các ngươi vậy, khắp nơi đều là nhà, a a. Tiếng cười của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mọi người đều ngây ra, không nghĩ tới Lý Cường lại trả lời như vậy, trong những người này, không có một người có thể hiểu được tâm tình của Lý Cường, kể cả Hồng Thiêm bọn họ. Xú cước bây giờ rất thành thật, không dám cởi giày hơi chân nữa, mà chỉ xoa từ bên ngoài lớp giày. Chu đầu liếc hắn trừng mắt, làm hắn sợ đến nỗi rút tay về, nói, ta không có ai, chu đầu, tiểu đội chúng ta lúc nào đi tuần. Chu đầu nói, có lẽ khoảng nửa đêm, chờ một lát ngươi đi ngủ trước, nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh thần. Lý Cường trầm tư chốc lát, nhớ tới một vấn đề trọng yếu, hỏi, nếu các ngươi là liệt thú tộc, lần này tập kích không thành công, các ngươi có dừng tay không? Nạp Thiện nuốt một miếng thịt, nói, nếu là đệ, dám chắc sẽ không bỏ qua, một lần không được sẽ hai lần. Hắc hắc. Chỉ là lao đại ở chỗ này, bọn họ chỉ uổng công thôi. Hắn còn không quên thuận tay vỗ ngông ngựa cho Lý Cường. Mọi người đều không nói một lời nào, chỉ nhìn đống lửa ba ba thiêu đốt. Một hồi lâu, Ban Đồng tổng lĩnh thở dài, thật sự là không rõ, tại sao liệt thú tộc lại xuống tay với thương đội chúng ta. Ai? Tại Thiên Lộ Thảo Nguyên đối địch với liệt thú tộc thật sự là giữ nhiều lành ý ta. Hồng Thiêm đột nhiên nói, ta cảm giác liệt thú tộc sẽ không đợi được đến ngày mai, có thể tối nay sẽ động thủ. Lý Cường gật đầu nói, ta cũng nghĩ như thế, tối nay bọn họ sẽ động thủ, hơn nữa lần này hành động, nhất định có người ở sau lưng điều khiển liệt thú tộc. Ngoan công kinh ngạc nói, sau lưng có người khống chế. Là ai lợi hại như vậy? Ban đồng ngồi không yên, nói, ta đi chuẩn bị, để cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lý Cường ngăn cản hắn, đừng nóng nổi, giờ này bọn họ sẽ không tới, muốn tới cũng phải sau nửa đêm. Mọi người cần tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, không cần phái người đi tuần, có ta ở đây, bọn họ sẽ không đánh lén được đâu. Hồng Thiêm nói, đúng vậy, chỉ cần bảo vệ cho phòng phòng ngự này, bên ngoài thì giao cho ta và sư thúc là được. Nạp Thiện thở ra một hơi có vẻ non nê, nói, đừng có kinh hãi quá, có lao đại ở đây, mọi sự sẽ đại cát. Nhìn bộ dáng của hắn có vẻ thật hài lòng. Mặt buồn nói, vòng phòng ngự có ta và lão nạp, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong trại rất nhanh đã an tĩnh, ban đồng an bài vài người tuần đêm, hắn không phải đối Lý Cường có lo lắng gì, mà là nhiều năm qua đã nuôi dưỡng thành thói quen. Tiếng ấy nổi lên khắp bốn phía trại, còn cả tiếng rên rỉ của những người bị thương, xa xa còn có tiếng kêu của loại dã thú kỳ quái nào đó, một trận gió hoang nổi lên, hoa lửa bay lên rời rạc, phiêu tán tại không trung. Lý Cường và Hồng Thiêm cũng không có ngủ, hai người khoanh chân ngồi bên đống lửa, Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng tranh thủ thời gian để tu luyện, chủ đầu và sú cước bọn họ đã trở về tiểu đội của mình. Lý Cường nhỏ giọng nói, Hồng Thiêm, nếu chúng ta bị thất lạc, sẽ hội họp tại Lạp Đô Quốc. Hồng Thiêm kỳ quái nhìn Lý Cường, nhỏ giọng cười nói, sư thúc, ngài không định một mình lặng lẽ bỏ đi đó chứ. Lý Cường lắc đầu nói, ta có một loại cảm giác không tốt, lại không thể nói tại sao, cẩn thận một chút vẫn hơn. Hồng Thiêm không cho là đúng, nói, bằng thực lực của liệt thú tộc, bọn họ còn chưa uy hiếp được chúng ta, chọc vào chúng ta thì xem như bọn họ không may. Sư thúc, không có gì phải lo lắng đâu. Từ khi bước lên mảnh đất này, Lý Cường đã phảng phất có nhiều cảm giác không tốt, đối với chuyện quan hệ giữa Ma Nguyên, Phật Tông, Tu Chân Giới và Thiền Kích Phong, hắn vẫn không có lý do xen vào. Dọc theo đường đi gặp Linh Quỷ Sư, Điền Cức Ma Trượng cùng người tu chân của Thiên Kích Phong và liệt thú tộc của Thiên Lộ Thảo Nguyên đều là cổ quái quỷ bí. Mã Nguyên đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đại sự? Kỳ Phúc Bách Linh kia lại là thứ gì? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu rõ, trong lòng không khỏi than thở, Tây Đại Lục thật sự là một nơi vô cùng thần bí. Lý Cường đưa tâm thần chìm vào Nguyên Anh, bắt đầu tu luyện. Hắn không dám qua chuyên chú, một mặt chậm rãi thôi động tiểu vũ trụ bên ngoài Nguyên Anh, một mặt phân ra một tia thần thức, đem 10 dặm phương viên chung quanh động tĩnh thu hết vào tâm, đây là năng lực ai đạt được đến xuất khiếu kỳ mới có. Nguyên Anh đã hoàn toàn ngưng luyện thành thật thể, Tử Viêm Tâm dưới chân nó kết hợp với Huyễn Tật Thiên Hỏa, uy lực càng không giống bình thường. Tử quang của Tử Viêm Tâm bắn ra giống như một đạo quang mạc bao vây quanh Nguyên Anh. Tiểu vũ trụ tỏa ra 5 luồng hào quang ngũ sắc cũng đã lớn mạnh hơn trước kia rất nhiều, năng lượng phun ra nuốt vào với tốc độ cực nhanh. Hỏa tinh cũng đang trợ giúp, chiếc miệng nhỏ không ngừng phun ra những đóa hoa lửa sáng lạn hỗ trợ. Hỏa tinh đã không còn bám trên vai Nguyên Anh nữa, nó bám vào trong Tử Viêm Tâm, trực tiếp từ Tử Viêm Tâm hấp thu năng lượng của Huyễn Tật Thiên Hỏa. Hỏa tinh dù sao cũng quá nhỏ, khả năng hấp thu năng lượng thiên hỏa cũng chỉ có hạn, đã thế đại bộ phận năng lượng hấp thu được nó lại phun vào cho Nguyên Anh của Lý Cường. Trải qua sự chuyển đổi của hỏa tinh, những vật chất bá đạo của thiên hỏa đã bị giải trừ, còn lại chỉ là năng lượng hỏa tính cực kỳ tinh thuần quần quận không ngừng tiến vào trong Nguyên Anh. Hỏa tinh đem đến chỗ tốt cho Lý Cường thật sự là rất lớn, hắn giống như có được hai Nguyên Anh đồng thời tu luyện. Tu chân giới cũng có người tu luyện Nguyên Anh thứ hai. Bất quá không giống như Lý Cường trong lúc vô ý mà luyện ra, có thể nói là chưa từng nhìn TH. Ý gì bao giờ? Tâm thần vừa động, Lý Cường và Hồng Thiêm cơ hồ cùng mở mắt ra, hai người nhìn nhỏ cười. Hồng Thiêm nói, sư thúc, người của liệt thú tộc đến rồi. Lý Cường gật đầu nói, quái thú rất nhiều, phô thiên cái địa. Hai người phi thường ăn ý đồng thời đứng dậy hét lớn, tất cả mọi người đứng lên, quái thú đã sắp tới, chuẩn bị vũ khí. Trong trại ầm ầm đại loạn. Lý Cường và Hồng Thiêm đồng thời quát lên. Thanh âm không thua gì sấm sét bổ xuống. Nạp Thiện và Mạt Buồn cả kinh nhảy dựng lên, Nạp Thiện lẩm bẩm kêu, lão đại, không cần kêu lớn tiếng vậy chứ, hủ chết người không đền mạng a lão Mạt, lại tiếp tục đại chiến một trận nữa rồi, cùng ở một chỗ với lão đại không có chuyện gì khác ngoài chuyện đánh nhau thôi a. Mạt Buồn cười khổ nói, ngươi không phải là thích như vậy nhất sao? Ai? Ta còn chưa quen với việc đánh đánh giết giết. Nạp Thiện cười ôm vai hắn lão Mạt, ngươi đã hoàn toàn thay đổi rồi, ta còn nhớ khi ngươi vừa mới đến Hắc Ngục thì bộ dáng yếu ớt, ngay cả lời nói cũng nói không rõ, nếu không có lao nạp ta chiều ứng, ngươi dám chắc đã xong đời rồi. Mạt Buồn đấm một quyền vào ngực hắn, cười mắng, chiều ứng con khỉ. Ngươi không biết lúc ấy có bao nhiêu khổ tù đòi lột ra ngươi, uống máu ngươi, nếu không có sư tôn đi tới Hắc Ngục hử hử. Nạp Thiện cười hắc hắc, lao nạp ta mắt nhìn người không sai, hắc hắc, lao đại là người thứ nhất làm ta bội phục, không biết vì sao lúc ấy mắt ta lại lợi hại như vậy đó. Hắn bắt đầu khoa trương khoe khoang. Ban Đồng tổng lĩnh vội vã chạy tới, hỏi, phát hiện cái gì sao? Chúng ta không nhìn thấy quái thú lại đây a? Hắn đã hỏi qua người đi tuần, bên ngoài cũng không có động tĩnh. Lý Cường không vội vàng, thong thả nói, rất nhanh sẽ tới thôi, hơn nữa rất nhiều. Nạp Thiện, đem cái này phân phát cho mọi người, dạy cho bọn họ cách sử dụng. Trên đống da thú đột nhiên xuất hiện một đống tiểu cầu màu đỏ. Nạp Thiện kinh hãi hét lớn, hoa, ha ha, bạo đạn, quá tuyệt vời, ha ha, cái này rất tuyệt a. Ban Đồng cũng hoảng sợ ngây ra, hắn cũng nhận ra loại bạo đạn này, loại vũ khí cao cấp này ở Tây Đại Lục giá tiền cực kỳ cao, những thương đội bình thường tuyệt đối không có khả năng sử dụng. Lý Cường lại lấy tiếp ra thứ tích thương do quân đội sử dụng và một ít tinh thạch năng lượng, nói, tìm người nào biết dùng đến lãnh, Nạp Thiện và Mạt Buồn các ngươi dùng cái này. Hai cây hồng chùy pháo lại xuất ra. Nạp Thiện vui mừng hớn hở, chụp lấy hồng chùy pháo kêu lên, chiến lợi phẩm tại Nam Khẩu Quan, hạ hạ, thiếu chút nữa ta đã quên mất rồi. Chủ đầu mang theo một đám huynh đệ chạy lại, đang lúc nhìn thấy. Xú cước hít sâu một hơi, a, chủ đầu, nguyên lai tiểu ca là vũ khí hành thương, buôn bán vũ khí, có nhiều đồ vật tốt như vậy, không biết tổng cộng là bao nhiêu tiền mới mua được. Ban Đồng ở bên đột nhiên giật mình, câu nói của xú cước đã nhắc nhở hắn, hắn vội hỏi, tiền bối, mấy thứ này bao nhiêu tiễn sổ chúng ta? Hắn nghĩ thầm, vũ khí tại Tây Đại Lục vô cùng giá trị, nếu Lý Cường giống như một con sư tử há to miệng kêu giá, không biết hắn có thể mua nổi hay không. Lý Cường khoát khoát tay nói, tặng các ngươi. Ta không lấy tiền, cứ lấy mà sử dụng đi. Lại đầu lẩm bẩm, hay thật, mẹ nó hắn thật là mạnh tay ai yêu, sao trụ đầu ngươi lại đánh ta. Trụ đầu mắng, miệng sạch sẽ chút đi, đánh ngươi là nhẹ đó, lần sau phải gọi ngươi là miệng thúi mới được. Lại đầu không dám cãi lại, chỉ trốn sang một bên. Hồng Thiêm nói, tốt nhất nên tạo thành một đội tích thương, chuyên môn để trợ giúp và tấn công bất ngờ, như vậy hiệu quả hơn là sử dụng phân tán ra. Ban Đồng cũng là người có kinh nghiệm, gật đầu nói, chủ đầu, ngươi tới tổ chức, đem những người có thể sử dụng thứ tích thương tập hợp lại, 5 người một tiểu tổ, hành động nhanh lên một chút. Quái thú sắp tới rồi. Chủ đầu cực kỳ hưng phấn, uy lực của thứ tích thương ở Tây Đại Lục ai cũng biết, có thể lập thành một đội, uy lực có thể tưởng tượng là thế nào. Tạp Châu đột nhiên nói, ta sẽ dùng thứ tích thương, cho ta một cây. Lý Cường lấy từ trong thủ trạc ra một cây hắc ngục thương, nói, cây này cho ngươi, cẩn thận sử dụng. Tạp Châu ôm chặt hắc ngục thương, hắn định đi liều mạng một trận, thở dốc ra một trận thô khí trong lồng ngực ra ngoài. Người trong trại rối loạn một hồi, chốc lát sau, rốt cuộc đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đều nghiêm trang chờ đợi. Bầu trời có chút sáng dần, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng vang long long, dần dần, đại địa bắt đầu chân chiến. Tiếng thét chói tai của quái thú rõ ràng vang tới. Ở giữa trại, có 5 người đang đứng, Nạp Thiện khiêng một thanh hồng chùy pháo đi tới lui, hắn nóng lòng muốn được thử xem uy lực của hồng chùy pháo, đối với nguy hiểm sắp đến hắn cũng không thèm để ý, có lao đại ở đây, cái gì hắn cũng không thèm sợ hãi. Lý Cường và Hồng Thiêm cũng có bộ dáng nhàn nhã thong thả, nhìn không ra một chút khẩn trương. Mặt buồn ôm lấy hồng chùy pháo nhắm mắt dưỡng thần. Ban Đồng mặc dù trong lòng khẩn trương, những bề ngoài cũng còn trấn tĩnh. Ngoan Công và Trụ Đầu ở cùng một chỗ, trên tay cũng cầm thứ tích thương. Cả thương đội chỉ có tiểu đội bọn họ là có cảm giác tốt hơn một chút, thứ tích thương trên tay bọn họ có thể bắn ra xa, không cần phải tiến sát vào, bởi vậy nguy hiểm cũng tương đối ít hơn rất nhiều. Lý Cường bay lên một cái xe lớn, hướng xa xa nhìn quanh. Bầu trời mông mông, không thể nhìn quá xa, nhưng đối với cao thủ như Lý Cường mà nói ảnh hưởng không lớn. Chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, cỏ dại cao chừng nửa người không ngừng lắc lư đung đưa, bầu trời còn có vô số những chấm đen bay quanh. Lý Cường biết đó chính là loại quái điểu màu xanh kia. Cỏ dại phía trước đột nhiên sóng gió nổi lên, không phải do tự nhiên lay động, vừa nhìn là biết ngay phía dưới có gì đang di động rất nhanh. Lý Cường âm thầm giật mình, bởi vì phạm vi ba động thật lớn, hắn nhất thời không biết đó là vật gì. Lý Cường kêu lên, ta đi xem thử. Dương tay mặc vào lan luẩn chiến giáp, đeo huyễn dương hoàn, hắn bay vụt ra ngoài. Bay đến chỗ cỏ dại lay động, gần sát mặt đất nhìn xuống, trong lòng Lý Cường không khỏi một trận tê dại. Chỉ thấy trong đám cỏ rậm rạp chính là những con trùng màu đỏ dày đặc, mỗi con cỡ 3 bàn tay, tốc độ di động phi thường nhanh. Hắn túi người chụp lấy một con, bay ngược trở về. Quái trùng màu đỏ nọ có một đôi răng nanh nhọn hoắc cỡ ngón tay Lý Cường, phát ra tiếng kêu chi chi làm người khác vô cùng khó chịu, theo hai răng nanh cử động, một giọt nước vàng trong suốt chảy ra. Lý Cường rơi vào giữa trại, giơ quái trùng trong tay lên, hỏi, Ban Đồng, đây là thứ gì vậy? Ban Đồng vừa thấy sắc mặt kỳ biến, thất thanh kêu lên. Hỏa liệt trùng. Chơi ạ. Là hỏa liệt trùng. Lần này xong hết rồi. Lý Cường dùng sức sờ vào, chợt nghe ba đắt một tiếng thanh thúy, con hỏa liệt trùng nọ vỡ nát thành nục tương. Hắn nói, vật này có gì đặc biệt hơn người chứ? Ban Đồng run giọng nói, hỏa liệt trùng tại Thiên Lộ Thảo Nguyên cùng với địa hỏa thú và hy phích linh lung, nó xếp hạng thứ ba, độc dịch của nó phi thường lợi hại, hơn nữa chúng nó mỗi lần xuất hiện là mấy vạn con, không có vật gì có thể chống đỡ, ai? Xong hết rồi. Hắn cũng không còn bảo trì được sự trấn tĩnh nữa. Lý Cường gật đầu nói, Hồng Thiêm, xem ra không thể để cho thứ này tới gần, không thể làm gì khác hơn là chúng ta phải khổ cực một chút thôi. Hồng Thiêm cười nói, loại quái trùng này chỉ ỷ lại vào số lượng nhiều, nếu ít đi một chút thì cũng không làm được gì. Được. Chúng ta tiêu diệt nó trước. Ban Đồng nghe xong cảm thấy quả thật khó thể tin nổi, bất quá đã tới bước này, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào Lý Cường bọn họ. Nhân trùng đại chiến, người và trùng đại chiến, lập tức xảy ra. Chương 94. Lý Cường đưa Hồng Thiêm một cây hồng truy pháo, cười nói, hãy tiết kiệm một chút chân nguyên lực, hắc hắc, trước tiên dùng thứ vũ khí này thử xem. Hồng Thiêm giương tay cầm lấy, cười to nói, sư thúc, chủ ý này thật tốt. A a, tại Nam Khẩu quan sư thúc đã lấy được không ít đồ vật tốt ta. Lý Cường cười nói, đó là đương nhiên, xem ta đây. Hắn cầm mỗi tay mỗi cây hồng truy pháo, bay lên không trung. Nạp Thiện há to miệng, kêu lên quái dị, lão đại huynh cũng thật là quá sung sướng, dùng đến hai cây pháo đó. Hắn hâm mộ đến nỗi than thở, biết lần này không tới phiên mình chơi đùa. Hai người bay đến phía trên hỏa liệt trùng, Lý Cường hắc hắc cười nói, Hồng Thiêm, ngươi lo bên kia, nơi này để cho ta. Lý Cường ấn tay phát ra một kích, hai cây hồng chùy pháo trong tay có chút rung động, phun ra hai đạo quang cầu màu đỏ oanh. Oanh, tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên. Lý Cường ở trên bầu trời nhìn thấy rõ ràng, hai luồng hồng quang đạn bắn ra cấp tốc trường lớn, sương khói, cỏ dại, bùn đất và hỏa liệt trùng bị tạc nát thành những mảnh nhỏ bay lên cao, trên mặt đất còn lưu lại hai cái hố to thật sâu. Lý Cường vui vẻ nói, vật này thật là tốt quá. Có thể so sánh được với dã chiến đạn pháo A. Hồng Thiêm cũng bắn ra một đạo năng lượng quang cầu màu đỏ, lớn tiếng hỏi, sư thúc, cái gì gọi là dã chiến đạn pháo A? Lý Cường cười khẽ một tiếng, thật ra hắn cũng không biết uy lực của đạn pháo đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ là trước kia ở quê hương nhìn thấy trong TV, điều này cũng không biết làm sao giải thích cùng Hồng Thiêm. Một khối năng lượng tinh thạch trên hồng chùy pháo có thể phóng ra 10 lần, sau đó phải thay đổi tinh thạch, mỗi lần thay thế cũng phải tốn ít thời gian. Lý Cường tại Nam Khẩu quan thu thập được hơn 10 cây hồng truy pháo, cho nên hắn căn bản là không cần đợi bổ sung năng lượng, lập tức thay ngay hai cây pháo khác. Hồng Thiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn, chỉ thấy Lý Cường phóng ra hai đạo quang cầu màu đỏ, ngay sau đó lại phóng ra hai đạo nữa, cơ hồ không có dừng lại, ngay cả hồng truy pháo trong tay mình vẫn còn chưa bổ sung tinh thạch xong, làm hắn tức giận đến quát to một tiếng, bay ra trần tiêu, toái kim song kiếm, nhất thời năm luồng kỳ hiểm quang ngũ sắc bay ra, như cuồng phong loạn vũ bay tới. Khí thế tuyệt đối không thua gì hồng trùy pháo của Lý Cường. Những người trong trại mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Cường và Hồng Thiêm mỗi người đều giống như con dao long tung hoành tứ hải, uy phong lẫm lẫm. Nạp Thiện cũng đã chạy đến chỗ tiểu đội của trụ đầu, nhìn cả nửa ngày nhịn không được than thở, ai? Ngày nào đó ta cũng phải uy phong được như vậy a. Hắn không ngừng giơ lên cây hồng trùy pháo trong tay, thật sự muốn phóng ra một luồng quang đạn cho thỏa giận. Trụ đầu chỉ vào phía trước kêu lên. Các ngươi nhìn đoàn quái thú bên kia có ai nhận ra đây là quái thú gì không? Xa xa bụi mù tung lên khắp trời đất, như đang có người phóng ra những luồng sương khói nồng đậm. Sú Cước phát hiện những chiếc xe trong đội dường như cũng đang rung động lên, rõ ràng là do bước chân của quái thú làm chấn động. Trong doanh trại nhất thời bao trùm một không khí chết chóc, mỗi người đều có cảm giác ngày tận thế đã tới, Sú Cước cả người run rẩy, hàm răng đã đánh vào nhau lập cập. Uy lực của hồng chùy pháo quả nhiên không giống bình thường. Một đạo năng lượng quang cầu có thể dọn sạch đám hỏa liệt trùng trong khoảng 30 thước vuông. Song kiếm của Hồng Thiêm cũng đều xuất hiện, diệt quái trùng với tốc độ cực nhanh. Hai người ngươi tới ta đi lần lượt hạ sát thủ, hỏa liệt trùng cơ hồ toàn bộ tuyệt diệt. Lý Cường đột nhiên thu hồi hồng truy pháo, kêu lên, hay thật, Hồng Thiêm ngươi xem. Liệt thú tộc cũng có khả năng sai khiến nhiều loại quái thú như vậy, bọn họ muốn làm ta mệt chết ta. Hồng Thiêm thở dài nói, đệ tử ở tại Tây Đại Lục cũng lâu. Cho tới bây giờ không có nghe nói qua liệt thú tộc có khả năng sai khiến quái thú với số lượng lớn, những quái thú này không phải được nuôi dưỡng từ nhỏ, sẽ không có khả năng nghe theo sự chỉ huy đâu. Thật sự là kỳ quái, sao lại có nhiều quái thú tới như vậy? Lý Cường quát, Hồng Thiêm, ngươi ở lại bên cạnh thương đội, cẩn thận đừng làm cho quái thú phá vỡ vòng phòng ngự, để ta đi tìm người của liệt thú tộc. Lý Cường vốn nghĩ đến đạo lý bắt giặc nên bắt người cầm đầu trước. Nếu không thể nhanh chóng tìm được người của liệt thú tộc ở phía sau sai khiến quái thú, một khi thương đội chống đỡ không được thì sẽ có sự thương vong rất lớn. Khi đó nhất định hắn và Hồng Thiêm phải đại khai sát giới. mặc dù đây chỉ là quái thú, nhưng nếu giết chúng quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện của mình, chỉ có thể trước tiên khống chế được người của liệt thú tộc mới có thể hóa giải được tràng nguy cơ lần này. Lý Cường huýt sáo dài xuất ra hấp tinh kiếm, giống như một ngôi sao xẹt bay tới hướng phía sau lưng đám quái thú. Quái thú chia làm từng đại quân, đi trước đầu tiên là kiếm sĩ hào, số lượng so với ngày hôm qua còn muốn gấp đôi, quả thực là phô thiên cái địa. Ở phía sau đi theo mấy ngàn bát sát thú, chính là Tần Giáp Ngông. Cuối cùng là hai địa hỏa thú, chính là loại thần thú Lý Cường từng nhìn thấy tại Nam Khẩu Quan. Còn trên bầu trời đang bay quanh chính là vô số quái điểu màu xanh. Hỏa liệt trùng dĩ nhiên đã bị giết hết sạch sẽ, chỉ còn lại một chút không thể uy hiếp được đại thương đội. Đoàn quái thú bước đến gần, diện mục dữ tợn của kiếm sĩ hào từ từ trở nên rõ ràng. Đối diện với nhiều kiếm sĩ hào như vậy, ngay cả những hộ vệ lao luyện cũng cảm giác đôi chân như nhũn ra. Nạp Thiện lớn tiếng kêu lên, mặt buồn. Để pháo vào giữa trung gian. Người bắn bên phải, ta bên trái, nghe khẩu lệnh của ta chuẩn bị phóng. Hai người bọn họ phân trái phải, đứng trên nóc xe, hai đạo năng lượng quang cầu màu đỏ phóng vút ra ngoài. Hồng truy pháo quả thật lợi hại, đội hình kiếm sĩ hào vốn phi thường dày đặc, hai phát năng lượng quang cầu đã phá vỡ ngay chính giữa đội hình của chúng thành một lỗ hổng lớn. Ban Đồng hét lớn, thứ tích thương thủ, cung tiễn thủ phóng. 3333 một loạt quang cầu màu xanh bắn ra, lập tức bắn ngã hơn 10 con kiếm sĩ hào. Cung tiễn thủ bắn ra những mũi tên dài cũng đã bắn trúng không ít, nhưng kiếm sĩ hào tấn công tới có nhiều vô số, độc trên đầu mũi tên trong nhất thời cũng khó lấy đi lực chiến đấu của kiếm sĩ hào. Nếu chỉ có mấy trăm kiếm sĩ hào, thương đội còn có thể đối phó, nhưng bây giờ là có tới mấy ngàn kiếm sĩ hào cùng lúc tấn công, bọn chúng vô cùng đông đảo công kích thẳng vào đội xe dùng làm vòng phòng ngự nghiêm ngặt của thương đội, chúng nó rít gào kêu hống liều mạng tấn công vào bên trong. Hồng Thiêm ở trên bầu trời nhìn thấy kinh tâm động phách, hắn nhìn thấy nơi nào nguy cấp là vội vàng bay qua nơi đó cứu viện. Nạp Thiện đưa hồng chùy pháo cho trụ đầu, còn tự mình rút nghịch quang kiếm lao tới. Mặt buồn cũng rút ra trường thương, chuyên tìm những chỗ mà lực lượng hộ vệ yếu ớt nhất hỗ trợ. Quái điểu màu xanh trên bầu trời không ngừng bay quanh thân thể Lý Cường để quấy nhiễu, chúng nó tựa hồ biết sự lợi hại của Lý Cường, không dám công kích hắn, chỉ là bay xung quanh để quấy nhiễu hắn. Trong lòng Lý Cường rất căm tức, biết đây chính là do người của liệt thú tộc đang cố níu giữ mình để kéo dài thời gian che khuất tầm mắt mình. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở Thiên Lại Thành đã học được một công pháp, đó chính là bát âm pháp của Hàn Âm Hoặc. Hắn vận một hơi, dùng bát âm pháp quát, cút, 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 liên tục phát ra 3 tiếng cút, chữ sau cao hơn chữ trước, chữ sau độc hơn chữ trước. Hàn Âm Hoặc mật pháp có 8 chủng loại âm pháp, có thể nhờ vật phát ra, cũng có thể dùng giọng nói phát ra, nếu dùng giọng nói phát, phải có tu vi tu chân đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Lý Cường mặc dù đối với cách này không gọi là tinh thông, bất quá hắn đã đạt đến xuất khiếu sơ kỳ cao thủ, công lực có thừa. Ba tử cút này, giống như ba tấm đùa đòi mạng vô hình, những quái điểu tới gần Lý Cường trong trăm thức đều bị lảo đảo hoảng hoảng rơi xuống từng đợt, còn những con xa xa giống như nhìn thấy khắc tinh, vội vàng bay ra thật xa. Trên bầu trời đột nhiên yên tĩnh, ngoại trừ Lý Cường không còn vật gì khác. Lý Cường không nhịn được bật cười ha hả, trong lòng hắn rất đắc ý, biện pháp này quả thật rất tốt. Hắn vội vàng bay về phía trước, một bên phi hành một bên lo tìm kiếm tung tích người của liệt thú tộc. Hắn càng bay càng xa, đột nhiên một đạo kiếm quang cách đó không xa hiện lên, Lý Cường hơi kinh hãi, thầm nghĩ, lẽ nào trong liệt thú tộc cũng có người tu chân? Không có khả năng. Hai mắt hắn tinh mang chớp động, lặng yên đưa thần thức tỏa ra, rồi đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào một cạm bẫy đáng sợ. Vô số những sợi tơ kết thành vóng mắt thường nhìn không thấy phong kín không gian chung quanh Lý Cường, chỉ để lại ở giữa một địa phương không lớn lắm. Lý Cường lập tức phát ra một tiếng sáo dài thộng chi với Hồng Thiêm, nhưng hắn lại không biết thanh âm của mình cũng không thể truyền ra khỏi nơi này. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra 7 người tu chân, tất cả đều mặc chiến giáp, trong đó có 4 người nhanh chóng chiếm 4 góc, mặt khác có 3 người phi đến gần Lý Cường. Trong 3 người Lý Cường nhận ra 2 người, đó chính là đôi nam nữ đã đánh lén mình bên ngoài trấn nhỏ. Tên nam nhân kia trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn đắc ý, hắn dùng ngữ khí như mèo vờn chuột nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ chạy, hắc hắc. Ngươi tên ác ma, cố ý thả điển cước ma trượng bỏ chạy, ngươi nhất định sẽ trốn không thoát đâu. Sư thúc, chính hắn đã phá hủy mai phục của chúng ta, đánh bị thương ta và vận muội. Nữ tử kia cũng hét lớn, hắn căn bản không xem Thiên Kích Phong chúng ta vào mắt, sư bá, ngài hãy làm chủ cho chúng ta. Lý Cường lần này mới hiểu được hai người này quả thật không thể tưởng tượng, vẫn là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy được người tu chân không nói đạo lý mà chỉ biết nói hiệu nói vượng. Muốn nói lời ngang ngược, Lý Cường cũng biết cách nói này. Nhưng theo công lực tu chân tình tiến, hắn đã khinh thường cách làm như vậy. Lý Cường lạnh lùng nói, người của Thiên Kích Phong chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ biết len lén rình rập tập kích người khác sao? Lần trước Lao Tử đã đại phát từ bi tha cho các ngươi, lần này các ngươi lại làm như vậy nữa, có phải trong óc các ngươi thiếu trí khôn không? Chọc cho lão tử nổi giận, đừng trách lão tử tiêu diệt Thiên Kích Phong. Trong lòng hắn rất khó chịu, lo lắng cho Hồng Thiêm bọn họ, bởi vậy lời nói ra tương đối khó nghe. Trong 7 người tu chân có 6 người vẻ mặt giận dữ, chỉ có người đứng giữa được gọi là sư thúc là không có chút phản ứng. Hắn mặc một kiện chiến giáp màu đỏ nhạt, trên trán mang một chiếc vòng hình ngọn lửa, gương mặt phương phi, sáng lạ, hai hàng lông mi trắng rũ dài, bộ dáng có vẻ rất uy nghiêm. Hắn trầm giọng nói, ngươi quả thật rất cuồng, công lực tu chân tựa hồ cũng rất cao, có lẽ là rất lợi hại. Ngươi không xem Thiên Kích Phong vào mắt, người của Thiên Kích Phong cũng không sợ gì ngươi. Từ ngữ khí Lý Cường nghe ra được sự bất mãn của hắn, vì vậy cười nói, xem ra, lão tử và Thiên Kích Phong đã kết cựu rồi, được, để trước tiên cho ta biết đã kết thù với người nào, báo danh đi. Lão tử không giết hạ người vô danh. Trong lòng hắn cũng ta cực kỳ căm tức. Bạch Mi nói, được. Nếu ngươi cùng như vậy, nói cho ngươi cũng không có gì, ta chính là người thứ 7 trấn quan sử Long Thiên Nhạc của Thiên Kích Phong, hắc hắc, đây là mấy sư điệt của ta. Lý Cường cười nhạo nói, đệ thất trấn quan sử. Thu chân giới mà cũng có con danh. Lao tử thật sự là kiến thức ít ỏi. Hắn chỉ tay qua bên đôi nam nữ bên Long Thiên Nhạc, các ngươi có phải cũng có xưng hào hay sức hào gì kinh người hay không, nói nghe thử một chút coi có thể hù chết Lao tử không, nếu được cũng không cần các ngươi đại động can qua nữa. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, tự trách mình quả thật không chút cẩn thận, đã biết rõ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lại vẫn như cũ không có chú ý đề phòng, kết quả lạc vào cạm bẫy của đối phương, sợ rằng lần này gặp nhiều khó khăn rồi. Bạch mi của Long Thiên Nhạc chậm rãi dựng đứng lên, hắn bắt đầu tin tưởng lời của sư điệt mình nói, người này quả thật rất tà, lời nói ra làm cho người ta nghe mà khó chịu, nhưng khí thế hắn toát ra cũng không hề tầm thường, mặc dù bị 7 người vây khốn, nhưng gương mặt lại không hề đổi sắc thản nhiên nói chuyện. Đôi nam nữ kia thốt nhiên giận dữ. Nam tử kia kêu lên, ta là thủ quan đệ tử Minh Linh Tử của Thiên Kích Phong, đây là sư muội của ta là Hồng Vận Tử. Ác ma ngươi, ngày tận thế của ngươi tới rồi. Hồng Vận Tử thét to. Ngươi tên gì? Là môn phái gì? Nàng và Minh Linh Tử đã sớm thương lượng qua, vô luận cửu gia này thuộc môn phái nào, cũng phải hung hăng mà trả thù. Ở trong mắt bọn họ, người của Thiên Kích Phong sẽ không sợ bất cứ ai. Lý Cường đã không còn nhịn được nữa, hắn quát to, trọng huyền Lý Cường. Nhìn đây. Chuyết. Hấp tinh kiếm đột nhiên bay quanh như mộng như ảo. Long Thiên Nhạc kinh hãi quát, cẩn thận. Đây là chân huyễn kiếm khí trong truyền thuyết. 7 người bọn họ chưa nghe rõ lời nói của Lý Cường. Hấp tinh kiếm đã công kích tới. Đây là sự đánh lén tiêu chuẩn, một kích này Lý Cường đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc này đây hình thái của hấp tinh kiếm rất đặc biệt, nó hoàn toàn mất đi ngân mang của phi kiếm nhưng lại ẩn chứa sương khói dày đặc, Lý Cường ẩn thân trong mây mù, có vẻ hư ảo. Hấp tinh kiếm rốt cuộc hiện lộ ra đặc tính thật sự của nó. Cấu ngân vụ kỳ lạ này vọt tới trước 7 người, phi kiếm của Minh Linh Tử đột nhiên trở nên trầm trọng, phi kiếm tựa như tiến vào một vùng khói dày đặc rồi bị niêm chặt, kiếm quang nhất thời bị trì trệ ảm đạm xuống. Hắn cả kinh hét lớn, là thứ tà ác gì vậy? Trong lòng Long Thiên Nhạc hiểu được, địch thủ này phi thường lợi hại. Trước kia hắn từng nghe tiền bối cao nhân có nói qua, loại chân huyễn kiếm khí này diệt chân diệt huyễn, thị thật hoàn hư, như thật như ảo, là thật hóa hư, là chánh tông tuyệt diệu nhất của tu chân giới, là một trong các loại kiếm pháp khó luyện nhất, ngoại trừ công lực tu chân, có phải có cực phẩm phi kiếm có hai thuộc tính thủy hỏa, phối hợp với tâm pháp đặc thù mới có thể học được, hình như cũng đã thất truyền. Bây giờ đột nhiên hắn nhìn thấy kiếm pháp loại này, trong lòng không khỏi chấn động, mơ hồ hiểu được lần này Thiên Kích Phong đã chọc vào một đại phiền toái. Chỉ trong nháy mắt, phi kiếm của Minh Linh Tử và Hồng Vận Tử ở trong luồng sương khói tuôn ra một chuỗi phi tinh, hóa thành mảnh nhỏ phiêu nhiên rơi xuống, may là Long Thiên Nhạc đang ở bên cạnh, kịp thời dùng chính phi kiếm của mình bảo vệ được hai người. Con mắt Minh Linh Tử đã chuyển hồng, hắn đã bị Lý Cường phế bỏ hai thanh phi kiếm. Hắn tức giận đến cả người run rẩy, nhịn không được mở miệng mắng to, "Tiểu tặc!" Hỗn đản, ta thể tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Ta và ngươi thể không yên đâu. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn hận. Long Thiên Nhạc quát, khởi động vạn trọng đại trận. Phi kiếm của hắn cung cản không được hấp tinh kiếm của Lý Cường, kiếm vụ âm nhu đáng sợ kia khiến cho bọn hắn không thể nào chống cự, kiếm vụ giống như một luồng nước bạc không có nơi nào là không vào được, ngay cả chiến giáp trên người bọn họ cũng trở nên ảm đạm phai nhạt đi rất nhiều, chỉ cần là đang ở trong phạm vi bao phủ của kiếm vụ thì tựa hồ như đồ vật gì cũng bị ăn mòn. Theo tiếng quát của Long Thiên Nhạc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số những đạo vong màu vàng, giống như là tấm lưới nện, tầng tầng lớp lớp che kín trên dưới trái phải thân thể Lý Cường. 7 người Long Thiên Nhạc nhanh chóng tiến vào trong vạn trọng đại trận, Hồng Vận Tử cất tiếng cười chói tai, sư ca, vây khốn được hắn rồi. Ha ha! Long Thiên Nhạc xuất ra thủ ấn, quắc, tinh ti tàn. Chuyết! Vô số những sợi chỉ vàng nhỏ xíu từ trong vóng bay ra. Loại kim ti này chuyên môn dùng để quấn quanh phi kiếm, nhưng đối với phi kiếm của Lý Cường lại không có tác dụng, nếu hấp tinh kiếm vẫn còn là kiếm quyết nguyên sơ ban đầu, vậy cũng rất có thể bị thu mất, nhưng bây giờ hấp tinh kiếm đã biến thành khói xương trở thành chân huyễn kiếm khí, hình thái kiếm quyết như thế thì kim ti sẽ không thể thu nổi. Lý Cường căn bản là không để ý tới Long Thiên Nhạc bọn họ, tâm thần hắn hoàn toàn say mê trong chân huyễn kiếm khí, cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ tới hấp tinh kiếm có thể hóa thành hình thái như vậy. Hắn nhắm lại mắt toàn bộ tinh thần chăm chú tìm hiểu sự ảo diệu trong đó, đối với những luồng kim ti đang phóng tới không hề để ý, dần dần, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân hấp tinh kiếm biến hóa. Thật ra rất đơn giản, Dương Cực Âm Xanh, bởi vì Lý Cường có Tử Viêm Tâm và Huyễn Tật Thiên Hỏa hai loại cực phẩm pháp bảo trí dương trí cương, hấp tinh kiếm vì phải bảo trì sự bình hành, tự nhiên phải hóa thành hình thái âm nhu, đem thuộc tính thủy phát huy hết toàn bộ uy lực của nó. Tựa như Lan Luẩn chiến giáp tiến hóa, lần này hấp tinh kiếm cũng sẽ ra tiến hóa y hệt. Chỉ B. Tê quá Lan Luẩn chiến giáp chủ yếu phòng ngự, hấp tinh kiếm lại chủ yếu công kích. Đám người Long Thiên Nhạc càng ngày càng kinh ngạc, bọn họ nhìn Lý Cường lặng lặng đứng giữa không trung, hai tay áp trong người, nhắm hai mắt, vũ khí màu bạc bên người dần dần nhạt đi, từ từ chuyển thành màu vàng nhạt, quanh thân có bảy khỏa kim tinh vần quanh, đó là hộ thân kim tinh do Huyễn Dương hoàn phát ra. Trong đó có một người tu chân hỏi, sư tôn, ngài xem, quang hoa màu tím nọ là cái gì vậy? Long Thiên Nhạc cũng đã choáng váng, nói, ta không dám khẳng định, như là thiên hỏa trong truyền thuyết, bất quá lại có vẻ khác biệt một chút. Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần, cũng may đã vây khốn Lý Cường, tạm thời không sợ Lý Cường sẽ uy hiếp đám sư điệt của mình nữa. Tâm thần Lý Cường có chút vừa động, hắn đem thiên hỏa hóa thành thật nhỏ, cẩn thận dung hợp tiến vào trong hấp tinh kiếm. Hấp tinh kiếm tựa hồ rất bài xích, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ muốn thử xem mà thôi. Thấy không thể thành công, hắn đột nhiên hiểu được, cũng là một bảo bối thì chỉ phải tìm vật âm nhu hợp với nó. Hắn phân ra một tia tâm thần, trong thủ trạc tìm được Huyền Châu có được khi ở Thiên Lại Thành, đây là cực phẩm âm hàn, hắn mặc kệ tất cả, đem Huyền Châu tiến vào trong kiếm vụ, chỉ nghe ba một thanh âm vỡ vụn, một đạo khói đen từ trong kiếm vụ bay ra. Bất luận kẻ nào cũng nghĩ không ra hắn đang ở trong vạn trọng đại trận mà lại bắt đầu luyện chế vũ khí. Minh Linh Tử kêu lên quái dị, sư thúc, hắn đang làm cái quỷ gì? Giết chết hắn đi. Long Thiên Nhạc khẽ to mày, hỏi, vừa rồi hắn báo là môn phái gì? Ta không có chú ý, các ngươi có ai nghe được? Hồng Vận Tử nói, không cần quản hắn là ai, dám xem thường Thiên Kích Phong chúng ta, giết chết hắn là được. Long Thiên Nhạc mặc dù bên vực sư điệt, nhưng khi nghe Hồng Vận Tử nói cũng có chút tức giận, hắn dù sao cũng là tu chân cao thủ, khí lượng dĩ nhiên là phải có. Hắn khoát nhẹ tay nói, hắn đã bị nhốt lại, nếu là hiểu lầm, giao huấn hắn một chút là được, không cần phải kết hạ đại cửu. Thật ra trong lòng hắn có chút không dám, thực lực người này biểu hiện ra tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Minh Linh Tử nói, vừa rồi hắn nói cái gì là Trọng Huyền Lý Cường, chưa từng nghe qua tên này, có gì quan trọng chứ? Long Thiên Nhạc lẩm bẩm, Trọng Huyền Lý Cường, Trọng Huyền Lý Cường, Trọng Huyền Lý Cường, Trọng Huyền Lý Cường. Hắn đột nhiên kinh hãi thất sắc, thất thanh nói, Trọng Huyền phái, Lý Cường, đây là phiền toái lớn. Minh Linh Tử mấy người chỉ là văn bối, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, nhưng Long Thiên Nhạc lại khác hẳn, hắn là nhân vật hoạch tâm của Thiên Kích Phong. Có thể nào không biết về Trọng Huyền phái và Lý Cường Khảm Ba Nhi đại thần của Thản Bang Đại Lục đã tự mình mời hắn đến Thiên Kích Phong làm khách quý, Thanh Phong chân nhân Phó Sơn đệ đệ, hạch tâm huynh đệ của Trọng Huyền phái, huynh đệ của Nguyên Thủy môn nhất đại tông sư Hầu Phích Tịnh. Đừng hỏi thực lực của Lý Cường là như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn giản những thế lực phía sau hắn, sẽ không ai dám chọc vào, càng huống chi tự thân Lý Cường cũng đã lợi hại như vậy. Trong nhất thời Long Thiên Nhạc cảm thấy choáng váng đầu óc. Long Thiên Nhạc ngây người lơ lửng giữa không trung. Hắn biết chuyện đã nghiêm trọng rồi, vô luận hắn cũng không bao giờ dám nghĩ đến sư điệt của mình lại kết thù với Lý Cường của Trọng Huyền phái. Hắn không hiểu tại sao Lý Cường lại đến Thiên Lộ Thảo Nguyên, Minh Linh Tử nói người này rất tà ác, làm cho Điền Cức Ma Trượng bỏ chạy, lại hủy đi phi kiếm của Minh Linh Tử. Lúc ấy hắn nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó chính là một tu chân giả muốn đoạt lấy Ma Trượng mà thôi. Cũng đúng lúc sư huynh hắn đi vắng, hắn liền dẫn theo bốn đồ đệ cùng Minh Linh Tử hai người đi ra, thiết lập mai phục tại Thiên Lộ Thảo Nguyên. Chuẩn bị diệt trừ người tu chân tà ác này, vạn lần không có nghĩ đến, lại chọc phải Trọng Huyền phái Lý Cường. Minh Linh Tử nói, sư thúc, đừng do dự nữa. Đây là lúc thời gian phi thường của Thiên Kích Phong, giết chết hắn rồi chúng ta mau chóng trở về. Sắc mặt của Long Thiên Nhạc trở nên trầm trọng, giết chết hắn. Nếu giết chết hắn, chỉ sợ Thiên Kích Phong của chúng ta cũng xong đời luôn. Các ngươi thành thật nói cho ta biết, các ngươi làm thế nào kết thù với hắn. Minh Linh Tử lại càng hoảng sợ. Ấp úng kể lại một lần Lý Cường tà ác như thế nào, khi dễ bọn họ, còn lôi kéo Hồng Vận Tử làm chứng. Trong lòng Long Thiên Nhạc đã sinh nghi, làm sao để hắn lừa gạt, rất nhanh đã phát hiện ra sơ hở trong lời nói của hắn, hỏi tới vài câu đã hiểu rõ ràng tình huống. Một nỗi tức giận xông lên não, đôi lông mi trắng cũng nhướng cao lên, hắn hung hăng mắng to, hai người các ngươi là thứ ngu ngốc, người ta đã hạ thủ lưu tình, các ngươi còn bám theo không buông tha, bây giờ phải làm sao? Ngươi nói, bây giờ có thả hắn thì hắn có đáp ứng không? Hay thật, hay quá, đánh lại không thể đánh, chạy lại không thể chạy. Minh Linh Tử nhỏ giọng nói thầm, hắn có gì đặc biệt hơn người chứ, Thiên Kích Phong chúng ta từng sợ qua ai? Có vạn trọng đại trận, dứt khoát giết chết hắn, có ai biết là chúng ta làm, sư thúc cũng quá lo sợ rồi. Long Thiên Nhạc nghe xong không khỏi động tâm, nếu thả Lý Cường, lỡ như hắn hương sư hỏi tội thì làm sao bây giờ? Tuy mình nói không sợ, nhưng mấy vãn bối của mình coi như sẽ thảm, nếu vạn trọng đại trận không vây khốn được hắn, vậy hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm thế nào mới tốt. Lý Cường bị vây trong vạn trọng đại trận ra không được, tình huống của thương đội ở phía sau cũng đã hoàn toàn không ổn. Chương 95. Hồng Thiêm bay qua lại chém giết không ngừng, trong lòng hắn ngầm khẩn trương, những quái thú này không hiểu vì sao lại liều mạng điên cuồng tấn công, chỉ vài lần như vậy đã tiến thẳng vào trong vòng phòng ngự. Đội thứ tích thương đã phát huy tác dụng thật lớn, đã bắn giết vô số quái thú gào tới. Nhất là thanh lịch quang kiếm của Nạp Thiện, thanh quang tung hành, không hề thua kém toái kim kiếm của Hồng Thiêm. Thi thể của kiếm sĩ hào chất đống như núi, máu chảy thành sông, trong thương đội cũng đã xuất hiện rất nhiều thương vong. Ban Đồng tuyệt vọng nhìn từng đợt sóng kiếm sĩ hào công tới, nghĩ thầm nếu Lý Cường còn không trở lại, thương đội sẽ không còn chống đỡ được nữa. Nạp Thiện vũ động nghịch quang kiếm, bổ đôi kiếm sĩ hào, quắc, chuẩn bị bạo đạn. Chuẩn bị bạo đạn. Nghe khẩu lệnh của ta. Tay hắn nâng hồng chùy pháo Hồng Thiêm đưa cho, giơ miệng pháo lên, ấn vào nút kích phát, quắc, mọi người ném bạo đạn. Oanh 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 oanh. Một chuỗi tiếng nổ vang liên tiếp, một mảng lớn kiếm sĩ hào nổ thành mảnh nhỏ. Nạp Thiện cười lên điên cuồng, ha ha, mẹ nó thật quá đã. Những tiếng nổ mạnh liên tục làm công kích của kiếm sĩ hào dừng lại một chút, nếu không có sự khống chế cường mãnh, chúng nó đã sớm bỏ chạy tứ tán. Hồng Thiêm có chút thở ra, hắn biết thể lực và tinh thần lực của mọi người đã đến cực hạn, nếu kiếm sĩ hào vẫn tiếp tục công kích không ngừng, khẳng định bọn họ sẽ hoàn toàn hỏng mất. Tạp Châu ngạc nhiên phát hiện hắc ngục thương trong tay phi thường uy lực. Năng lượng quang đạn bắn ra ngoài có uy lực cực lớn, liên tục bắn ra 110 phát, vậy mà năng lượng vẫn còn. Nhìn thấy kiếm sĩ hào tạm thời dừng lại công kích, cả người hắn như nhũ ra, ôm hắc ngục thương ngồi trên nóc xe. Bên người hắn đã không còn ai thân thiết, vừa rồi hắn bắn vào đầu một kiếm sĩ hào, còn kiếm sĩ hào đó đã dùng đuôi nhọn đâm vào một tiểu hành thương bên cạnh chỗ ra một miệng vết thương lớn, người nọ liền chết ngay tại chỗ. Hắn bi ai đảo mắt nhìn vòng phòng ngự, đại thương đội hơn 1.000 người bây giờ đã chết hơn phân nửa. Những người sống sót không vượt qua 300, rất nhiều người trên người đầy vết thương. Chu đầu hề phải nhìn tiểu đội của mình, bởi vì có thứ tích thương, đại đa số trong bọn họ không có bị thương, nhưng sắc mặt mọi người đều xanh nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm cả lớp giáp. Quái thú như cuồng phong không ngừng công kích, khiến cho bọn hắn cho dù cầm thứ tích thương cũng có cảm giác vô lực chống cự. Cánh tay lại đầu bị răng nhọn của kiếm sĩ hào cắn phải tạo vết thương không nhỏ, sú cước đang băng bó cho hắn, hắn nhỏ giọng nói, lại đầu. Chúng ta có thể đánh lui đám quái thú này không a? Ta sắp không còn chịu được nữa, ai? Thân thể lại đầu khẽ run rẩy, nói, huynh đệ, đấu không nổi cũng phải đấu a, nếu không chúng ta sẽ chết ở chỗ này đó. Ban Đồng chạy đến bên Hồng Thiêm hỏi, lão ca, Lý Tiền Bối sao còn chưa quay lại? Hy vọng của hắn đều ký thác trên người Lý Cường, vừa rồi sau khi Lý Cường rời khỏi, thì đã không thấy quay trở lại. Trong lòng Hồng Thiêm cũng phi thường kỳ quái và bất an, sư thúc đi không trở về. Chẳng lẽ ông ấy gặp phải thứ gì đó lại hại giữ chân? Hắn an ủi Ban Đồng, sư thúc ta nhất định sẽ trở về. Chúng ta mau chuẩn bị thật nhanh, sau lưng kiếm sĩ hào chính là bát sát thú. Hắn không có nói sau lưng nữa còn có hai con địa hỏa thú, sợ Ban Đồng nghe xong thì chịu đựng không nổi nữa. Hồng Thiêm bay lên không trung huýt một tiếng sáo thật dài cả 3 lần, nhưng ngoại trừ tiếng hô của quái thú, hắn không hề nghe Lý Cường đáp lại, trong lòng không khỏi có điểm nóng nảy. Hắn rơi xuống mặt đất, nói, Ban Đồng. Âm thầm chuẩn bị hát tiêm kỵ, nếu thật sự chống cự không được, thì chạy về phía sau, ta sẽ cản trở chúng. Đợi thêm lát nữa đi. Trong lòng Ban Đồng đã hiểu rõ, biết thế cục đã không còn cách nào khác, hắn tựa hồ như già nua đi rất nhiều, than thở, chỉ có thể như vậy thôi, nếu không chúng ta đều chết hết ở chỗ này. Nạp Thiện hét lớn, quái thú tới nữa rồi. Các tiểu tử, giết chết chúng. Sắt, sắt, sắt. Mọi người cố lấy dũng khí, trấn tĩnh tinh thần, lại xông lên kháng cự. Thế cục càng lúc càng không ổn. Ở phía bên kia Lý Cường cũng đã tới lúc khẩn trương, nhờ có sự do dự của Long Thiên Nhạc mới giúp cho hắn tranh thủ được ít thời gian quý giá. Hắn thật là lớn mật, trong lúc bị người vây khốn mà cũng có tâm tư chế khí luyện kiếm, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vụ vây quanh thân thể hắn hình thành tam sắc kiếm lam, ở trên cùng là tử sắc thiên hỏa, ở giữa là hắc sắc huyền khí, cuối cùng là kim sắc kiếm vụ, phân biệt rõ ràng, không hề lẫn lộn. Lý Cường Phi thường cẩn thận dùng đủ loại biện pháp, cũng không cách dung hợp được chúng nó thành công, cuối cùng hắn nghĩ đến cách sắp xếp âm tự học được tại Thiên Lại Thành, linh cơ vừa động, hắn mạnh mẽ tương thiên hỏa và huyền khí theo cách sắp xếp âm tự truyền vào trong hấp tinh kiếm, chỉ phút chốc, tam sắc yên lam đã dung hợp, thanh phi kiếm kỳ lạ nhất tu chân giới nhờ vậy đã được sinh ra. Cơ hồ đồng thời trong lúc này, Long Thiên Nhạc cũng đã hạ quyết tâm, nếu có thể giết chết Lý Cường, làm theo Minh Linh Tử nói xóa sạch dấu vết, không thừa nhận đã từng gặp qua hắn. Nếu mình thất bại hoặc là vạn trọng đại trận bị phá hủy, chỉ cần mình toàn thân chạy ra, sau này cũng có thể nói không biết Lý Cường là ai, cho dù chết cũng không thừa nhận, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là hiểu lầm mà thôi. Minh Linh Tử khẩn trương nhìn sư thúc, hắn biết nếu Long Thiên Nhạc thối lui, thì chính bản thân mình và vận muội khi trở về nhất định phải bị xử phạt rất nặng, hắn bây giờ chỉ nhìn xem sự quyết định của Long Thiên Nhạc thế nào. Nhìn thấy đôi lông mày trắng của Long Thiên Nhạc hoàn toàn nhướng lên, Minh Linh Tử thở ra một hơi. Hắn biết sư thúc đã động tâm rồi. Long Thiên Nhạc quát mắng, hôn trướng. Bây giờ ngươi đã biết người mạnh thì có người mạnh hơn rồi chứ, sau này đừng có mà chạy khắp nơi gây ra họa nữa, người tu chân so với người mạnh hơn không biết là bao nhiêu người. Thật sự là tức chết ta thôi. Trong mắt Minh Linh Tử hiện lên vẻ oán độc, túi đầu nói, xin nghe lời sư thúc dạy bảo, đệ tử biết sai rồi. Long Thiên Nhạc giương tay xuất ra một pháp bảo có hình dáng sáu cánh, quắc, chuẩn bị trấn tháp thiên lôi. Bốn đồ đệ của hắn kinh ngạc vạn phần. Trấn tháp thiên lôi là tuyệt chiêu thiên kích phong chuyên môn dùng để đối phó với sự bất chắc của Mã Nguyên, không dễ dàng vận dụng, bốn người không khỏi có chút chần chờ. Minh Linh Tử gấp đến độ hét lớn, các ngươi chẳng lẽ kháng mệnh bất tuân? Nhìn thấy đôi mày trắng của Long Thiên Nhạc nhướng lên, bốn người vội vàng đáp, dạ. Tuân lệnh sư tôn. Hồng Vận Tử đột nhiên thét to, các ngươi nhìn kìa. Đó là cái gì? Phi kiếm của hắn khác hẳn vừa rồi. Long Thiên Nhạc tức giận đến quát mắng, ngươi câm miệng cho ta. Không nói không ai bảo người câm đâu. Trong lòng hắn có một cỗ lửa giận vô danh, tuy nói những hành động bây giờ là do ý của hắn, nhưng thật ra lại là bị lợi dụng mà ra, chuyện này do hai sư điệt làm cho mình lâm vào tình cảnh thế này, nên trong nội tâm hắn phi thường tức giận. Minh Linh Tử lặng lẽ kéo Hồng Vật Tử, dùng mắt ra dấu bảo nàng không nên nhiều lời. Long Thiên Nhạc cũng đã phát hiện ra sự biến hóa của phi kiếm Lý Cường, hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện này, phi kiếm biến ảo thành kiếm vụ như thật như ảo. Như những dòng nước khởi lên từng đợt thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào như đầu chuyển tinh gì, những ngôi sao rời đổi chỗ, biến hóa khó lường, màu sắc của kiếm vụ cũng biến ảo vô thường, tựa như ánh mặt trời mọc lên yên lam, mây khói mở mịt rực rỡ chói mắt, làm người ta thêm giật mình chính là trong kiếm vụ chuyển đến một thanh âm nhẹ. Nhẹ, quanh quần không tan. Kiếm vụ bởi vì bị vạn trọng đại trận ngăn trở, mấy người Long Thiên Nhạc không cảm thấy được gì, nhưng âm thanh này có lực xuyên thấu rất mạnh, nghe được khiến cho người ta hôn mê, tinh thần tán lạc. Long Thiên Nhạc rốt cuộc có được công lực tu chân thâm hậu, nhận ra sự bất hảo, liền khởi lên tinh thần quát to, chấn tháp thiên lôi động. Pháp bảo hình sáu cánh tại không trung cấp tốc xoay tròn, vô số thanh quang phun ra nuốt vào cò xúc lại. Bốn đệ tử mỗi người giương tay xuất ra một vòng tay màu trắng, từng đạo bạch quang đâm vào pháp bảo hình sáu cánh, nhất thời hai màu sắc trắng xanh quyện cùng một chỗ, cả pháp bảo liền lóe sáng thật nhanh, không khí tựa hồ cũng run rẩy lên, tiếng sấm mơ hồ cũng dần dần vang lên. Long Thiên Nhạc xuất ra thủ ấn hướng Lý Cường đánh ra, một đạo quang mang màu trắng xanh bay ra, theo ánh mắt nhìn vặn vẹo bắn ra từ pháp bảo hình sáu cánh, lao thẳng hướng Lý Cường. Lý Cường đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ lực lượng thật lớn oanh kích xuống tới, vội vàng vận khởi hấp tinh kiếm bay ngược lên đón lấy, đột nhiên cảm thấy không đúng, cỗ kinh lực này dĩ nhiên với sức hắn cũng không thể chống cự, muốn lắc mình tránh ra đã không còn kịp rồi. Đáng tiếc chính là sự biến hóa mới lạ của hấp tinh kiếm hắn còn chưa kịp nắm giữ. Không thể đối phó được với thiên lôi đang đánh xuống. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Ca lạp lạp sát sát băng. Long Thiên Nhạc liên tục thả ra năm đạo chấn tháp thiên lôi. Chấn tháp thiên lôi vốn là chấn phong chi bảo của Thiên Kích Phong, chuyên môn dùng để đối phó với những bất chắc của Mã Nguyên, uy lực lớn đến không thể tư nghị. Hai đạo thiên lôi đánh thẳng vào kiếm vụ của Lý Cường tạo ra một cái khe, ngay sau đó đạo thứ ba đánh tan kim tinh của Huyễn Dương Hoàn, đạo thứ tư làm lan luẩn chiến giáp ảm đạm xuống. Đạo thứ năm đánh vào ngay trên thân thể Lý Cường. Đạo cuối cùng này uy lực to lớn làm Lý Cường không cách nào nghĩ tới, bốn đạo trước đó là do bốn đệ tử của Long Thiên Nhạc hợp thành một kích phát, đạo cuối cùng là của cả năm người hợp lại, uy lực đủ để san bằng núi non. Mặc dù ảnh mộng giáp lập tức hộ vệ thân thể, nhưng đạo thiên lôi này thật quá lợi hại. Tại, Lý Cường phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị đạo thiên lôi hàm chứa kình lực vô thượng kích cho trọng thương. Đạo thiên lôi cuối cùng này kích thương Lý Cường thì cũng đồng thời kích động vào Thái Hạo Toa. Trên thân thể Lý Cường xuất hiện ra một vầng sáng nhàn nhạt, toát ra vô số kim tinh nhỏ xíu, Thái Hạo Toa hình như đang tích xúc năng lượng, từ từ hiện ra một vòng kim quang giống như là mặt trời mới mọc phóng ra quang mang chói mắt. Long Thiên Nhạc phát hiện vạn trọng đại trận lay động không ngừng, hắn chấn động kêu lên, chuyện gì xảy ra? Lý Cường đang lơ lửng giữa không trung, một tay giơ lên một tay hạ xuống, đầu cũng đã nghiêng sang một bên, nhưng lại không rơi xuống, dần dần thân hình hắn bị kim quang lẩn đi, ba ba tiếng vỡ vụn ngày càng lớn lên. Minh Linh Tử Đắc Y điên cuồng cười rộ lên, ha ha, để coi ngươi làm sao tiếp tục ngông cuồng. Hừ, muốn đấu với Thiên Kích Phong chúng ta chỉ trách ngươi không có mắt, chết là đáng tội. Hạ hạ cấp ta sẽ đánh nát nguyên anh của ngươi, ha ha. Hắn tưởng rằng Lý Cường đã bị thương nặng, thân thể đang bị vỡ vụn. Long Thiên Nhạc dù sao cũng bất phàm, hắn phát hiện không ổn, giương tay xuất ra một vòng bảo hộ màu đỏ bảo vệ 6 người, đồng thời quát to, thả phi kiếm. Toàn lực. Hắn còn chưa nói xong. Thái Hạo Toa rốt cuộc đã phát tác. Bởi vì bát sát thú gia nhập công kích, vòng phòng ngự của thương đội rốt cuộc không thể chống đỡ, xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Trường thương của Mạt Buồn càng lúc càng thuần thục, hắn chạy qua lại trợ giúp không ngừng, bất kể là kiếm sĩ hào hay bát sát thú, hệ trường thương lướt qua là một mảnh hoang tàn. Hắn cũng đã rất hề hoài, nhưng quái thú vẫn như nước thủy triều vô cùng vô tận vọt tới, đáng sợ nhất là những quái thú bị thương không chết, không cẩn thận đạp chúng là có thể bị nó cắn trả lại. Nạp Thiện cũng có chút rét lạnh. Nghịch quang kiếm của hắn cùng với toái kim trần tiêu song kiếm của Hồng Thiêm liên tục tung hành, vũ động những luồng thanh quang long lánh, có thể phát ra ngoài năm thước. Những quái thú bị kiếm quang quét trúng, nhẹ thì bị da thịt tan nát, nặng thì gãy xương đứt gân. Cho dù là vậy Nạp Thiện cũng cảm thấy đã cố hết sức, quái thú thật sự là quá nhiều, làm cho hắn giết hoài không hết, hắn chỉ có thể chiếu cố cho những ai ở bên cạnh, còn những nơi người và thú đại chiến rít gào thảm thiết phía xa thì hắn đã vô lực chiếu cố. Hắn cố gắng phấn khởi tinh thần, cuồng quát, lão mạn. Lão đại chạy đi đâu rồi? Nếu huynh ấy còn không đến, những người này coi như xong đời. Sắt. Đám người trụ đầu kết thành một vòng tròn nhỏ, trong vòng đều là những huynh đệ đã bị thương, thứ tích thương trên tay bọn họ toàn bộ đều đưa cho những huynh đệ còn đủ sức đứng vững để cho bọn họ tiếp tục xạ kích ra bên ngoài vòng. Người trong tiểu đội của trụ đầu, mỗi người đều cầm một thanh tụ liêm, đối với những người bên ngoài vòng bọn họ đã không còn tâm trí để bận tâm nữa. Chỉ còn dựa vào tụ liêm để ngăn cản quái thú tấn công vào rồi để cho người phía sau dùng thứ tích thương tiêu diệt chúng. Phương pháp này coi như còn tốt, ở bên ngoài vòng tròn thi thể quái thú càng chất càng cao, mỗi người giết đến đỏ hồng đôi mắt. Hai mắt trụ đầu đã chuyển thành màu đỏ, kêu lên những thanh âm khàn đặc khó nghe. Thổ Đôn ngồi trên lưng hắn, tay giơ thứ tích thương, cánh tay tàn phế tựa vào vai trụ đầu, hai người tựa vào nhau, hắn cứ gọi liên tục, trụ đầu, mau nghĩ biện pháp đưa các huynh đệ lao ra ngoài đi. Ngươi nhất định phải đưa các huynh chạy khỏi đây đi. Trụ đầu dùng tụ liêm đâm thẳng vào đầu một kiếm sĩ hảo, quắc, khai thương A. Sú cước nhanh chóng giơ tụ liêm, hung hăng đâm vào ngực một bát sát thú. Thổ Đôn bắn ra hai phát giết chết hai đầu quái thú, đột nhiên hắn kinh hãi thất sắc, tinh thạch đã hoàn toàn hao hết mà hắn lại bị đứt một cánh tay, không cách nào thay tinh thạch mới. Sú cước ở một bên điên cuồng quát, Thổ Đôn, bán. Mắt Thổ Đôn nhìn cái đuôi kiếm sĩ hảo đang đánh tới sú cước, hắn kêu lên một tiếng, ném thứ tích thương. Từ trên lưng trụ đầu nhảy xuống, nhào tới phốc. Cái đuôi nhọn hoắt như đao của kiếm sĩ hào hung hăng cắm vào ngực Thổ Đôn, hắn thảm hào giống lên văng ra ngoài. Sú cước cảm giác như đầu của mình muốn hôn mê, hắn biết đây là vì Thổ Đôn muốn cứu hắn, hắn điên cuồng gào lên, Thổ Đôn a, ta con mẹ nó, sát a. Một tay cầm chắc tụ liêm, một tay rút ra khảm đao, một đao này ngưng tụ tất cả khí lực trong người hắn, đầu của quái thú nọ bị một đao chém bay, máu tươi phun ra ướt đầy mặt hắn. Ngoan công cũng đang ở trong vòng tròn, hắn phi thân đi tới bên sú cước, quắc, sú cước, đừng xúc động quá. Tay hắn đánh tới một bát sát thú. Hồng Thiêm biết là không được nữa rồi, ngàn vạn quái thú đang liều mạng xông tới, mình có thực lực của người tu chân thì có thể vô sự, nhưng người trong thương đội không còn cách nào bảo toàn nữa. Hắc Tiêm Kỵ và Hoa Tiêm Kỵ lạc mất trong loạn chiến, bị quái thú vừa lên làm cho tán lạc khắp nơi. Cho dù bây giờ muốn chạy trốn cũng không còn gì để cưới nữa. Nhìn thương vong càng ngày càng nặng. Trong lòng Hồng Thiêm bi phẫn cực kỳ, hắn phi ra ngoài vòng, song kiếm giống như vô số quang hoa tản ra, cùng thời gian, huyết nhục không ngừng tung bay. Hắn không hề băn khoăn có ảnh hưởng đến sự tu chân của mình hay không, bắt đầu đại khai sát giới. Đột nhiên đội quân quái thú lui ra, hai địa hỏa thú chậm rãi tiến lên, Hồng Thiêm biết đại thế đã qua. Địa hỏa thú dài gần trăm thước, một khi phun lửa, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Hồng Thiêm cũng không dám dùng cứng đối cứng, hắn lại phát ra tiếng huýt sáo dài rung trời, cố gắng tìm kiếm Lý Cường. Người trong thương đội không một ai chạy trốn vì ai cũng biết có chạy cũng không thoát được. Nạp Thiện hét lớn, tập trung tất cả hồng truy pháo, tất cả thứ tích thương đều đến chỗ ta. Hồng Thiêm không nghĩ tới Nạp Thiện lại tỉnh táo như thế, cũng kêu lên, mọi người nghe theo chỉ huy của hắn. Lúc này mọi người đều đã mất hết hồn vía, nghe Nạp Thiện quát lớn, không tự chủ được đều chạy tới gần hắn. Ba thanh hồng truy pháo đều đã được bổ sung năng lượng, Nạp Thiện nói, tất cả vũ khí đều phải nhắm ngay con quái thú bên trái, nghe khẩu lệnh của ta chuẩn bị phóng. Ba đạo năng lượng quang cầu màu đỏ ở trên bầu trời xuất ra ba luồng lửa đỏ hoành. Hoành! Hoành! Trong đó có hai đạo bắn trúng ngay chân của địa hỏa thú thật chính xác, còn có một đạo nổ tung ngay trước đầu nó. Cùng lúc đó, hơn 10 thanh thứ tích thương cũng đồng thời khai hỏa. Địa hỏa thú bên trái đã bị thương nặng, đột nhiên nổi giận, hướng đám quái thú đang ở bên cạnh phóng tới. Cùng thời gian, đội quân quái thú một mảnh đại loạn. Trong thương đội vang dội tiếng hoan hô. Nạp Thiện hét lớn, tiếp tục chuẩn bị. Mẹ nó còn một con nữa. Có người đột nhiên hét lớn, mọi người mau nhìn kìa. Mau nhìn bên kia. Chỉ thấy phía chân trời một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên, giống như một tia chớp chiếu sáng cả đại địa, mặt đất đột nhiên chấn chiến kịch liệt, vì không kịp đề phòng, tất cả những người đang đứng và cả quái thú đều bị hất ngã trên mặt đất. Kim quang chói mắt chiếu sáng đại địa thành màu vàng rực, mỗi người đều cảm thấy một cỗ cơn lốc xẹt qua trên lưng, âm thanh sấm sét điếc tai nhức óc đột nhiên nổ vang, tựa như một đạo thiên lôi từ trên trời bổ xuống. Mọi người đều cũng sợ hãi, Nạp Thiện vừa nhìn thấy kim quang nhất thời cả người run bần bật, hắn liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn từng nhìn thấy kim quang đã lóe sáng lên hai lần. Hắn điên cuồng kêu lên, Hồng Thiêm, lão đại có nguy hiểm, huynh đến nhanh đi. Hắn kêu lên ầm ĩ, gấp đến độ muốn điên cuồng. Mặt buồn vội vàng kéo tay hắn, nói, lão Nạp, tỉnh táo, tỉnh táo. Hồng Thiêm phát ra một tiếng huýt sáo dài thật chói tai, hướng đến chỗ kim quang phát ra cấp tốc phóng đi. Thái Hạo Toa lần đầu tiên toàn lực phản kích, chấn tháp thiên lôi đã làm cho năng lượng ẩn chứa trong nó toàn bộ kích phát ra ngoài. Uy lực của tiên khí, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Long Thiên Nhạc đã có chút phát hiện, cho nên trước tiên tạo vòng bảo hộ các đệ tử, nhưng hắn không nghĩ tới đối thủ phản kích lại chính là tiên khí. Vạn trọng đại trận bị năng lượng vô cùng của Thái Hạo Toa tạc vỡ nát bấy, pháp bảo hình sáu cánh treo ở không trung và vòng đeo tay của bốn người đệ tử đều hóa thành cho tàn. Phi kiếm và chiến giáp của bảy người giống như đồ men sứ bị thiết chủ y đập vỡ tan cảnh. Long Thiên Nhạc chỉ kịp xuất ra đạo phòng hộ cuối cùng, đây là pháp bảo cứu mạng của hắn, nhưng vẫn còn chậm một bước, công lực hồng vận tử yếu nhất, thân thể trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Minh Linh Tử và nàng vốn là hợp tịch song tu bạn lữ, hắn trơ mắt nhìn nhưng không cách nào cứu trợ, một hồi lâu, hắn một kêu lên một tiếng thẳng hào, hét, a a vận muội, nga hoa. Hắn gấp đến điên lên, trong lòng cực kỳ hận Lý Cường. Long Thiên Nhạc vì ngăn cản Thái Hạo Toa công kích cũng đã bị nội thương rất nặng, bộ dáng bây giờ của hắn cũng rất khó nhìn, từ mắt, mũi, miệng đều chảy máu tươi. Minh Linh Tử ôm Nguyên Anh của Hồng Vận Tử, hắn không chỉ hận Lý Cường, còn hận cả Long Thiên Nhạc. Hắn nhìn Long Thiên Nhạc điên cuồng kêu lên, tại sao ngươi không che chở vận muội? Ngươi không phải là sư thúc của ta. Hắn nghĩ rằng Long Thiên Nhạc không công bình, bốn đệ tử của Lao thì bình yên vô sự, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho vận muội của hắn gặp tai ương. Long Thiên Nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Đại đệ tử của hắn phẫn nộ mắng, Minh Linh Tử. Người là hỗn đản. Hắn vung tay tát Minh Linh Tử một cái. Minh Linh Tử con mắt chuyển hồng, nói, được. Các ngươi chờ coi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Ta thể. Hắn rít gào rồi cấp tốc bay đi. Nguyên khí của Lý Cường cũng đại thương, trong lòng hắn hiểu được, nếu không có Thái Hạo Toa, dám chắc mình đã xong đời. Hắn chậm rãi đứng vững thân hình, nhàn nhạt nói, Long Thiên Nhạc. Chuyện này sẽ không yên đâu, ta nhất định sẽ đến Thiên Kích Phong lãnh giáo một phen đó. Hắn còn không biết, Thái Hạo Toa đã hủy diệt thân thể của Hồng Vật Tử, coi như hắn và Thiên Kích Phong đã kết đại cửu. Long Thiên Nhạc trong lòng đau xót, hắn vạn lần không có nghĩ đến, Lý Cường lại mạnh mẽ vô cùng, chẳng những phá hủy vạn trọng đại trận, còn hủy cả pháp bảo trấn tháp tinh, chẳng những mình đại bại, hơn nữa lại kết phải cửu gia lợi hại như thế, thật không biết trở về phải làm sao giải thích. Hồng Thiêm huýt sáo dài bay đến bên cạnh Lý Cường. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Cường chật vật như thế, lan ẩn chiến giáp bị những vết rách khắp nơi, trên mặt vết máu loang loang. Hắn hét lớn, sư thúc. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Lý Cường nhìn thấy Hồng Thiêm, không khỏi thở ra một hơi, nói, là người của Thiên Kích Phong, người trong thương đội thế nào rồi? Hồng Thiêm vừa nghe đã nổi giận, phẫn nộ quát, sư thúc. Hãy xem đệ tử đây. Toái kim kiếm đột nhiên nổ tung, bắn về phía 5 người Long Thiên Nhạc. Lúc này 5 người Long Thiên Nhạc hoàn toàn mất hẳn năng lực chống cự. Lý Cường ngăn cản Hồng Thiêm, nói, để cho bọn họ đi. Lao tử khinh thường chuyện thừa dịp nguy của người khác. Long Thiên Nhạc lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn cũng đã bội phục đại khí của Lý Cường, nói, chúng ta đi. Bốn đệ tử dịu Long Thiên Nhạc lảo đảo bay đi. Hồng Thiêm thu hồi phi kiếm, nói, thương đội thương vong thảm trọng, bây giờ đã sắp không chịu được nữa, phía sau còn có hai thần thú. Lý Cường kinh hãi nói, chúng ta đi mau. Vừa dứt lời hắn giống như một tảng đá từ trên không trung rơi xuống. Hồng Thiêm sửng sốt, lập tức hiểu ra, hắn sợ đến hồn bay lên 9 tầng trời, cuống quýt đuổi theo xuống phía dưới. Lý Cường đã hôn mê. Chương 96. Hồng Thiêm ôm Lý Cường, chậm rãi rơi xuống đất, trong lòng nóng như lửa đốt, khó chịu cực kỳ. Vừa rơi xuống thì thoáng có chấn động rất nhỏ làm Lý Cường thoáng mở mắt. Chấn tháp thiên lôi là pháp bảo lợi hại nhất của Thiên Kích Phong, nếu không phải Lý Cường có 3 tầng giáp hộ thân, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi, nuốt vào một viên linh đan, khẽ nói, Hồng Thiêm, ngươi về trước đi. Ta tính tọa một lát là tốt rồi. Hồng Thiêm cắn răng nói, không được. Đệ tử không thể rời đi. Lý Cường có chút gấp gáp nói, Hồng Thiêm, bây giờ ta còn khả năng đối phó, ngươi mau đi tìm người của liệt thú tộc, ngăn cản bọn họ. Nhanh đi. Thanh âm của hắn mặc dù rất trầm thấp nhưng ngữ khí cũng rất nghiêm nghị. Hồng Thiêm vừa gấp vừa vội, hắn lo lắng cho an toàn của Lý Cường, không muốn rời đi nhưng lại không dám cãi lệnh của Lý Cường, hắn khẩn trương đến độ như muốn đi lên. Lý Cường nói, Hồng Thiêm, ta có hỏa tinh hộ thân, không có ai đến gần được, ngươi đi đi, chậm trễ thì bọn họ sẽ không xong đâu. Hồng Thiêm bất đắc dĩ nói, sư thúc bảo trọng. Trong chốc lát đệ tử sẽ trở lại. Hắn tung người bay lên không trung, trong lòng khởi lên sát khí vô hạn. Hắn rất nhanh bay quanh không trung, tìm kiếm tung tích của liệt thú tộc. Không trung rất trống trải, rất nhanh hắn phát giác ra phía tây nam có những âm thanh quái dị, hắn liền không một tiếng động bay qua, quyết tâm muốn giết sạch những tên hại người này, không còn sợ ảnh hưởng đến sự tu chân của mình. Lý Cường ổn định tâm thần kiểm tra thân thể, không khỏi thầm giật mình. Thế mới biết một kích cuối cùng vừa rồi đáng sợ như thế nào. Lan ẩn chiến giáp mặc dù không bị hủy diệt, nhưng cũng phải tu luyện lại một lần nữa, Nguyên Anh cũng bị chấn động thật lớn, tựa hồ có chút thương tổn. Hắn không khỏi thở dài, một đoạn thời gian gần đây mọi việc đều quá thuận lợi nên trong lòng tự mãn, khi gặp được người lợi hại thì không khỏi nếm mùi khổ sở. Hắn cười khổ, đem tâm thần chìm vào Nguyên Anh, toàn lực vận công chữa trị, nhưng hắn lại sơ ý một chuyện, lại ngồi ở đại thảo nguyên trống trải, cỏ dại mặc dù che đi thân ảnh của hắn, nhưng lại không che lấp được ánh sáng từ thân thể hắn phát ra khi luyện công. Địa hỏa thú bị tạc nổ đến phát điên, đột nhiên chuyển hướng đội quân quái thú phóng đi. Ở Thiên Lộ thảo nguyên, địa hỏa thú là quái thú lợi hại nhất, đám quái thú bị nó lao vào giữa, nhất thời đại loạn. Lúc này một trận âm thanh chói tai từ phía xa truyền đến, đám quái thú giống như nghe được hiệu lệnh tấn công, ầm ầm quay đầu hướng thương đội vọt tới, còn địa hỏa thú bị thương lại chậm rãi quay đầu, lui về phía sau. Tất cả quái thú giống như bị phát điên hướng thương đội vọt tới, công kích so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nạp Thiện nghiến răng nói, mẹ nó, đám thú kỳ lạ cổ quái này có phải có thù với ta không, vậy cũng quay lại tấn công. Phi. Lại trở lại rồi a. Mặt buồn cười khổ nói, mọi người đều đã kiệt sức rồi, làm sao bây giờ? Thanh âm khàn đặc của trụ đầu vang lên, hồng truy pháo có thể bắn vào chỗ nào bây giờ? Ngoan công nhờ có mặt buồn chiếu cố, vài lần đã cứu được hắn từ bên miệng quái thú ra, cả người hắn cũng mềm nhũn, mắt nổ đom đóm, nghe vậy nói, chủ đầu, tùy tiện bắn đi, đánh chỗ nào cũng giống nhau thôi. Ban đồng chỉ huy mọi người tụ tập quanh trung ương doanh địa, ở giữa là những người bị trọng thương. Bên ngoài là những ai không bị thương hoặc là bị thương nhẹ, hắn quát, mọi người nghe đây. Ban đồng ta xin lỗi các huynh đệ, đưa mọi người tới cảnh tuyệt địa này, bây giờ chúng ta kháng cự thêm một lần cuối cùng nữa, giết một được một, mẹ nó giết hai được hai, cho dù chết cũng phải chết như một hán tử. Người trong thương đội được hắn động viên đến nhiệt huyết sôi trào. Nạp Thiện điên cuồng kêu lên, ban đồng. Đều là hảo hán tử, Nạp Thiện ta thích kết giao bằng hữu như ngươi. Ha ha. Hồng Truy pháo phóng. Chủ đầu phát ra một pháo đầu tiên. Sau đó hạ hồng truy pháo, giơ tụ liêm vào tới. Người bên ngoài đều giơ tụ liêm trong tay, mỗi người phía sau đều theo sát, cứ hai người, một cầm tụ liêm một cầm khảm đao. Chỉ trong chốc lát, kiếm sĩ hào và bát sát thú lại hướng tới đội xe vào tới. Nạp Thiện thả người nhảy đến bên ngoài vòng tròn, thanh quang của nghịch quang kiếm trong tay chớp động, mặt buồn cũng nhảy ra, trường thương trong tay bay ra vô số thương ảnh. Huynh đệ hai người cùng tụ lại một chỗ, ỉ vào lợi khí trong tay, điên cuồng thảm sát. Mọi người thấy hai người họ hung hãn như thế, mỗi người tinh thần đại chấn, cũng mặc kệ tất cả xông lên chém giết. Lúc Hồng Thiêm đột nhiên xuất hiện trong đám người liệt thú tộc thì những người đó mới phát hiện ra hắn. Hồng Thiêm liếc mắt một cái thì nhìn thấy một người mặc trang phục của Linh Quỷ Sư, liên tưởng đến lúc vừa đến Tây Đại Lục lúc ở khách sạn tại Thổ Trại đã nhìn thấy Linh Quỷ Sư, lập tức biết ngay chính là người này đang dở trò quỷ, không cần suy nghĩ phi kiếm đã bắn tới. Linh quỷ sư không kịp phòng bị đã bị phi kiếm bắn trúng, thân thể bị nổ tung, vô số đạo bóng đen kêu khóc quay cuồng từ trong cơ thể hắn bay ra, lúc này những linh hồn đó bị toái kim kiếm tiêu diệt rất nhiều, ngoài ra còn có một ít chui vào trong bùn đất. Hồng Thiên quát, các ngươi tất cả chết hết cho lão tử. Dưới cơn giận dữ, hắn cũng đã bắt đầu tự xưng là lão tử. Đám người của liệt thú tộc này làm sao có thể chống đỡ nổi phi kiếm của người tu chân, trong nháy mắt đã bị kiếm quang giết chết hơn phân nửa. Còn lại chừng vài người đang nằm dưới đất cầu xin tha thứ. Trong lòng Hồng Thiêm kinh ngạc, lần trước bắt được tên liệt thú tộc không có tính cách mềm yếu như những người này. Hắn lớn tiếng nói, lập tức ra lệnh tất cả quái thú đình chỉ công kích. Từ trên mặt đất có hai người ngậm một vật màu đỏ trong miệng, dùng sức thổi mạnh, thanh âm vang vọng quanh quẩn trên bầu trời thảo nguyên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hồng Thiêm có chút bình tĩnh lại, hỏi, tại sao các ngươi phải sai khiến quái thú giết người? Linh quỷ sư đến đây làm gì vậy? Trong nhóm có một người căng thẳng đáp, chúng ta cũng không có cách nào, thời gian trước có mấy linh quỷ sư tới bộ tộc chúng ta, còn có mấy người giống như lão nhân ra ngài. Hắn nhìn thấy sắc mặt Hồng Thiêm biến đổi, sợ đến vội vàng nói, không phải, giống như cách giết chóc của ngài thôi, họ dùng những ánh sáng loẹ loẹ như vậy. Hồng Thiêm liền hiểu được, dùng phi kiếm để giết người, vậy nhất định là có người tu chân tham dự vào. Tất cả tộc nhân của chúng ta đều bị hạ chú, vừa rồi lão nhân ra ngài giết được hắn, chúng ta mới có thể tỉnh táo lại. Xin lão nhân ra ngài tha mạng cho. Chúng ta cũng là vô tội thôi ô ô. Người nọ chợt bật khóc lớn. Hồng Thiêm nhìn thi thể đầy đất, trong lòng phiền não không thôi, cắn răng hỏi, bọn họ làm như vậy có mục đích gì? Trong nhóm có một lão giả nói, chúng ta chỉ là công cụ lợi dụng của bọn họ, cũng không rõ ràng lắm việc bọn họ muốn làm gì. Hồng Thiêm lạnh lùng nói, vậy à? Vậy lưu lại các ngươi có ích lợi gì? Một câu hù dọa của hắn làm những người này khóc lóc cầm ĩ, có người nói, đại đại gia lão nhân gia ta chúng ta bọn họ sẽ không nói tại sao lại làm như vậy, xin ngài tha mạng a. Trong lòng Hồng Thiêm vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn đám người liệt thú tộc này, thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn âm trầm nghiêm mặt không nói lời nào, chỉ nhìn những người này chằm chằm khiến cho lông tóc bọn họ dựng lên, trên lưng cảm thấy rét lạnh. Rốt cuộc có một người nhỏ giọng nói, ta có nghe được một chút. Con mắt Hồng Thiêm sáng ngời, nói, là cái gì? Nói mau. Người nọ đáp, bọn họ đang thu thập vật gì đó. Nói là người chết mới có hơn nữa phải là người bị chết rất thảm, cho nên bọn họ mới buộc chúng ta âm thầm không chế quái thú đả thương người ân. Ta còn nghe một linh quỷ sư nói, đó là vì lao tổ của Mã Nguyên xuất ra một phần lực, còn cần rất nhiều người đến bái kiến kỳ phúc bách linh, còn những chuyện gì khác thì hắn cũng không biết. Hồng Thiêm trầm ngâm một hồi lâu, âm thầm suy nghĩ, Mã Nguyên lão tổ. Hình như ở nơi nào từng nghe nói qua. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được đã nghe nói qua ở nơi nào. Hắn biết không có khả năng hỏi thêm được gì. Lại nói, phía trước còn có tộc nhân các ngươi sao? Lão giả kia đáp, mỗi một đường đều có một linh quỷ sư khống chế, những thương đội gần nhất không một ai trốn thoát. Ai? Liệt thú tộc xem như xong đời rồi, sau này sẽ không ai buông tha cho chúng ta nữa. Khi hắn vừa tỉnh táo lại, lập tức hiểu ngay tình cảnh hiểm ác của bộ tộc mình, trong lòng không khỏi oán hận đám linh quỷ sư cực kỳ. Người trong thương đội đã hoàn toàn tuyệt vọng, chiến đấu trong thời gian dài, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Nạp Thiện và Mạt Bổn Tả Sung Hữu đột liều mạng chém giết, cố gắng khỏa lấp lỗ hổng của vòng phòng ngự. Mọi người dùng hết khí lực cuối cùng, rốt cuộc cũng không cố gắng hơn được nữa, quái thú liên tục tấn công vào, toàn bộ đã hỏng mất, cùng thời gian những tiếng thảm hào vang lên thành một mảnh. Nạp Thiện thở hổn hển, đầu bóng lượng dính đầy mồ hôi và máu tươi, cả người như nhũn ra, hai tay vô lực. Mặt buồn so với Nạp Thiện còn đỡ hơn một chút, điều này cũng nhờ lúc bình thường hắn hay khổ luyện, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể bảo vệ Nạp Thiện, không có dư thừa lực lượng đi cứu trợ mọi người. Cả hai bên thi thể cả người lẫn quái tê hát. Đều chất như núi, máu chảy thành sông, trên người hai người dính đầy huyết nục, nhìn bộ dáng vô cùng đáng sợ. Tụ liêm của trụ đầu đã ném đi, hắn cầm một thanh đại khảm đao, kêu lớn, ra lệnh cho người của tiểu đội mình chạy tới bên người hắn. Hắn phi thường rõ ràng, lúc này mà bung rơi sự kháng cự thì sẽ không còn cơ hội sinh tồn, tụ tập tiểu đội lại bất quá chỉ có thể chống đỡ thêm một lúc mà thôi. Một bát sát thú hung hăng đánh vào sau lưng lại đầu. Chiếc sừng nhọn trên đầu cắm vào xương vai hắn. Lại đầu bị bát sát thú đẩy mạnh về phía trước, hắn đau đến điên cuồng hét lên. Ngoan công tiến lên một đao đâm vào bụng bát sát thú nọ, xoắn mạnh rồi rút đại khảm đao ra rồi lại xoay người cản trở một cái đuôi của kiếm sĩ hào vừa đánh tới. Sú cước kêu lên ôm lấy lại đầu, hung hăng đạp mạnh một chân lên đầu bát sát thú. Máu tươi trên lưng lại đầu chảy ra ướt đẫm cả áo giáp. Vừa lại có một kiếm sĩ hào đánh tới, hất sú cước và lại đầu té ngã trên mặt đất, mở to miệng định cắn lại đầu. Sú cước giống to đá tới một cước, lại bị kiếm sĩ hào táp cho một cái binh một tiếng thứ tích thương bắn ra vang lên, chính là Tạp Châu vừa cứu hắn một mạng, một thương này bắn chính xác ngay cổ của kiếm sĩ hào. Uy lực của hắc ngục thương thật là không giống bình thường, chỉ một kích đã cắt đứt cổ của quái thú. Xú cấp kêu thảm rút chân về, trên chân còn dính chặt một cái đầu lâu quái thú đang ngậm chặt chân hắn không buông. Đột nhiên, một trận thanh âm cao vút truyền đến, đám quái thú liền dừng tấn công, lui về phía sau tản ra. Chu đầu hét lớn, quái thú lui rồi. Cơ hồ đồng thời, mọi người cũng hoàn toàn sủi lơ nằm dài trên mặt đất, Nạp Thiện cũng ngồi phệch trong vũng máu, mở miệng cười lên điên cuồng, hoa hạ 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 hạ. Chu đầu ngã phịch trên thi thể của một kiếm sĩ hào, hắn há miệng thở dốc nhưng không cười nổi, nước mắt đã tuôn ra đầm địa. Có người cả kinh kêu lên, con địa hỏa thú bị thương kia nó đang lao tới đây. Ban Đồng lớn tiếng ra lệnh, dẫn dụ nó ra chỗ khác. Dẫn dụ nó ra chỗ khác. Thật vất vả mới tìm được mấy hắc tiêm kỵ, mấy hộ vệ đã rất nhanh nhảy lên. Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng tìm được một ngân tiêm kỵ, chủ đầu lau nước mắt, chụp lấy hồng chùy pháo thẻ tới cho Nạp Thiện, lớn tiếng nói, huynh đệ cẩn thận. Mạt Buồn thúc ngân tiêm kỵ đi theo phía sau những hộ vệ xông ra ngoài. Trên lưng địa hỏa thú bị bắn trúng hai vết thương, ngạnh giáp trên người đều là vết rách, đầu vết thương tan nát, một con mắt bị chảy ra chất dịch màu xanh, nó đã bị nổ mù một mắt, sáu cái chân dài thô to cũng đã bị đoạn gãy mất một. Thân thể khổng lồ của nó loạn choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả đang lao thẳng trên thảo nguyên. Những hộ vệ cưỡi trên hắc tiêm kỵ tay cầm thứ tích thương, bọn họ chạy tới một bên địa hỏa thú chừng 100 thước rồi giơ thương bắn tới, quang đạn bắn thẳng xuống mặt đất bên dưới thân thể to lớn của nó, mặc dù không làm nó bị thương, nhưng lại thành công trong việc hấp dẫn lực chú ý của nó. Một tiếng hét điên cuồng làm người kinh hãi vang lên, hai ngọn lửa màu đỏ từ miệng nó phun ra. Mấy hộ vệ không nghĩ ra địa hỏa thú lại có thể phun ra ngọn lửa xa tới như vậy, muốn bỏ chạy đã không còn kịp nữa, trong phút chốc cả họ lẫn hắc tiêm kỵ đều bị thiêu cháy. Nạp Thiện vội vàng chuyển hướng ngân tiêm kỵ, hắn và Mạt Buồn cũng đã chạy đến quá gần. Con mắt của địa hỏa thú đối với những vật di động rất mẫn cảm, xoay người hướng tới hai người bọn họ đuổi theo. Nạp Thiện kêu lên quái dị, lão Mạt, ngươi khống chế ngân tiêm kỵ, con vật phun lửa này đuổi kịp thì xong đời, chạy mau à. Mạt Buồn dùng thương không ngừng thúc mạnh vào cổ ngân tiêm kỵ, ngân tiêm kỵ mang theo hai người bọn họ chạy như điên về phía trước. Nạp Thiện giơ lên hồng chùy pháo, nói, mụ nội nó, tinh thạch sắp tiêu hao hết rồi. Hắn phát ra quang đạn cuối cùng. Vâng! Lần này năng lượng quang đạn nổ tung ở phía đầu bên phải của địa hỏa thú, tặc nó điên cuồng hét lên một tiếng, lại phun lửa lần nữa. Nạp Thiện kêu lên, chạy mau. Mạt Buồn liều mạng thúc mạnh ngân tiêm kỵ bị thúc đến đau đớn, điên cuồng lao nhanh về phía trước. Ngọn lửa nọ rơi xuống phía sau hai người bọn họ, một luồng nhiệt khí nóng hực áp tới. Nạp Thiện kêu lên, chạy hướng bên kia. May mắn là địa hỏa thú bị thương một chân, nếu không ngân tiêm kỵ nhất định không thể chạy thoát khỏi nó. Đừng hoảng hốt. Chạy qua đây. Nạp Thiện nghe tiếng liền mừng rỡ, hướng lên hồng thiêm đang ở trên không trung nói, ha ha, nếu ngươi còn không đến, lão nạp ta sẽ biến thành thịt nướng đó. Hồng thiêm đột nhiên nhảy xuống bên người Nạp Thiện, cười nói, đưa pháo cho ta. Tay hắn chụp lấy hồng chùy pháo xoay người hướng tới con địa hỏa thú bị thương phóng đi. Nạp Thiện hâm mộ nói, ai? Nếu ta có thể bay được thì tốt quá. Mạt Buồn chụp lấy Nạp Thiện, kêu lên, ngươi xem bên kia. Vật gì đang sáng lên vậy? Hồng thiêm từ không trung rơi xuống sau lưng địa hỏa thú, nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên lưng nó, tay chĩa hồng chùy pháo vào vết thương trên lưng nó, cười lạnh nói, lần này còn không giết được ngươi. Tay hắn ấn một phát đồng thời bay vút lên bầu trời như tia chớp. Theo một tiếng nổ mạnh thật trầm muộn, thân thể cao lớn của địa hỏa thú vỡ vụn thành hai đoạn, máu thịt bay tứ tán. Hồng thiêm giải quyết xong địa hỏa thú, xoay người hướng tới chỗ Lý Cường bay đi. Người còn sống sót trong thương đội đều cũng ngây người nhìn địa hỏa thú bị nổ tung. Chu đầu đang ở bên người lại đầu, tay cố gắng bịt lấy vết thương trên lưng hắn, xú cấp cũng không để ý tới vết thương trên chân mình, nâng lại đầu, kêu lên, lại đầu. Người tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại đầu, chúng ta là một đôi, ta là xú cấp, ngươi là lại đầu, nếu ngươi đi rồi, xú cấp phải làm sao bây giờ? Huynh đệ, tỉnh lại. Tỉnh lại. Trong cổ họng lại đầu rên rỉ gì đó không ngừng, hắn nói ra một ngụm máu đen, thở dài rồi bất động. Chu đầu và xú cước hai người ngơ ngác ôm lấy thi thể lại đầu, không nói gì ngồi im lìm trong vũng máu. Một thương đội hơn 1.000 người, sống sót không tới 500 người, hơn nữa ai cũng bị thương, không có ai được hoàn hảo không tổn hao gì. 30 người trong tiểu đội trụ đầu chỉ còn sống sót 18, trong đó còn có 7 người trọng thương, đây cũng xem như là tiểu đội bị hao tổn ít nhất. Ban Đồng ngồi ở ngay bên thi thể quái thú, mặt không còn chút máu nhìn thương đội của mình, hắn cảm thấy thà chết còn tốt hơn. Thảm trạng như thế làm hắn thật sự không cách nào đối mặt. Nạp Thiện và Mạt Buồn nhảy xuống ngân tiêm kỵ, chậm rãi hướng tới chỗ bụi cỏ đang phát sáng đi tới. Nạp Thiện nắm chặt nghịch quang kiếm trong tay, hỏi, có phải là bảo vật hay không? Mặt buồn khoát khoát tay ra dấu cho hắn không nên nói chuyện, hai người rón rén đi lại gần. Đột nhiên mặt buồn nhỏ giọng kinh hô, trời ạ! Là sư tôn! Lúc này Hồng Thiêm cũng đã tới, hắn nhấc tay ra dấu, truyền âm nói, sư thúc đang tu luyện chữa thương, chúng ta ở bên cạnh hộ pháp, ngàn vạn lần không nên kinh nhiều lao nhân ra. Nạp Thiện và mặt buồn nghi vấn đầy bụng, nhưng không dám hỏi nhiều, hai người cầm vũ khí trong tay, hộ pháp cho Lý Cường. Lý Cường đưa tâm thần chìm vào Nguyên Anh, thong thả thôi động tiểu vũ trụ, đồng thời cẩn thận chậm rãi tu bổ lại vết thương trong người. Hắn có ưu thế là nắm giữ hai công pháp tu chân của hai môn phái lớn, hơn nữa có Tử Viêm Tâm và Hỏa Tinh trợ giúp, khôi phục nhanh phi thường, chỉ một thời gian ngắn, thương thế của hắn đã chuyển tốt hơn, cũng còn thừa lực tu luyện lại Lan Luẩn Chiến Giáp. Lý Cường phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, Thái Hạo toa tựa hồ trở nên rất yếu, hắn cứ mãi do dự, nhớ tới lúc ở Hắc Ngục nếm khổ vì nó, rốt cuộc buông tha cho ý nghĩ tu luyện Thái Hạo toa. Sau này hắn mới biết được, lúc này Thái Hạo toa bởi vì hoàn toàn phát tán năng lượng chính mình nên hoàn toàn suy yếu, nếu mình tu luyện nó thì có thể là người thứ nhất tại tu chân giới tu luyện đến xuất khiếu sơ kỳ có được tiên khí của chính mình, đáng tiếc hắn đã bỏ qua cơ hội này. Bởi vì có Hồng Thiêm hộ pháp trên không trung, Nạp Thiện và Mạt Buồn ở ngay bên cạnh vẫn nhìn Lý Cường, hai người ở cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, Nạp Thiện lặng lẽ nói, Lão Mạt, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi đi theo Lão Đại tu chân, còn có ý muốn trở về nữa không? Mạt Buồn cười khổ nói, ta thầm nghĩ rời khỏi nơi này sớm một chút, ai? Thật ra ta cứ nghĩ cứ thành thật sống qua kiếp này là được, sau khi gặp sư tôn, ta vẫn muốn đi theo lão nhân già, không dối gạt ngươi, từ khi ta biết tu chân sẽ sống lâu như vậy, trong lòng có chút sợ hãi à. Nạp Thiện hưng phấn nói, hắc, ta lại vô cùng vui vẻ, có thể trường sanh bất lão a, còn có cái gì tốt hơn nữa? Ai, lão mạn, ngươi xem ta có còn trẻ hay không, hắc hắc, nếu về đến quê hương, còn không làm cho bọn họ hoảng sợ đó sao? Vẻ mặt hắn càng đắc ý, lại nói, ngươi có biết không, Lao Đại nói, chỉ cần ta tu đến Nguyên Anh kỳ, con mắt bị mù này có thể hồi phục lại, thật sự suy ngẫm cũng thấy vui vẻ lắm à. Mặt buồn lại không nghĩ đơn giản như Nạp Thiện, hắn nói, có lẽ sau này sư tôn sẽ muốn yên ổn tìm một địa phương nào tiềm tu, ta sẽ hộ viện cho lão nhân ra. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, qua cả trăm năm, khi ngươi phát hiện ra một chuyện, bằng hữu tốt, người thân thiết ruột thịt của mình đều không còn trên nhân thế. Chỉ còn lại có một mình ngươi cô độc còn sống, ngươi còn cảm thấy thú vị nữa sao? Nạp Thiện có chút ngẩn ngơ, nói, điều này ta không có nghĩ tới. Hà! Quản không được nhiều như vậy, để lúc đó rồi hay nói. Mặt buồn lắc đầu, trong lòng cũng rất hâm mộ sự hào hiệp của hắn. Kim quang trên thân Lý Cường càng lúc càng tăng mãnh liệt, Lan Luẩn Chiến Giáp bao phủ một tầng khí màu tím, xuất ra bảo quang chói mắt, những vết rách trên chiến giáp dần dần dung hợp, trên người hắn đột nhiên toát ra một tầng xương khói nồng đậm. Hồng Thiêm ở trên không trung liếc mắt nhìn thấy, liền hạ xuống bên mình Nạp Thiện và Mặt Buồn, kéo hai người bọn họ cấp tốc lui về phía sau, nói, sư thúc đã hoàn toàn khôi phục rồi, hình như lão nhân gia đang luyện kiếm, kỳ quái, sao lại như vậy chứ? Đây giống như là kiếm vụ. Mặt Buồn tò mò hỏi, cái gì là kiếm vụ? Rất lợi hại sao? Hồng Thiêm nói, loại kiếm pháp này trước kia ta có nghe nói qua. Nghe nói nếu có thể đem phi kiếm luyện tới trạng thái kiếm vụ thì những phi kiếm bình thường không có khả năng đối phó. Nhìn kiếm vụ của sư thúc tựa hồ vừa mới luyện thành, vẫn còn là hình thái sơ bộ, nếu có thể tiến thêm nữa thì có thể không còn gì tưởng tượng. Nạp Thiên hỏi, như thế nào mà không thể tưởng tượng? Hồng Thiêm cười, ta cũng chỉ nghe nói, đợi sư thúc tỉnh lại, ngươi đi hỏi ông ấy đi, ta cũng không hiểu được rõ ràng. Nạp Thiên vuốt cái đầu bóng lưỡng hắc hắc cười nói, ta nói lao ca, ngươi đúng là làm cho người ta mất hứng à, nói chuyện chỉ nói có một nửa, cố tình làm ta tức chết à. Mặt buồn cũng nói, sư huynh. Ngươi đừng có nói vậy rồi thôi chứ. Nạp Thiện phụ họa, đúng vậy, nói đi, dù nói sai chúng ta cũng không biết mà, hắc hắc. Hồng Thiêm bị họ quấn lấy đến không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói, loại kiếm pháp này là chân huyễn hư vi sơ bộ, sau đó chính là dĩ hư ảo chân, còn sau nữa luyện thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Nạp Thiện lắc cái đầu bóng lưỡng, nhếch miệng cười nói, nghe không hiểu, cái gì là chân là hư cả. Ta nói lao ca, chỉ hỏi một câu thôi, kiếm vụ có phải rất lợi hại không? Hồng Thiêm cười nói, hỏi nhảm. Đương nhiên rất lợi hại, đây chính là phương pháp tu luyện cao nhất đó. Vẻ mặt Nạp Thiện có vẻ chờ mong, lúc nào đó Lao Đại dạy ta thì hay quá. Hồng Thiêm nghĩ Nạp Thiện rõ ràng đang nằm mộng giữa ban ngày, hắn cười cười, thản nhiên nói một câu, có lẽ. Mặt buồn chỉ tới phía xa, các ngươi nhìn kìa. Đó là cái gì? Lý Cường đứng dậy nói, đó là một đám người tu chân, ngươi nhìn thấy chính là cái bóng của kiếm quang. Nạp Thiện kinh hãi kêu lên, lão đại, huynh tỉnh rồi. Vẻ mặt Hồng Thiêm ngưng trọng, nói, không biết là địch hay là bạn. Chương 97. Hồng Thiêm đã từ người của liệt thú tộc biết được nơi Thiên Lộ Thảo Nguyên có sự hiện hữu của người tu chân, cho nên trong lòng cũng không thấy giật mình, hắn chỉ là không thể xác định, họ có phải là người tu chân mà liệt thú tộc đã nói hay không. Nạp Thiện vội dục, lão đại, sao chúng ta không mau chân đến xem thử? Lý Cường nói, đừng đi trêu chọc bọn hắn, chúng ta mau trở về xem tình huống của thương đội. Mặt buồn cười khổ nói, tình huống của thương đội thật không tốt chút nào, thương vong thảm trọng, đã chết rất nhiều người. Thật ra sau khi Lý Cường bị người của Thiên Kích Phong gây khốn, chỉ biết thương đội sẽ rất khó ngăn cản được quái thú. Hắn nói, chúng ta đi xem, có cái gì có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Vận khí của bọn họ thật sự là quá kém, lại đúng lúc bị cuốn vào chuyện này, không khéo ta lại bị giữ chặt ở đây. Hồng Thiêm nói, đúng vậy, bây giờ cả Tây Đại Lục đều không yên bình, chuyện phát sinh ở Thiên Lộ Thảo Nguyên chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Lý Cường nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, hỏi, Hồng Thiêm phát hiện chuyện gì sao? Nói thử nghe một chút. Hồng Thiêm nói, sư thúc, nghe người của liệt thú tộc nói, lần này biến cố xảy ra ở Thiên Lộ Thảo Nguyên, chính do Linh Quỷ Sư tắc quái, trong đó có nói đến một lao tổ nào đó ở Mã Nguyên, tất cả người của liệt thú tộc đều bị khống chế, bọn họ chỉ là khôi lỗi, con rối và công cụ mà thôi. Cùng với tình huống tại trấn nhỏ giống nhau, bọn họ tựa hồ cũng đang thu thập hồn phách, nhưng khác với lần trước chính là lần này họ lại muốn thu thập oán khí lệ phách, oan hồn chết thảm. Lý Cường trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng không hiểu rõ chuyện ảo diệu trong đó. Nhìn kiếm quang ở phía xa xa, hắn thì thào lẩm bẩm, là lao tổ gì đây? Hắn rốt cuộc là ai? Mặt buồn hỏi, sư tôn vừa rồi đã tranh đấu với ai? Lý Cường thở dài nói, là người tu chân của Thiên Kích Phong, bọn họ đại động càn qua chạy đến Thiên Lộ Thảo Nguyên lắp đặt cạm bẫy bỏ đi, không nói nữa, việc này có chút khó nói, chúng ta trở về thương đội xem sao. Nạp Thiện nghe xong sắc mặt biến đổi, vừa muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại nhẫn nhịn. Bốn người đáp xuống doanh địa trung ương của thương đội, Lý Cường không dám tin tưởng nhìn vào thảm trạng trước mắt, hắn lấy ra linh đan chữa thương, nói, Hồng Thiêm, mang nước tới hòa tan với linh đan, cho những người bị thương uống đi. Ban Đồng tổng lĩnh ở nơi nào? Đưa ta đi gặp hắn. Hồng Thiêm chỉ Ban Đồng đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất, cầm lấy linh đan gọi người tới giúp trị thương, Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng tiến lên hỗ trợ. Lý Cường chậm rãi đi tới trước mặt Ban Đồng, không nói gì chỉ nhìn hắn. Ta có lỗi với những huynh đệ đã đi theo ta, đã làm chết nhiều người như vậy ai? Liệt thú tộc. Ta tại sao ta lại kiên trì tiến về phía trước chứ? Thật là quỷ mê tâm thiếu a. Ban Đồng nhìn chằm chằm khảm đao trước mắt, hối hận nói. Làm tổng lĩnh của thương đội, hắn quả thật không cách nào đối mặt với chàng tai nạn này, thương đội rơi vào tình cảnh này, phải đóng cửa là chắc chắn. Lý Cường vỗ vai hắn an ủi, Ban Đồng, không có gì phải hối hận, chuyện nếu đã xảy ra, phải nghĩ biện pháp giải quyết, những chuyện sau này sẽ nói sau. Nhưng bây giờ các ngươi phải đi trở lại thôi, phía trước còn có nhiều quái thú hơn. Ban Đồng ngẩng đầu lên, Lý Cường phát hiện con mắt hắn đã đỏ rực. Ban Đồng gầm nhẹ, liệt thú tộc tại sao lại làm như vậy? Con mẹ nó tại sao bọn họ làm vậy? Lý Cường lắc đầu nói, bọn họ bị người khống chế, thân bất do kỷ, không được tự mình làm chủ. Cả người Ban Đồng đều ngây dại, một hồi lâu hai hàng nước mắt chảy xuống, dĩ nhiên lại là huyết lệ. Hắn biết rõ mối thù này cả đời cũng không thể nào báo được, có thể khống chế được người của liệt thú tộc, tuyệt đối không phải khả năng của hắn có thể đối phó được. Ban Đồng dù sao cũng là một hán tử tung hoành Nam Bắc, chỉ lát sau đã bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Trong lòng Lý Cường ngầm thán phục. Ý chí của người này thật không phải chuyện đùa, gặp phải đả kích trầm trọng như thế mà có thể mau chóng tỉnh táo, thật sự là lợi hại. Ban Đồng thi lễ thật sâu, cảm ơn tiền bối. Lý Cường gật đầu nói, ngươi đi đi. Lý Cường xoay người liếc mắt một cái nhìn thấy Tạp Châu nằm ở trong vũng máu, một tay còn cầm thanh hắc ngục thương, hắn vội bước lên định dịu hắn lúc này mới phát hiện thân thể Tạp Châu đã cứng ngắc. Đôi mắt Tạp Châu vô thần nhìn lên bầu trời, ở bụng bị một vết thương lớn, bị một cái sừng của bát sát thú cắm vào. Lý Cường nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn, trong lòng không khỏi cảm thán tính mạng con người sao lại quá yếu ớt. Tạp Châu kiên trì đến giờ phút cuối cùng mới chết, sau khi hắn cứu Sú Cước, không cẩn thận bị một bát sát thú đang bỏ chạy húc vào bụng, mặc dù hắn cũng dùng hắc ngục thương giết chết được bát sát thú này, nhưng chính hắn cũng không thể sống được. Cùng với hắn kết bạn đồng hành có mấy hành thương bằng hữu cũng đã chết hết, không ai tránh được tràng đại kiếp này. Ban Đồng tự khởi tinh thần, chỉ huy những hộ vệ đã kiệt sức thu thập những thi thể đồng bạn đã chết đi. Một trận khói nhẹ nhàng thổi lại, có người kêu lên, Thảo Nguyên cháy rồi. Bốc lửa rồi. Đại hỏa hùng hùng bốc lên, phát ra phách phách ba ba những tiếng vỡ vụn, ngọn lửa hòa cùng bụi mù bốc lên tận trời. Doanh địa nhất thời lại trở nên rối loạn, mọi người đều hiểu rõ lửa cháy trên thảo nguyên vô cùng kinh khủng, Ban Đồng kêu to đến khàn cả giọng muốn cho mọi người trấn tĩnh lại. Lý Cường nhìn hướng gió, hoàn hảo không thổi tới hướng doanh địa, hắn gọi, Hồng Thiêm, cùng ta đi diệt lửa. Hồng Thiêm hét lớn, sư thúc, ngài xem. Chỉ thấy xa xa kiếm quang lóe ra, người tu chân ở nơi đó cũng đã phát hiện trận lửa lớn này bèn bay tới rất nhanh. Hồng Thiêm nói, sư thúc, chúng ta tới nên đón họ không? Lý Cường nói, chờ một chút, nhìn xem rồi hay nói. Trong lòng hắn đối với người tu chân nơi này đã có sự nghi hoặc lo lắng. Trong lòng Hồng Thiêm kỳ quái, sư thúc thích nhất là giao hữu với mọi người, nhưng lần này tựa hồ rất lãnh đạm, không biết là vì nguyên nhân gì. Nạp Thiện chạy tới nói, lão đại, bên kia bay tới rất nhiều người tu chân. Lý Cường không để ý đến tiếng kêu của Nạp Thiện, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc trên mặt bình tĩnh yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mười mấy người tu chân từ trên bầu trời xẹt qua, lao thẳng tới chỗ lửa cháy. Hồng Thiêm kinh ngạc nói, đây là người tu chân từ nơi nào tới, sao lại nhiều đến như vậy? Kỳ quái, người tu chân rất ít tới Tây Đại Lục A. Lý Cường nói, hình như không phải là người tu chân của Tây Đại Lục, ngươi xem trang phục của họ, khác hẳn người của nơi này. Hồng Thiêm gật đầu, thật sự là không giống. Sư thúc, chúng ta đi hỏi thử xem. Lý Cường nhàn nhạt nói, bọn họ sẽ tới, chúng ta chờ là được. Nhóm người tu chân kia bay đến trên bầu trời nơi lửa cháy, lập tức đại động căn qua, hơn 10 đạo sét đánh xuống nhanh như chớp, đánh cho hỏa trường bắn ra hoa lửa kinh thiên động địa khắp bốn phía, âm thanh cuồng bạo oanh long đến rung trời. Trong đó có một cô nương hình như là người cầm đầu, ở một bên lớn tiếng ra lệnh, nói động tác này không đúng, người kia ra tay không đủ nhanh. Nhóm người tu chân kia đều dùng những phương cách khác hẳn nhau, không giống như phương pháp diệt lửa. Mấy người Lý Cường nhìn đến trợn tròn mắt, mấy người này từ đâu tới? Hành động của bọn họ nằm ngoài ý nghĩ của người khác. Rất nhanh trận lửa đã dần giảm xuống, cô nương dẫn đầu kia lớn tiếng ra lệnh, nhưng người tu chân còn lại đồng thời xuất ra phi kiếm của mình. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung bay lầy trời, tràn diện thật trắng quan. Hồng Thiêm nhịn không được cười nói, à, nhìn thật là xinh đẹp, bọn họ có lẽ là đệ tử của đại môn phái tu chân nào đó, đi ra lịch lãm tu hành, à, thật sự là hiếm thấy. Lý Cường cẩn thận quan sát, hiểu được Hồng Thiêm nói rất có lý. Những người tu chân này chỉ đạt tới nguyên anh sơ kỳ, phần lớn chỉ mới đạt tới giai đoạn rất bình thường. Cô nương chỉ huy bọn họ ước chừng chỉ mới tới nguyên anh trung kỳ, có thể xem như một tu chân cao thủ, ở phía sau nàng có một người tu chân đang đứng, tu vi còn cao hơn nàng, hắn vẫn yên lặng đứng ở một bên nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang để phòng gì đó. Chỉ lát sau, những người tu chân này đã diệt hết trận lửa lớn, hướng doanh địa của thương đội bay tới. Bọn họ đáp xuống mặt đất, nhìn thấy thảm trạng của thương đội thì phi thường giật mình. Đang nhỏ giọng nghị luận với nhau. Chỉ nghe cô nương kia nói, mọi người yên tĩnh một chút. Đây là thương đội của Tây Đại Lục Thản Bang Tinh, xem ra bọn họ vừa mới bị quái thú nơi này tập kích qua. Bây giờ không nói nhiều nữa, tất cả đệ tử đi cứu trị người bị thương, đây cũng là một trong những mục đích tu hành của các ngươi, nhanh chóng hành động đi. Nghe nàng nói, Lý Cường và Nạp Thiện đều hiểu rõ, đây là ngôn ngữ của Thiên Đình Tinh, cũng là tiếng quê quán của Lý Cường. Những người khác, kể cả Ngoan Công cũng không rõ họ nói cái gì. Đám người tu chân kia lập tức tản ra, rất chăm chú đi cứu trị người bị thương, trong lòng Lý Cường đối với bọn họ sinh hảo cảm, hiểu được đây mới chính thức là người tu đạo. Bởi vì mấy người Lý Cường không có mặc chiến giáp, những người tu chân này cũng không nhận ra trong doanh địa còn có người tu chân, Nạp Thiện nhịn không được nữa, hắn nghe được ngôn ngữ của quê nhà nên trong lòng khó nhịn, lớn tiếng nói, chào các ngươi, à, các ngươi ở đâu tới? Đám người tu chân kia chấn động quay đầu nhìn về hướng Nạp Thiện, Lý Cường ở một bên mỉm cười không nói gì. Cô nương kia đi tới, nàng vừa đi vừa ra lệnh, các ngươi tiếp tục cứu người, đừng phân tâm chuyện khác. Nàng nhìn Nạp Thiện ôm quyền hỏi, xin hỏi làm sao ngươi biết được ngôn ngữ của cổ kiếm viện chúng ta, các ngươi là? Nạp Thiện ngạc nhiên nói, các ngươi không phải từ Thiên Đình Tinh tới sao? Lý Cường chen lời, cổ kiếm viện, là phong duyên tinh cổ kiếm viện. Vị cô nương tu chân kia trên đầu đới tóc cao, búi tóc cắm hai thanh tiểu kiếm nhỏ làm trang sức, đôi mày hơi xếp cao, hai mắt linh động có thần, có một bộ dáng hào phóng. Nàng mặc quần áo màu phân sắc, vóc người so ra rất cao, so với Lý Cường không thấp hơn bao nhiêu. Nàng cất cao giọng nói, không sai, chúng ta đúng là người tu chân của cổ kiếm viện nơi phong duyên tinh, ta gọi là Bạch Nhược Tuyển, là ngân phượng kiếm sư của cổ kiếm viện, vị này gọi là Lý Khiếu Thiên, là kim lân kiếm sư của cổ kiếm viện. Chúng ta mang theo đệ tử đến Tây Đại Lục tu hành lịch lãm, các ngươi là. Có thể nhìn ra được Bạch Nhược Tuyển là một người rất sảng khoái, không một lời che giấu. Lý Cường cười nói, à. Ta gọi là Lý Cường, cũng là người tu chân, mặc dù không có đi qua phong duyên tinh nhưng cũng biết đại danh cổ kiếm viện, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn không phải nói lời giả dối, Phó Sơn cho hắn Ngọc Đồng giản có nói qua về cổ kiếm viện. Cổ kiếm viện tại Phong Duyên Tinh là một trong 7 môn phái nổi tiếng nhất, đứng hàng thứ 6, người tu chân rất nhiều, thực lực rất lợi hại. Lý Khiếu Thiên và Lý Cường đều là xuất khiếu sơ kỳ tu chân cao thủ, hắn tươi cười vươn tay ra, chúng ta cùng họ à, cảm giác thật thân thiết, không biết các ngươi ở Tây Đại Lục làm gì vậy. Lý Cường cũng vươn tay, không có gì, chỉ là đi du ngoạn khắp nơi thôi, Hai bàn tay ba áp vào cùng một chỗ. Lý Cường mỉm cười. Vẻ mặt không chút thay đổi vận chân nguyên lực xúc tới bàn tay mà không phát ra, nào ngờ trên tay Lý Khiếu Thiên lại không có chút lực đạo nào, làm cho Lý Cường rất là xấu hổ, nghi thầm, mụ nội nó, bị người của Thiên Kích Phong làm cho thần kinh khẩn trương, nghi thần nghi quỷ mãi. Vung tay ra, Lý Cường hỏi, các ngươi đến Tây Đại Lục lúc nào? Chuẩn bị đi đâu lịch lãm tu hành? Bạch Nhược Tuyền cười nói, chúng ta vừa đến Tây Đại Lục, trạm thứ nhất chính là Thiên Lộ Thảo Nguyên. Chủ yếu muốn cho các đệ tử kiến thức về quái thú và chút vật phẩm đặc sản của Tây Đại Lục. Nàng đối với mấy người Lý Cường vô cùng tò mò, mặc dù ở Phong Duyên Tinh các nơi đều là người tu chân nhưng ở những tinh cầu khác người tu chân rất là hiếm thấy. Lý Khiếu Thiên giải thích, đây là lần đầu tiên Nhược Tuyển lĩnh đệ tử đi ra lịch lãm, ta đi theo làm hướng đạo và bảo tiêu cho bọn hắn. Bạch Nhược Tuyển gắt giọng, ai cần ngươi bảo vệ? Chúng ta hoàn toàn có thể tự ứng phó nếu gặp khó khăn, hì, ngươi làm hướng đạo không tệ lắm. Còn những chuyện khác không cần ngươi lo. Lý Khiếu Thiên khoan hậu chỉ cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Cường nói, vừa tới. Vậy ý nói có truyền tống trận ở gần đây. Thật là không nghĩ tới. Hồng Thiêm nói, chúng ta đến bên kia nói chuyện, nơi này quá rối loạn. Lý Cường cười nói, không quan hệ, bọn họ sẽ không quan tâm đâu. Bạch Nhược Tuyền nhìn chung quanh, hỏi, tại sao lại có nhiều quái thú tập kích thương đội như thế, các ngươi không có hỗ trợ sao? Lời nàng rất thẳng thắn, tựa hồ như có ý trách móc. Hồng Thiêm cau mày, cười khổ nói, nếu không có chúng ta ở chỗ này chỉ sợ rằng người của thương đội cũng không ai còn sống. Hàng vạn kiếm sỉ hào và bát sát thú, lại có vô số cực độc hỏa liệt trùng, phía sau còn đi theo hai địa hỏa thú, loại công kích này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, quả thật giết cũng không hết ta. Hắn lấy tay sờ vào mũi, nói tiếp, nếu các ngươi tới sớm một chút, có lẽ sẽ ít tổn thất hơn. Bạch Nhược Tuyền giật mình mở to hai mắt, nói, ai nha, thật là đáng sợ. Nhất định là có người cố ý khống chế quái thú tập kích, ta dám khẳng định. Nhìn bộ dáng của nàng có vẻ rất chắc chắn. Lý Cường tò mò hỏi, sao ngươi biết có người khống chế quái thú? Bạch Nhược Tuyền cười nháy mắt mấy cái, nói, bát sát thú và kiếm sỉ hào nếu không ai khống chế, đã sớm tự giết lẫn nhau, chúng nó không phải đồng loại. Lý Khiếu Thiên ở một bên giải thích, Nhược Tuyền có nghiên cứu đối với quái thú. Lý Cường nói, nguyên lai là như vậy. Được rồi, các ngươi có hiểu rõ chuyện phát sinh gần đây của Tây Đại Lục không? Các ngươi từ Phong Duyên Tinh đi ra có nghe được tin tức gì không? Hắn muốn hiểu rõ xem Phong Duyên Tinh có lời đồn gì không, bây giờ hắn đối với tin tức dường như bế tắc, khiến cho hắn không cách nào phán đoán được tình thế chuẩn xác. Lý Khiếu Thiên nói, chuyện gì? Chúng ta không biết, chúng ta mới từ sa mạc của Lăng Nguyên Tinh chạy lại đây, còn chưa biết tình huống nơi này. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta đi ra thời gian cũng đã rất lâu, Tây Đại Lục là trạm dừng chân cuối cùng, rất nhanh sẽ về Phong Duyên Tinh. Hồng Thiêm nói, Tây Đại Lục không được an bình, có thể nói là nguy cơ trọng trọng, bất quá nếu các ngươi cần lịch lãm tu hành thì đây là một cơ hội tốt. Lý Cường trừng mắt một cái nhìn Hồng Thiêm, hắn liền biết ngay ý của sư thúc không muốn lôi kéo những người này vào cuộc, hắn đành nhu nhu lỗ mũi, không dám nói thêm gì nữa. Bạch Nhược Tuyền cảm thấy rất hứng thú, nói, được a, Thiên Đại Ca, chúng ta tham gia đi. Nhưng Lý Khiếu Thiên lại hỏi, có thể nói cho chúng ta biết Tây Đại Lục phát sinh đại sự gì hay không? Dù sao lịch duyệt của hắn so với Bạch Nhược Tuyền cũng cao thâm hơn, trong lúc chưa hiểu rõ tình huống thì không dễ dàng làm ra quyết định. Lý Cường đem tình huống nơi này nói lại đơn giản một lần, thần sắc của Lý Khiếu Thiên và Bạch Nhược Tuyền trở nên ngưng trọng, mặc dù bọn họ biết đây là cơ hội rất tốt để lịch lãm tu hành, nhưng bọn họ cũng phải lo lắng cho an toàn của các đệ tử, hai người không khỏi do dự tính toán. Lý Cường cười nói, ta chuẩn bị đến An Độ Trung Trại nhìn thử xem là ai đang dở trò quỷ ở Thiên Lộ Thảo Nguyên. Các ngươi không cần tiến vào vòng thị phi này à? Bạch Nhược Tuyền nói, chờ ta và Thiên Đại Ca thương lượng một chút đã, được không? Lý Cường tìm Ngoan Công, nói, Ngoan Công, thế cục bây giờ ngoài dự đoán của ta, ngươi theo thương đội trở về đi, hành trình tiếp theo sẽ hung hiểm dị thường. Ngoan Công nghe được những lời này thì lo lắng vạn phần, hắn đã chứng kiến bản lĩnh của mấy người Lý Cường, không muốn dễ dàng rời khỏi họ. Lý Cường nhìn thấy nét mặt già nua của Ngoan Công đỏ bừng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nói, Ngoan Công. Thật xin lỗi, ta không thể để cho ngươi tiếp tục mạo hiểm nữa. Ý tứ của hắn Ngoan Công cũng hiểu được, cũng do năng lực của mình quá yếu kém, ý nghĩ này làm hắn rất vẻ vải. Ngoan Công thở dài, ai, Lão đại, ta sẽ không liên lụy các ngươi đâu, cho ta đi theo đi, dù cho sống chết thế nào ta cũng sẽ không có nửa lời oán hận. Lý Cường lấy trong thủ trạc ra một bộ khải giáp của Thản Bang Đại Lục, lại lấy ra một thanh thánh đao, nói, ngoan công, bộ khải giáp và quang minh nhận này tặng cho ngươi, đợi chốc lát ta bảo mạt bổn dạy cho ngươi một bộ pháp môn để luyện công. Lần này có thể quen biết mấy người bằng hữu man dã tộc các ngươi, ta thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Ngữ khí của hắn cực kỳ chân thành, ngoan công hiểu được Lý Cường không muốn mình đi mạo hiểm nữa, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận khải giáp và thánh đao, trên mặt toát ra vẻ thất vọng vô hạn. Lý Cường ngoắc mặt buồn tới dặn dò vài câu, ngoan công cung kính hướng Lý Cường thi lễ nói, lão đại, sau này nếu có gì cần man dã tộc chúng ta hỗ trợ, chỉ cần ngươi nhắn lời tới, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Lý Cường chắp tay đáp lễ, cười nói, ngoan công khách khí rồi. Mặt buồn cười kéo ngoan công sang một bên truyền công pháp. Lý Khiếu Thiên đi tới, nói, thật ngại quá, chúng ta không thể làm gì thêm, các đệ tử chỉ là lần đầu tiên đi ra lịch lãm, chúng ta phải cam đoan sự an toàn của bọn họ, không thể có gì sơ thất được. Lý Cường quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Tuyền, chỉ thấy nàng đang dùng sức đá mạnh vào thi thể một kiếm xì hào, bộ dáng như đang rất tức giận, không khỏi tức cười nói, không gì đâu. Chúng ta sẽ đi ngay trong chốc lát, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thật ra trong lòng Lý Khiếu Thiên cảm thấy hơi khó khăn, hắn muốn tìm hiểu rõ nơi này đang xảy ra chuyện gì, nhưng vì an toàn của các đệ tử, đây toàn là những đại đệ tử tinh hoa của cổ kiếm viện, hắn thật không dám mạo hiểm. Lý Cường và Hồng Thiêm thương lượng, chuẩn bị đi đến An Độ Trung trại thám thính sự việc. Tìm hiểu xem cuối cùng là do ai đang tắc quái. Ban đồ nhờ những người tu chân này trợ giúp, cuối cùng miễn cưỡng sửa sang lại đội xe, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi về phía trước Thiên Lộ Thảo Nguyên, đành quay đầu trở về. Trước khi đi, ban đồng xuất lĩnh mọi người trong thương đội, hướng Lý Cường mấy người thi lễ đa tạ, nếu không phải nhờ có mấy người bọn họ thì người trong thương đội sợ rằng không còn ai sống sót. Chủ đầu mang theo tiểu đội của mình, hướng Lý Cường cáo biệt, hắn nói, tiểu ca, nếu không có các người thì chúng ta đã không thể quay trở về, ai, nói một lời, các ngươi đưa tiền nhờ chúng ta bảo vệ, ngẫm lại cũng thật xấu hổ a. Lý Cường khẽ cười nói, tiền đồ cẩn thận. Hắn đối với sự gặp gỡ ly biệt đã tạo thành thói quen. An đội trung trại, nằm ngay giữa trung tâm Thiên Lộ Thảo Nguyên. Lý Cường bốn người từ biệt thương đội và nhóm người của Lý Khiếu Thiên, rất nhanh đã bay tới An đội trung trại. Lý Cường nắm Nạp Thiện, Hồng Thiêm kéo mặt buồn, lơ lửng đứng ngay trên bầu trời bên trên An đội trung trại. Nạp Thiện nhỏ giọng nói, lão đại, phía dưới hình như không có ai, hoàn toàn trống rỗng, không biết có mai phục hay không. Lý Cường nói, không cần biết là có mai phục hay không, chúng ta cứ xông vào. Hồng Thiêm cười nói, sư thúc, linh quỷ sư cũng không có gì lợi hại, cũng chẳng làm nên chuyện gì, chúng ta đi xuống đi. Bốn người từ trên không trung rơi xuống đường cái trong trại, bốn phía một mảnh tử khí, phòng ốc cũng giống như tây trại, ẩn hiện trong luồng sương khói nhàn nhạt, không nghe được một âm thanh nào. Lý Cường nói, chúng ta xem xét một chút. Nơi này giống như một tòa tử trại. Nạp Thiện nói, ai, hình như đệ cảm thấy rợn tóc gáy à, mụ nội nó, âm khí nặng nề như vậy. Hồng Thiêm nói, không có mai phục, bất quá hình như nơi này đã thật lâu không có ai tới, mọi người nhìn chỗ này. Hắn đưa tay vuốt trên lan can một cái, trên bàn tay bám đầy bụi bặm. Mặt buồn nói, xem tình hình, bất luận thương đội từ phương hướng nào đi tới cũng không đến được trung trại bọn họ hẳn là. Ý tứ của hắn mọi người đều hiểu rõ, Lý Cường khẽ nói một câu, đáng chết. Hồng Thiêm nói, đám linh quỷ sư này thật là ghê tởm, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho chúng, nhưng Thiên Lộ Thảo Nguyên lớn như vậy, chúng ta rất khó tìm được bọn họ. Lý Cường nói, bọn họ cần thu hồn luyện phách, nhất định sẽ có tế thai, có thể tiêu diệt bọn họ. Nạp Thiện nói, Thiên Lộ Thảo Nguyên lớn như vậy, làm sao mà tìm a? Một đạo lam quang từ sau lưng Lý Cường bay ra, Tiểu Hải Yêu kiêu ngạo kêu to mấy tiếng, Lý Cường lập tức hiểu được ý tứ của nó, đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cười nói, Tiểu Hải Yêu biết, chúng ta đi theo nó là được. Hồng Thiêm chợt hiểu ra, đúng vậy, Tiểu Hải Yêu đối với hồn phách phi thường mẫn cảm, nó nhất định có thể tìm được. Lý Cường nhìn Tiểu Hải Yêu nói, tiểu tử kia, bay chậm một chút, bây giờ ta không còn đuổi kịp ngươi nữa đâu. Nạp Thiện nhịn không được cười to, khoa trương nói, hạ hạ, lão đại, huynh không cho rằng Tiểu Hải Yêu hiểu được tiếng người đó chứ. Lam quang chợt lóe, Tiểu Hải Yêu hung hăng lao tới gõ lên cái đầu bóng lưỡng của Nạp Thiện một cái rồi lại bay lên không trung ngẩng đầu lên. Trong miệng vang lên tiếng cô lô gì đó, bộ dáng phi thường phật ý. Nạp Thiện bị gõ một cái, kêu lên quái dị, lão đại, nó đánh ta. Mấy người nhất thời cười ha hả, Nạp Thiện cũng không nhịn được cũng mỉm cười, không ngờ mình lại cáo trạng với lão đại khi mà đối phương chỉ là một tiểu hải yêu nhỏ bé. Tiểu hải yêu đột nhiên bay lên trời cao, kêu lên một tiếng lanh lảnh. Lý Cường chợt động, chụp lấy cánh tay Nạp Thiện, quắc, Hồng Thiêm, chúng ta theo sau. Chương 98. Tiểu Hải Yêu dùng tốc độ cao lao đi theo hướng Tây Nam. Lý Cường và Hồng Thiêm mỗi người kéo theo một người, phi hành có chút lực bất tòng tâm. Nạp Thiện bị cuồng phong kịch liệt thổi tạt vào mặt không tài nào mở mắt, hắn cúi đầu chịu lực cuồng phong thổi tới, kêu lên, lao đại, chậm một chút à, Tiểu Hải Yêu không phải nghe lời huynh sao. Huynh kêu nó chậm một chút đi a. Lý Cường cười mắng, ngươi câm miệng cho ta. Nó đã bay rất chậm rồi, nếu không phải vướng hai người các ngươi, nặng nề như vậy, đuổi kịp nó sẽ không uổng nhiều sức lực thế này, còn la hét, coi chừng ta bỏ ngươi xuống bây giờ. Nạp Thiện liếc mắt nhìn xuống phía dưới, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, quả thật là rất cao, trên mặt đất chỉ nhìn thấy những chấm đen, thấy vậy cả người hắn đều cảm thấy mềm nhũn. Hắn không dám nói gì nữa, chỉ gắt gao nắm chặt cánh tay Lý Cường, trong lòng ngầm thề nhất định phải học phi hành, để cho người khác chủ động khống chế mình bay thế này cảm giác quả thật là không dễ chịu. Hồng Thiêm bay đến gần Lý Cường, lớn tiếng nói, sư thúc, người xem. Tiểu Hải Yêu đột nhiên dừng lơ lửng giữa không trung, trầm giọng kêu to. Lý Cường kinh ngạc nói, hay thật, phía trước có một cái hồ bạc. Nạp Thiện híp mắt nhìn kỹ một lát, nói, lão đại, điểm nhỏ trên mặt hồ là cái gì vậy, huynh xem, đoàn khói xương màu đen ở giữa cũng đã che mất hồ nước rồi. Lý Cường nói, điểm nhỏ đó chính là lá cờ, đây là một kỳ môn trận, trước kia ta có gặp qua một cái trận nhỏ, trận này chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Trong lòng hắn thật ra không có một chút nắm chắc, lần trước kỳ môn trận bị công phá rất ngẫu nhiên, đầu tiên là hắn dùng thiên hỏa thiêu hủy một lá cờ, sau đó ở trên bầu trời có minh linh tử của Thiên Kích Phong dùng pháp bảo chuyên công phá kỳ môn trận mới phá vỡ được, nhưng lúc này đây hắn thật sự không rõ phải dùng biện pháp gì mới phá giải được. Lý Cường nói, trước tiên chúng ta đáp xuống một bên xem thử, suy nghĩ biện pháp phá kỳ môn trận. Bốn người lặng yên đáp xuống trong một bụi cỏ cách xa hồ bạc, Nạp Thiện té trên mặt đất, kêu khổ, mẹ ơi đầu ta choáng váng rồi a, ta cần phải nằm nghỉ ngơi một chút. Mặt buồn không nói một lời, chỉ ngồi xuống khoanh chân luyện công. Hồng Thiêm nói, sư thúc, đây là loại kỳ môn trận gì vậy? Lý Cường không nói gì, nhắm mắt xuất ra thần thức, phát hiện có vô số hắc ti đang tán ra trong bụi cỏ, càng tới gần bờ hồ càng dày đặc. Nếu bọn họ đi tới dám chắc sẽ bị những hắc ti này quấn lấy. Lý Cường trợn mắt nói, nguy hiểm thật. Nghiêm mật như vậy, thủ đoạn phòng thủ chu đáo thật sự là hiếm thấy. Hắn đem phát hiện vừa rồi nói cho mọi người. Hồng Thiêm cười nói, may là chúng ta từ không trung đi xuống, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Nạp Thiện nằm trên mặt đất, dương dương nói, lão đại, chừng nào chúng ta đi tiêu diệt bọn họ. Hắc hắc, nếu trước tiên không có gì vội thì lão nạp phải ngủ một giấc cái đã, xương cốt cả người đau nhức quá. Lý Cường nói, lại trùng, sâu lười. Nếu mệt mỏi thì học mặt buồn, chăm chỉ luyện công thì sẽ có hiệu quả tốt hơn, đây là thời gian thích hợp nhất đó. Nạp Thiện nhếch miệng, ai, đệ phiền nhất là chuyện luyện công đó, tự nhiên cứ ngồi như một thằng ngốc, được rồi. Được rồi. Được mà. Đệ sẽ luyện ngay thôi. Hắn nhìn thấy Lý Cường nhấc chân lên thì vội vàng bỏ dậy, không cam lòng khoanh chân ngồi xuống luyện công. Hồng Thiêm nói, chúng ta làm thế nào phá trận? Loại kỳ môn trận này hình như rất tà khí, sư thúc có phát hiện gì mới không? Lý Cường khoanh chân ngồi xuống, cười nói, hôm nay không được, trời sắp tối rồi, và buổi tối uy lực của kỳ môn trận càng thêm lợi hại, chúng ta hãy đợi đến ngày mai hãy động thủ. Hồng Thiêm nhìn sát trời rồi cũng khoanh chân ngồi xuống, nói, quan sát kỹ một chút cũng tốt. Lý Cường ngồi trong bụi cỏ, tiện tay bày ra hơn 10 khối tinh thạch, bố trí một phòng ngự trận đơn giản, dù cho có người đi qua cũng rất khó phát hiện ra bọn họ. Lý Cường nhỏ giọng nói, Hồng Thiêm, sau khi chuyện ở Tây Đại Lục chấm dứt, ta sẽ rời đi, ngươi có nghĩ là cùng đi với ta không? Sau này có cơ hội đi tới Phong Duyên Tinh tìm sư tôn của ngươi. Hồng Thiêm thở dài, sư thúc, đệ tử phi thường nguyện ý cùng đi với người, ai, đệ tử chỉ sợ sư tôn đã quên mất đệ tử. Lý Cường ngạc nhiên nói, làm sao lại quên được đệ tử của mình? Hồng Thiêm, ngươi nghĩ đi đâu rồi a? Hồng Thiêm hái một cọng cỏ, bỏ vào trong miệng cắn nhẹ, trái tim chợt nhói lên, hắn khe khe nói, sư tôn của đệ tử tên là Minh Chí Viễn ai, lão nhân ra là lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại tờ giấy, mặc dù thừa nhận đệ tử là đệ tử ký danh, nhưng không cho đệ tử đi tìm lão nhân ra, nếu không ngại không xem đệ tử là đồ đệ nữa. Thật ra, khi lão nhân ra ở chỗ này tu hành thì đệ tử chỉ là một người hầu của ngài thôi, do đệ tử cầu xin lão nhân ra không ông. Lão nhân gia mới tội nghiệp mà để lại tờ giấy thừa nhận đệ tử là đồ đệ ký danh, đệ tử nào dám đi tìm lão nhân gia à? Nói đến đó mắt hắn đã đỏ lên, nhìn thoáng qua Lý Cường rồi lại cúi đầu, nói nhỏ, từ khi nhìn thấy sư thúc, đệ tử vừa vui mừng lại vừa rầu rĩ, không biết sau này phải làm gì bây giờ. Ai? Lý Cường nghe xong cảm khái không thôi, đã có một triệu hào, lại thêm một Hồng Thiêm đều cũng vì tu chân mà nếm tận khổ sở. Chắc không được khi Hồng Thiêm vừa thấy hắn thì có nhiều nghi lễ câu thúc như vậy. hơn nữa kiên trì gọi mình là sư thúc trong khi đệ tử khố bột của hắn lại có vẻ tùy ý hơn rất nhiều. Một tâm trạng đồng tình nhất thời khởi lên, hắn nói, Hồng Thiêm, đừng có khổ sở như vậy, cứ đi với ta, nếu sư tôn của ngươi không nhận đệ tử như ngươi, hắc hắc, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Hắn nói một câu, bất kể là có phạm vào bao nhiêu kiêng kỵ hay không. Toàn thân Hồng Thiêm ngây ra, trong lòng hắn cảm động cực kỳ, run giọng nói, sư thúc à, sư thúc từ khi nhận biết sư thúc, trong lòng đệ tử vẫn bất an, chỉ sợ sư thúc không thèm để ý tới loại vãn bối vô danh như đệ tử thật sự rất hâm mộ Triệu Hào sư huynh, bọn họ có một sư tôn rất tốt hay, mặc kệ sư tôn có nhận đệ tử ký danh này hay không, đệ tử cũng không dám bất kính với lão nhân ra. Sư thúc nếu nguyện ý cho đệ tử đi theo, đệ tử nguyện ý mãi theo hầu bên sư thúc. Ý tứ của hắn Lý Cường hiểu được, hắn không muốn bái mình làm sư tôn bởi vì hắn nghĩ làm vậy là bất kính với sư tôn của hắn. Lý Cường gật đầu nói, ngươi không quyến gốc, được lắm. Ta không quan tâm đến danh phận, sau này ngươi cứ đi theo ta tu chân, coi như là ta thay mặt mình Chí Viễn sư ca truyền thụ cho ngươi vậy. Nước mắt Hồng Thiêm âm thầm chảy xuống, hắn sẽ không giống như Nạp Thiện chỉ nói những lời vớt ve lấy lòng, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, sau này chỉ cần sư thúc nói một câu, dù làm bất cứ chuyện gì thì hắn cũng toàn lực làm theo. Hắn lặng lẽ lau nước mắt, thấp giọng nói, cảm ơn sư thúc. Sáng sớm, Lý Cường từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, hắn mở mắt vặn người một cái rồi nhìn ra phía mặt hồ, cũng vẫn giống như ngày hôm qua, khói đen quay cuồng mù mịt, không biết là bên trong có vật gì. Hồng Thiêm cũng đã tỉnh lại, nói, sư thúc, có cái gì biến hóa không? Lý Cường lắc đầu, vẫn như cũ thôi. Ta định hôm nay sẽ phá trận, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Nhớ kỹ, nếu ta bị kỳ môn trận vây khốn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Lập tức chạy tới Lạc Đô Quốc đi tìm sư tôn của ta, có biết không? Hồng Thiêm vừa nghe liền khẩn trương, nói, sao làm vậy được, sư thúc? Lý Cường nói, nếu ta phá không được trận pháp này, thì ngươi cũng không được đâu. Yên tâm đi, cho dù ta bị kỳ môn trận vây khốn, ta cũng dám chắc có thể tự bảo vệ mình nhưng ta nhất định phải có cứu viện mới được. Hồng Thiêm biết lời Lý Cường nói là chính xác, với thực lực của hắn mà cũng không phá được trận này thì mình có vào cũng chỉ là vô ích, còn không bằng đi tìm cứu viện. Hắn gật đầu nói, sư thúc, đệ tử nghe lời ngài. Lý Cường đột nhiên nói, có người đến. Hồng Thiêm nói, ở nơi nào? Hắn nhìn chung quanh không thấy bóng người nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, nói, ân, hình như có không ít người. Đến lúc này cả Nạp Thiện và Mạt Buồn đều cùng mở mắt, Nạp Thiện dùng tay nhu nhu con mắt, nói, lão đại, bây giờ làm gì? Lý Cường đặt một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Mạt Buồn kề sát Nạp Thiện, thì thào hỏi, có chuyện gì vậy? Nạp Thiện nắm chặt hai tay cuống quýt lắc đầu, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hồng Thiêm chỉ vào một hướng, nhỏ giọng nói, gặp quỷ. Bọn họ dường như là bị mê hoặc rồi. Nạp Thiện cũng đã nhìn thấy, hắn kinh ngạc nói, tại sao bộ dáng bước đi của những người này lại cổ quái như vậy, thẳng chân thẳng tay, lão mà xem phải không? Mặt Buồn run bắn người, hắn nhớ ở quê hương có một truyền thuyết, nói, bọn họ đã không còn ý thức, bọn họ chỉ là một cái xác chết biết đi thôi. Hồng Thiêm cười khổ nói, loại thủ đoạn này không phải là linh quỷ sư có khả năng nắm giữ, chắc còn nhân vật lợi hại hơn. Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người vừa tới ước chừng có tới mấy trăm người, dạng người nào cũng có, vẻ mặt ai cũng ngây ngốc, đỉnh đầu mọi người đều có một đoàn khói xám vây quanh. Bọn họ chỉ có một đặc điểm giống nhau duy nhất đó đều là những đại hán vạm vỡ cường tráng. Đầu linh chính là một linh quỷ sư, kỳ lạ nhất chính là có những đoàn âm khí màu đen bay qua lại kiểm tra, phảng phất như là vật có sinh mạng. Tiểu Hải Yêu trên vai Lý Cường rất hưng phấn, tựa hồ như đối với mấy đạo khí đen đó có vẻ rất thích thú. Lý Cường vội trấn an Tiểu Hải Yêu, sợ nó không nhịn được lao ra ngoài. Khi đội ngũ đi đến gần, âm khí chợt đại thịnh. Nạp Thiện kinh ngạc cực kỳ, nhỏ giọng nói, mọi người nhìn xem những chỗ khi họ đi qua kìa, trời ạ, tất cả đều chết khô hết rồi. Một con đường màu vàng quanh có khúc hữu xuất hiện ở phía sau đám người vừa rồi, ở nơi thảo nguyên màu xanh biếc có vẻ rất kỳ dị đáng sợ. Ở những nơi đám người này đi qua thì dường như toàn bộ sinh khí cũng đã biến mất hết. Lý Cường thấm hít một hơi thật sâu, nói, ta chuẩn bị trà trộn vào trong đội ngũ đó, tùy lúc làm việc. Hồng Thiêm ngươi cơ trí một chút, nếu phát hiện có gì không đúng thì phải lập tức chạy tới Lạp Đô Quốc, Nạp Thiện và Mạt Buồn hai người không được làm bậy, ở yên nơi này có biết không? Câu cuối cùng của hắn có chút nghiêm nghị. Nạp Thiện sờ sờ cái đầu trọc, hắc hắc cười nói, lão đại, đệ là người nghe lời nhất đó, hắc hắc. Lý Cường trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghe lời mới lạ. Hồng Thiêm, chú ý xem chừng hắn, tên này luôn làm ta lo lắng nhất đó. Lý Cường đem Tiểu Hải Yêu bỏ vào trong ngực, lặng lẽ tiến về phía trước. Hắn không trực tiếp đi thẳng vào giữa đội ngũ mà tiến tới chỗ nhóm đi đầu tiên. Dần dần, tiếng bước chân càng ngày càng lớn, Lý Cường vạch bụi cỏ ra nhìn, tính toán khoảng cách, ước chừng còn cỡ 50 thước, hắn lặng lẽ chui xuống đất, dùng địa hành thuật chui xuống phía dưới đội ngũ. Nạp Thiện khẩn trương mở to mắt, hắn chụp lấy cánh tay của Mạt Buồn siết chặt, con mắt trừng lên như muốn lọt ra ngoài. Mạt Buồn bị hắn siết đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, huynh đệ, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Nạp Thiện khẩn trương đến nỗi không hề nghe thấy, vẫn đang dùng sức siết cứng, Mạt Buồn thật vất vả mới thoát ra, tức giận đến nỗi muốn đánh cho Nạp Thiện một quyền. Hồng Thiêm đột nhiên nói, được rồi. Sư thúc đã vào trong. Lý Cường lặng lẽ từ dưới đất trồi lên giữa đội ngũ, quả nhiên không có ai kinh động. Hắn học theo cách đi cứng ngắc của đội ngũ, ý nghĩa như một cỗ máy tiến thẳng về phía trước. Đầu hắn bất động nhưng ánh mắt không ngừng xem xét chung quanh, hắn đột nhiên phát hiện ra sơ hở của mình, đó là trên đỉnh đầu thiếu mất đoàn xương khói, cũng may là linh quỷ sư đi ở đầu và cuối hàng nên tạm thời vẫn chưa phát hiện. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ đi tới bên hồ thì dừng lại, Lý Cường biết sơ hở của mình nên chậm rãi chui xuống đất, âm thầm thả ra một tia thần thức xem xét. Chỉ thấy những người này đều đứng ngây ngốc bất động, mỗi một linh quỷ sư cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu trắng, hơ lên vài cái, mỗi lần đều có một tia bạch quang bắn vào kỳ môn trận. Khói đen xoay quanh hồ theo những đạo bạch quang bắn vào, chậm rãi xuất hiện một đường đi. Lý Cường từ dưới đất lặng lẽ tiến vào trong hồ, lúc này mới phát hiện dưới nước có một con đường làm bằng gỗ, chỉ cách mặt nước khoảng nửa thước. Đám người kia theo sự chỉ huy của linh quỷ sư, bài thành hàng, theo con đường bằng gỗ đi đến giữa hồ. Ba người Hồng Thiêm khẩn trương nhìn ra ngoài hồ, Nạp Thiện hỏi, các ngươi có ai nhìn thấy Lao Đại không? Kỳ quái, vừa rồi ta còn nhìn thấy Lao Đại ở trong đội ngũ, chỉ nháy mắt đã không còn nhìn thấy nữa. Mặt Buồn nhu nhu con mắt, nghi hoặc nói, ai, không biết sao ta cảm thấy sư tôn không có trong đội ngũ, ta nhìn chằm chằm vào sư tôn, đột nhiên không thấy nữa. Công lực tu chân của Hồng Thiêm cao hơn bọn hắn, hắn nói, sư thúc hình như chui xuống dưới đất rồi. Nạp Thiện thấp giọng kêu, Lão ca a, đừng có xạo, Lao Đại chui xuống đất làm sao có thể. Nói giỡn hoài. Hồng Thiêm nhàn nhạt nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, đó là địa hành thuật, ngươi hiểu không? Không hiểu thì đừng nói nữa. Thiếu chút nữa Nạp Thiện bị hắn làm cho tức chết, nói thầm, cái gì là địa hành thuật? Đừng có khi dễ Lao Nạp ta không hiểu. Hắn ngoại trừ sợ Triệu Hào và Lý Cường, đối với Hồng Thiêm hắn không hề sợ hãi. Hồng Thiêm không thèm cãi với hắn, nói, một lát nữa nếu có động thủ, hai người các ngươi không được lộn xộn, cứ ở yên chỗ này chờ, biết chưa? Nạp Thiện cười nói, đừng có lằng nhằng nữa, biết rồi. Trong lòng hắn không hề để ý, bất động thì không bao giờ, để khi Hồng Thiêm động thủ rồi thì làm sao mà quản hắn được nữa. Mặt Buồn nói, bọn họ tiến vào hết rồi. Bên hồ đã trống rỗng, không còn bóng người nào. Nạp Thiện nói, chúng ta làm sao bây giờ, cứ ở chỗ này đợi không vậy sao? Hồng Thiêm gật đầu, phải đợi, không thể tự rối loạn được. Nạp Thiện xoay người nhìn lên trời, vặn eo một cái, cười nói, ta muốn đi ngủ, có việc thì gọi ta, hắc hắc. Buông lỏng một chút hay. Các ngươi nhìn kìa. Ngón tay Nạp Thiện chỉ lên bầu trời, Hồng Thiêm và Mạt Buồn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời vô số kiếm quang lóe ra. Hồng Thiêm thất thanh kêu lên, nhiều người tu chân như vậy a. Hắn đột nhiên phát hiện ra người quen, bèn tung mình bay lên không, kêu lên, Tạp Buồn thần sử. Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng đứng dậy, hướng lên không trung phát tay. Tạp Buồn đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hồng Thiêm, đột nhiên hắn liền phản ứng, vô cùng vui vẻ kêu lên, Lao Đại ở cùng các ngươi phải không? Hắn ở nơi nào? Hồng Thiêm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ở bên cạnh có người kêu lên quái dị, hoa nha, tiểu phong tử đang ở đâu rồi? Thì ra chính là cảnh phong của Thiên Lại Thành. Hồng Thiêm nói, sư thúc đã trà trộn vào bên trong. Sao các ngươi lại tới đây? Tạc Bổn thần sử không để ý lời hắn nói, chỉ trả lời, không kịp nói nữa đâu, để phá xong luyện hồn đại trận này thì hay nói. Bốn phương vị đông, nam, tây, bắc, mỗi một nơi đều có một tổ người tu chân đang đứng, mỗi tổ có bốn người. Hồng Thiêm kéo Cảnh Phong nói, Nạp Thiện và Mạt Buồn đang ở dưới, chúng ta đi xuống đưa họ lên đây, đừng để họ bị thương. Cảnh Phong giật mình, vội đi theo Hồng Thiêm xuống dưới đất, mỗi người nắm lấy một người rồi vọt trở lên không trung. Nạp Thiện vừa thấy Tạp Buồn thần sử liền cười nói, hắc hắc, Tạp Buồn đại nhân, ngươi thật lợi hại a. Tạp Buồn không hiểu hắn có ý tứ gì, bèn hỏi, lợi hại cái gì? Nạp Thiện cười nói, ngươi là thầy tướng số sao, lại tới đúng lúc như vậy, hắc hắc, bọn họ là ai? Tạp Buồn biết người này nói chuyện lúc nào cũng không suy nghĩ, cũng không thèm so đo với hắn, cười nói, bọn họ là người tu chân của Thiên Kích Phong, còn có những người tu chân từ nơi khác đến, họ là những diệt ma cao thủ. Có người quát, mọi người phong tỏa khắp bốn hướng, lập tức chuẩn bị phá trận. Cảnh Phong đẩy Mạt Buồn cho Tạp Buồn thần sử, cười nói, ngươi đợi hắn đi, ta muốn đi xuống dưới đánh. Trong lòng Mạt Buồn cười khổ, đứng trong đám người này thì mình và Nạp Thiện cơ hồ trở thành gánh nặng cho người ta. Tạc Buồn giương tay xuất ra một màn hào quang màu lam, tại Oan Hồn Hải Hồng Thiêm đã nhờ vật này cứu qua, biết là một kiện pháp bảo rất tốt, hắn đẩy Nạp Thiện vào trong đó. Nạp Thiện vô vai Mặt Buồn, nói: "Lão mạn, có thấy hai ta giống như tiểu hải yêu bị nhốt trong cái lồng bằng ánh sáng hay không?" "A a, bất quá hình như là rất an toàn a." Cảnh Phong hưng phấn đến hai mắt phát sáng, phi kiếm bọc quanh thân lúc bay lúc tán. Hồng Thiêm nhịn không được hỏi: "Thần sử đại nhân, luyện hồn trận phía dưới là ai lập ra vậy?" Tạc Buồn nhìn chằm chằm khói đen quay cuồng dưới mặt hồ, nói: "Là phân thần ma trượng của lão tổ, chúng ta đã phá rất nhiều luyện hồn trận giống như vậy, đây là một cái trận lớn nhất." Hồng Thiêm lại hỏi: "Ai là lão tổ a?" Bốn phương tám hướng đột nhiên sáng lên, Tạc Buồn nói: "Bắt đầu rồi, mọi người mau chuẩn bị phi kiếm." Đầu tiên, tiểu tổ phía đông bay ra một đạo quang mang màu xanh nhạt chói mắt từ từ phóng lớn ra rơi xuống phía tây mặt hồ. Tiểu tổ phía tây cũng xuất ra một đạo quang mang màu xanh biếc chói mắt, tiểu tổ phía nam bay ra một đạo màu vàng, tiểu tổ phía bắc xuất ra một đạo màu đỏ nhạt, bốn đạo quang mang chói mắt lần lượt đan xen vào nhau, cả bầu trời bị chiếu sáng rực rỡ giống như đang phát ra ánh sáng sáng lạn của vầng thái dương. Nạp Thiện hú lên quái dị: "Hoa, mẹ nó thật là quá đẹp mắt." Trấn Tháp Thiên Lôi chuẩn bị. Trấn Tháp Thiên Lôi chuẩn bị. Bốn tiểu tổ ở bốn phương hướng đông, nam, tây, bắc cơ hồ đồng thời hô lên. Tạc Buồn thần sử quá to: "Mọi người cẩn thận." Nạp Thiện tò mò nhìn nghiêng nhìn ngửa, hắn không biết nên nhìn bên nào mới tốt, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua cách bố trận kỳ lạ này, hắn cảm thấy rất là mới lạ. Luyện hồn đại trận trên mặt hồ đột nhiên phát sinh biến hóa, trong đó bay ra vô số hắc ti, những sợi hắc ti này như vật sống, rất nhanh đã tạo thành chiếc võng, trong chớp mắt đã hình thành một chiếc võng lớn tối đen bao phủ lấy toàn bộ mặt hồ, sau đó một tầng ngọn lửa màu xanh đen bay ra, phát ra thanh âm xích xích lạp lạp. Có người kêu lên: "Mọi người cẩn thận, đây là Nhiếp Hồn Huỳnh Hỏa Diễm." Ngọn lửa màu xanh tối này bay ra khỏi chiếc võng lớn không xa thì đột nhiên hóa thành vô số con trùng nhỏ màu xanh, phía sau kéo theo âm hỏa thật dài, cấp tốc đánh ngược lên. Trên mặt hồ đột nhiên phát ra ánh sáng loang loáng chói mắt, liên tục chớp động mấy lần, hiện ra bốn cái bóng màu sắc bất đồng xanh, lục, vàng, hồng, lóe ra vô số hoa lửa chớp điện, những hư ảnh hình tròn nhanh trong trương lớn ra. Tiểu tổ phía đông quát lên đầu tiên: "Tụ thủy chi chấn thiên lôi động." Một đạo ánh sáng màu xanh giống như một con rồng đang xoay tròn kịch liệt đánh xuống phía dưới, âm thanh chấn chiến vang lên, không khí phảng phất như bị thiêu cháy, ca lạp lạp tiếng xé rách kinh tâm động phách, những con trùng nhỏ màu xanh chỉ cần chạm vào thanh quang, lập tức tan thành mây khói. Oeng! Một đạo khí tức cuồng bạo từ bốn phía đánh thẳng vào, cỏ dại bùn đất bên hồ bay tung lên, chiếc võng màu đen to lớn không thể chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng công kích thẳng, nhất thời bị xé thành một lỗ hổng thật lớn, cỏ dại bùn đất tung bay đầy trời. Những hồn phách vỡ vụn phát ra tiếng kêu thảm kinh tâm động phách. Trấn Tháp Thiên Lôi không hổ là tuyệt thế pháp bảo của Thiên Kích Phong, chỉ một kích mà lại có uy lực lớn đến như thế. Ngay sau đó tiểu tổ ở phía tây quát: "Tụ Mạc Chi Trấn Thiên Lôi động." Nạp Thiện kêu lên: "Quái dị, thứ này thật là quá lợi hại, mẹ nó, lợi hại vô cùng. Không tưởng tượng được, ha ha." Tiểu tổ phía nam cũng quát: "Tụ Kim Chi Trấn Thiên Lôi động." Tiểu tổ phía bắc quát: "Tụ Khoát Chi Trấn Thiên Lôi động." Nạp Thiện và Mạt Buồn cho dù đang được bảo vệ trong pháp bảo, cũng bị chấn động đến nhức đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra. Mạt Buồn đột nhiên nói: "Đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa." Tạc Buồn thần sử cười nói: "Chiêu lợi hại nhất còn chưa xuất ra, các ngươi nên bịt lỗ tai lại, a a, đây là kỳ cảnh vô cùng hiếm thấy." Luồng khói màu đen che phủ mặt hồ đã trở nên rất mỏng, mơ hồ có thể giữa trung tâm hồ có một đảo nhỏ, nhưng đoàn khói đen chuyển động quanh vô số lá cờ nhỏ màu đen, dần dần lại trở nên dày đặc trở lại. Bốn tiểu tổ đông, nam, tây, bắc đồng thời quát: "Trấn Tháp Chi Tinh Tứ Hoàn Tương Khấu." Cức Thiên Chi Lôi Thiên Lôi Động. Bốn đạo quang mang chói mắt liền quyện lại ngay giữa bầu trời, người tu chân trong không trung đồng loạt bay lên trời cao, chỉ để lại bốn tiểu tổ đang phát ra chấn lôi. Nạp Thiện và Mạt Buồn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn, hai người bọn họ cũng cảm giác được uy lực của Cức Thiên Chi Lôi này không phải chuyện đùa. Nạp Thiện đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hét lớn: "Mau dừng lại! Mau dừng lại!" Lão đại ở phía dưới sắc mặt Tạc Buồn thần sử đại biến, hắn biết do đạo Cức Thiên Chi Lôi này tuyệt không có khả năng dừng lại được nữa. Chương 99. Tạc Buồn thần sử biết rõ sự lợi hại của Trấn Tháp Thiên Lôi, đây là tuyệt chiêu Thiên Kích Phong luôn dùng để trấn thủ Mã Nguyên. Tuyệt chiêu lợi hại nhất của Thiên Kích Phong chính là Cửu Hoàn Tương Khấu Cức Thiên Chi Lôi, cho dù là tán tiên cũng phải tránh né, người tu chân bình thường không cách nào chống lại. Hắn không biết Lý Cường đã gặp qua chiêu thức lợi hại này, hơn nữa còn chịu tổn thương không nhỏ. Không đợi Nạp Thiện lại kêu lên, Cức Thiên Chi Lôi đã bổ xuống, chỉ phút chốc, tất cả đều trở nên yên tĩnh, tựa hồ như thiên địa đang dừng lại. một đạo bạch quang cực kỳ chói mắt hiện lên Khách Lạc Doanh. Nạp Thiện và Mạt Buồn bị chấn động để nổ đom đóm mắt, cả người đều run rẩy. Nạp Thiện nôn ngẹ một cái, chụp lấy Mạt Buồn, trái tim suýt chút nữa cũng ói ra luôn, hắn muốn nói gì đó nhưng chỉ há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Cửu Hoàng Tương Khấu Cức Thiên Chi Lôi đã chấn kích luyện hồn đại trận nát bấy, những cờ xí rách nát tả tơi bay tứ tán đầy trời, hơi nước buốc lên mù mịt. Kỳ quái chính là những thứ cổ quái gì đó lại mất đi bóng dáng, vô số những hồn phách luyện hồn đã biến mất. Hồ nước nhìn qua đã rút xuống phân nửa, có vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Ở giữa đảo nhỏ trên hồ hiện ra một cái tế thai thật lớn, ở trên tế thai có một miệng động thật lớn đang buốc ra từng trận khói đen, trên đài chỉ có 8 bộ xương trắng của Linh Quỷ Sư, còn những vật khác thì không thấy nữa. Cảnh Phong mở miệng mắng to, đồ tiểu quỷ nhát gan. Đã trốn rồi. Đồ hỗn đản, đã làm ta hưởng công cao hứng nửa ngày. Ở bên cạnh tế thai có vô số thi thể, cũng không biết là do Linh Quỷ Sư hại chết hay bị Cức Thiên Chi Lôi đánh chết. Ngoại trừ 8 bộ xương trắng trên tế thai, còn những nơi khác chất đầy thi thể, trong hồ nước cũng có rất nhiều. Đám người tu chân chậm rãi đáp xuống, có người nói, lại để cho nó bỏ chạy, xem tình hình điển cức ma trượng sắp tu thành ma bảo. Kỳ quái, lần này hình như có người tu chân bị nó lợi dụng. Nạp Thiện nhìn chung quanh, hắn nói, lão mạn, ta cảm giác lão đại đã đi, ai, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng có cảm giác rõ ràng như vậy. Lão đại đã đi thật rồi. Trong lòng Mạt Buồn nảy ra một loại cảm giác rất huyền diệu, hắn nói, kỳ quái, ta cũng có cảm giác sư tôn đã đi. Tạc Buồn Thần Sử nói, hai người các ngươi nói cái gì, lão đại đã chạy đi đâu rồi? Hồng Thiêm đáp, khỏi tìm, lão đại đã đi rồi, ta cũng cảm giác được. Tạc Buồn nói, thật chết người, làm sao gặp lão đại bây giờ? Đúng lúc bằng hữu của Thiên Kích Phong cũng ở đây, ta còn định mời lão đại đi Thiên Kích Phong một chuyến thương lượng chuyện Mã Nguyên. Nạp Thiện chợt hét lên, cái gì mà Thiên Kích Phong? Chỉ biết lấy nhiều hiếp ít, con mẹ nó, còn thiết lập cả bẫy, đã làm cho lão đại bị tổn thương. Hồng Thiêm vội vàng quát, Nạp Thiện, câm mồm. Nạp Thiện không hề sợ Hồng Thiêm, hắn lại tiếp tục nói, lão đại nói, sẽ có lúc đến Thiên Kích Phong tìm công đạo. Hồng Thiêm khẩn trương, biết chuyện đã phiền toái. Tạc Buồn Thần Sử cả kinh, trái tim cũng nhảy lên liên tục, hồi lâu mới tỉnh táo lại, hắn hiểu rất rõ, biết Lý Cường không phải loại người ỷ mạnh hiếp yếu, cơ hồ có thể dám chắc là người của Thiên Kích Phong gây chuyện. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, phải biết rằng bối cảnh của Lý Cường thật sự là quá đáng sợ, đừng nói tới hai thế lực khổng lồ của Trọng Huyền Phái và Nguyên Thủy Môn, điểm chết người chính là hắn bây giờ còn có một vị sư tôn tán tiên khó gặp ở tu chân giới. Tạp Buồn đã từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của lão nhân ra khi hắn đại phát tính tình, Tạp Buồn quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Hồng Thiêm bởi vì có nghe Lý Cường nói qua, cho nên biết được ý nghĩ của hắn. Lý Cường mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không có ý muốn làm gì Thiên Kích Phong. Hắn chỉ cảm thấy phi thường phản cảm cách làm của Thiên Kích Phong mà thôi, rất căm tức thái độ tự đại ngạo mạn của họ. Hồng Thiêm nói, không nghiêm trọng như vậy, sư thúc chỉ có nhắc qua một chút mà thôi. Hắn đem chuyện Lý Cường và Minh Linh Tử kết toán kể lại một lần, Tạc Buồn Thần Sử nghe được tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh cũng toát hết ra, nếu người của Thiên Kích Phong đánh chết Lý Cường, thì món nợ này thật sự không cách nào trả nổi. Cảnh Phong ở bên cạnh nghe, con mắt có chút rực lên, tia tinh quang trong mắt hiện ra. Tính khí của hắn gặp phải chuyện này đâu dễ dàng bỏ qua. Đột nhiên hắn nở nụ cười, nói, Tạc Buồn Thần Sử, hắc hắc, chuyện này ngươi cần phải xử lý cho tốt ta, nếu không, hắc hắc, ta biết Thiên Lại Thành giám chắc sẽ không đồng ý có người khi dễ Tiểu Phong Tử đâu. Hơn nữa, Lao Phong Tử ta chính là nể mặt mũi của Tiểu Phong Tử mới giúp cho Thiên Kích Phong một tay, nếu hắc hắc, ngươi cũng đừng trách ta nổi điên a. Tạc Buồn Thần Sử nhất thời nhức đầu vô cùng, nói, mọi người đừng xúc động, chuyện này ta lập tức làm ngay. Nhất định sẽ cấp cho lão đại một công đạo, có được không? Tạc Buồn Thần Sử lập tức đi tìm người tu chân của Thiên Kích Phong, cùng thương lượng với bọn họ. Lý Cường đang đuổi theo điền cức ma trượng. Sau khi hắn xâm nhập vào bên dưới tế thai, chấn tháp thiên lôi trên bầu trời đột nhiên vang lên. Lý Cường vừa nghe là đã biết người tu chân của Thiên Kích Phong tới rồi. Hắn từng bị chấn tháp thiên lôi đánh trúng qua, biết vật này phi thường lợi hại, vội vàng chui xuống bên dưới đáy hồ, đồng thời thả ra hấp tinh kiếm. Theo lý chui xuống dưới mặt đất thì không thể dùng phi kiếm, nhưng bây giờ hấp tinh kiếm của hắn lại bất đồng với phi kiếm của người khác, bây giờ nó đã hóa thành chân huyễn kiếm khí, có thể vận dụng giống như trong không khí không hề khác biệt. Điền cức ma trượng không để cho chấn tháp thiên lôi đánh xong một kích cuối cùng, họ tựa hồ có 10 phần linh tính, biết không đỡ được cức thiên chi lôi, lập tức độn thổ chạy trốn, Lý Cường lập tức đuổi theo. Tốc độ độn thổ của điền cức ma trượng cực nhanh, nó kéo theo một cái đuôi màu đen đầy âm khí, linh xảo xuyên hành dưới lòng đất. Địa hành thuật của Lý Cường rõ ràng so với nó kém hơn, cũng may hấp tinh kiếm không bị ảnh hưởng, cả người hắn đều ẩn vào trong kiếm vụ, tựa như một con cá thật lớn đang du động trong nước. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, không phải mình lúc ở tiểu trấn mình đã chặt đứt nó rồi sao? Tại sao bây giờ một chút cũng không nhìn thấy dấu vết? Hơn nữa tế thai trên mặt hồ không chỉ vài ngày là có thể lập ra, chẳng lẽ đềm cức ma trượng có thể phân thân? Hắn thật sự không nghĩ ra được sự ảo diệu trong đó. Dần dần, tốc độ của điền cức ma trượng càng lúc càng nhanh, Lý Cường liều mạng thúc giục chân nguyên lực truy theo không ngừng. Cũng không biết truy suốt bao nhiêu thời gian, đến lúc sắp mất dấu vết nó thì Lý Cường phát hiện nó xuyên vào một con đường hầm. Xuyên vào bên cạnh đường hầm, Lý Cường ngừng lại, bây giờ hắn đối với những đường hầm rất cẩn thận, hắn thả ra thần thức, phát hiện đây là một cung điện có những đường đi chằng chịt như mê cung, tựa hồ so với tinh cung nơi Mạc Hoài Viễn trú ngụ ở Thiên Đình Tinh còn muốn lớn hơn nhiều. Chỉ thoáng do dự, Lý Cường quyết định trồi lên mặt đất, nhìn thấy đây là nơi nào thì lại tiếp tục quyết định nên làm gì. Tốc độ khi phi trở lên rất nhanh, nhưng khi đến gần mặt đất thì không ổn, một cỗ áp lực đột nhiên tỏa trên thân thể, Lý Cường cảm giác giống như bị tiến vào trong cắt lún, không cách nào dãy rủa. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lui trở xuống, hắn biết bởi vì mặt đất ở đây đã bị cấm chế. Thật ra ở trên chính là Mã Nguyên, Lý Cường trong lúc bất chi bất giác đã tới ngay giữa trung tâm Mã Nguyên. Làm cho Lý Cường cảm thấy kinh hãi chính là thân thể hắn tựa hồ như bị giữ chặt. Hắn không khỏi cười khổ, lần này nếu không thoát ra được, không phải là bị chôn sống hay sao, nhưng lại chính mình chuốc lấy. Lúc này chân huyễn kiếm khí phát huy tác dụng thật lớn, cả người Lý Cường tựa như một cây chù y nhọn, cấp tốc xoay tròn xuống phía dưới, chân huyễn kiếm khí bao quanh người hắn, đem hết tất cả những gì cản trở bên người đánh tan. Ngay khi Lý Cường xoay đến đầu vóc choáng váng, rốt cuộc hắn đã thoát khỏi cấm chế đáng sợ, tiến vào trong một đường hầm. Lý Cường hừ hừ nói thầm, cuối cùng cũng thoát được, ai? Đại khái đời này của ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của một địa lao thử, không biết tại sao đi đến nơi nào cũng phải chui vào trong đường hầm, thật là khổ mệnh a. Trong lòng mặc dù có chút căm tức, nhưng tính cách hắn vốn là tùy ngộ nhi an, gặp chuyện vẫn bình hòa, sau khi định thần, hắn cẩn thận đánh giá con đường hầm không lớn này. Đường hầm chỉ cao chừng một thân người, có dạng tròn, hơi chui xuống phía dưới, không khí ngột ngạt không chịu nổi, âm trầm không một tia sáng. Lý Cường thở dài một hơi, đi xuống phía dưới, hắn bây giờ căn bản không cần ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy rõ hết xung quanh, dù sao bây giờ hắn cũng là cao thủ xuất khiếu kỳ, lá gan lớn hơn trước kia nhiều, nhưng hắn vẫn mặc lan ẩn chiến giáp và đeo huyễn dương hoàn vào. Từ khi rời khỏi địa cầu, hắn từng gặp qua rất nhiều chuyện cổ quái không thể tư nghị, cẩn thận ứng phó chính là nguyên tắc của hắn. Chiến giáp lóe ra màu vàng xanh nhàn nhạt, ánh sáng chiếu khắp đường hầm, Lý Cường đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của điển cước ma trượng, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Trung quanh phi thường yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước nhỏ từ trên vách xuống đát đát, thanh âm ở trong động càng có vẻ yên tĩnh đáng sợ. Đi xuống phía dưới đường hầm, thân thức của Lý Cường cũng đã lướt theo đường hầm nhỏ hẹp tiến về phía trước tìm kiếm. Chuyển qua một khúc quanh, Lý Cường liếc mắt nhìn thấy một bóng người, hắn giật mình cả kinh, bởi vì thần thức hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người kia, hấp tinh kiếm lập tức bay ra, kiếm vụ kỳ dị vờn quanh bên người. Hắn chậm rãi đi tới gần, lúc này mới phát hiện là một bộ xương khô đang quỳ. Thân thể đã bị tan rã, chỉ còn lại một bộ xương trống rỗng, trên mặt đất còn có một ít mảnh vỡ tán lạc của chiến giáp. Lý Cường lập tức kết luận, đây là di cốt của một người tu chân, bởi vì đầu lâu của bộ xương có một cái lỗ nhỏ cỡ một nắm tay, đó là khi Nguyên Anh xuất ra thì nổ tung chui ra. Lý Cường thu hấp tinh kiếm L. Ý về trong cơ thể. Ca lạp lạp hoa. Bộ xương đột nhiên tan thành bụi rơi xuống, trên đất hiện ra một cái đai lưng chữ vật. Lý Cường đưa tay cầm lên xem xét. Phát hiện trong đai lưng vẫn còn một ít đồ vật, hắn không kịp nhìn kỹ, liền bỏ vào trong thủ trạc, tiếp tục đi tới. Còn chưa đi xa, trên vách chợt lóe lên chút ánh sáng làm hắn chú ý, đến gần mới phát hiện đó là một phi kiếm cắm trên vách tường, chỉ lộ ra chút chuôi kiếm. Lý Cường rút ra, quay đầu nhìn lại bộ xương liếc mắt một cái, biết chuôi kiếm này nhất định là của hắn. Chuôi kiếm có hình dáng như một chiếc lá, hai đầu nhọn, lớn hơn so với phi kiếm bình thường. Lý Cường bây giờ có thể xem là luyện khí đại sư. Cầm vào tay thì biết phi kiếm này luyện chế rất kém, điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú chính là chất liệu của phi kiếm, loại tài liệu kim trúc này hắn chưa từng gặp qua, tựa hồ rất đặc biệt, hắn tiện tay thu vào trong thủ trạc, tạm thời không có thời gian nghiên cứu. Đường hầm càng ngày càng nhỏ, Lý Cường phải cúi đầu mà đi. Lam quang trên người tiểu hải yêu đột nhiên chớp động, nó kêu lên một tiếng, bay vọt tới phía trước. Lý Cường có chút kinh ngạc, nói, ngươi phát hiện cái gì sao? Tiểu tử kia mau quay lại đây. Ở chỗ này bay loạn là lạc đường đó. Tiểu hải yêu tựa hồ có chút ủy khuất, cô kêu to hai tiếng, bay trở về trên vai Lý Cường, chớp động cái đầu nhỏ, linh vũ thật dài trên đầu phủ xuống mặt Lý Cường, làm Lý Cường bật cười, nói, tiểu bại hoại, đừng có lộn xộn phá phách ra. Rất nhanh đã đi tới cuối đường, có một vách tường cản ngay trước mặt, Lý Cường đưa tay gõ gõ vào vách, thanh âm có vẻ trống rỗng, hắn biết phía sau tường là đất trống. Hấp tinh kiếm xuất ra, kiếm vụ vô thanh vô tức xâm nhập vào vách, sau đó nhanh chóng lùi về trong cơ thể, vách tường đột nhiên hiện ra một cái động khẩu tối đen, một cô gió lạnh âm khí thổi vào trong đường hầm, ở phía sau vách đúng là một không gian rất lớn. Lý Cường xuất thần thức, phát hiện phía dưới trống rỗng, hắn bước ra khỏi động đứng lơ lửng giữa không trung. Nhờ vầng sáng của Lan Uẩn chiến giáp chiếu xuống, hắn thấy rất rõ ràng đó là một đại sảnh hình vuông rất lớn, có vô số những cây trụ lớn chống đỡ, những cây trụ cao thấp không đồng nhất, cao thì tận trên nóc, thấp chỉ cỡ một thân người, mỗi một cây trụ đều có một pho tượng, bên trên điêu khắc hình thú thật cổ quái, thủ pháp rất sống động, liếc mắt nhìn qua còn tưởng là vật sống. Ở bên cạnh đó là thêm đá, mơ hồ có thể nhìn thấy có rất nhiều cửa đá, tất cả đều đóng chặt, không biết thông tới nơi nào. Tất cả các vách tường đều cỡ một thước vuông, sắp xếp có vẻ phi thường chỉnh tề. Trong lòng Lý Cường kinh hãi than thở, những thứ sắp xếp này phải cần biết bao nhân lực vật lực mới có thể tu kiến thành quy mô như thế. Trên mặt đất tích tụ đầy cho bụi, cũng không biết nơi này đã bị phong bế suốt bao nhiêu thời gian dài. Lý Cường phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn lên trên, trong mắt chỉ cảm thấy mông lung, trần nhà cách mặt đất ít nhất cũng hơn 10 thước, cả đại sảnh có vẻ phi thường hùng vĩ tráng quan. Hắn hướng tới một vách đá có hình thù kỳ lạ cách đó không xa đi đến. Mới vừa di động thì dưới chân đã phát ra âm thanh vỡ nát, cảm giác như đang dẫm trên cát. Lý Cường ngồi xổm xuống, dùng tay hơ trên mặt đất, hắn kinh ngạc phát hiện bụi bặm dưới đất chính là kim sa, cắt vàng, dày chừng một thước, hắn buốc lên một nắm, thổi nhẹ, đó là một nắm cắt vàng cỡ chừng hạt gạo, nhờ vầng sáng của chiến giáp chiếu xuống, lóe lên ánh sáng vàng lấp lánh. Mặc dù tiền tài bây giờ đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, nhưng nhìn thấy trên mặt đất đều là cắt vàng, Lý Cường cũng rất giật mình. Hắn là người từ địa cầu đi ra, biết người địa cầu có cảm giác thế nào đối với vàng, nghĩ thầm, nếu nơi này bị người địa cầu phát hiện, dám chắc sẽ hoành động. Hắn bỏ cắt vàng xuống, phủi tay, tự nhủ, đáng tiếc, lao tử có lấy cũng vô dụng. Trên chiếc bàn đá trống rỗng không có bất cứ vật gì, Lý Cường chú ý bụi bặm trên bàn chất thành hình dạng như một khối gì đó, hắn cũng cảm thấy tò mò. Hắn đưa tay phủi sạch bụi, trên bàn liền hé ra một tấm bảng hình chữ nhật bằng vàng, dài cỡ một thước, rộng nửa thước. Sau khi lau sạch sẽ chợt phát hiện bên trên khắc đầy những văn tự mà hắn không hiểu được, những dòng chữ hoàn toàn bất đồng, màu sắc không giống nhau. Lý Cường trầm ngâm chốc lát, hắn không hiểu hàm nghĩa trong đó, tiện tay thu nó vào trong thủ trạc. Sau khi lấy đi tấm bảng vàng, ở trên bàn đá lộ ra một cái nút màu đỏ cỡ nắm tay, Lý Cường tò mò đè xuống, cái nút kia bị chìm xuống bàn, bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ, tựa hồ không hề phát sinh cái gì. Trong lòng Lý Cường cảm thấy kỳ quái, hắn dùng thần thức tìm kiếm thử. Nơi này không có cơ quan cạm bẫy, cũng không có trận pháp mai phục thường thấy ở tu chân giới, tựa hồ chỉ là một cung điện bằng đá rất bình thường. Tiểu Hải Yêu đột nhiên lại bay lên, đứng lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Cường. Một hư ảnh màu đen rất nhanh hiện lên ở phía trước, cùng thời gian, bộ lông của Tiểu Hải Yêu dựng đứng lên, trên người phát tán ra làm quang chói mắt, cả phòng đá cũng đều sáng rực lên. Lý Cường đột nhiên nghe được thanh âm cầu xin tha thứ, tha mạng, tha cho ta đi, xin đừng lại đây. Ô ô ô ô ô. Đó là thanh âm của một tiểu hải tử. Lý Cường lập tức ngăn cản Tiểu Hải Yêu, quắc, là ai? Đi ra. Chỉ nghe thanh âm của tiểu hải tử kia, cầu xin ngươi hãy thu hồi hồn yêu lại đi, lam quang trên người nó ta không chịu được nổi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Cường không biết đó là nguyên anh hay là hồn phách, hắn lại nhớ tới bộ dáng của Mạc Hoài Viễn lúc trước, trong lòng chợt mềm nhũn, nói, ngươi ra đi, nó sẽ không thương tổn ngươi đâu. Tiểu Hải Yêu vốn đã được tuần hóa, nó nhỏ giọng kêu to, bay trở về trên vai Lý Cường, nhắm mắt lại, lam quang trên người dần dần mở đi. Chỉ chốc lát sau, một cơn gió âm lãnh quần quận nổi lên làm bụi bặm trên mặt đất bay tung lên, một bóng đen nhàn nhạt ngừng tụ trước mắt Lý Cường. Dần dần, bóng đen hiện xuất nguyên hình, đó là một cô gái, hơn nữa còn hoàn toàn khỏa thân. Nàng có một mái tóc đen thật dài, không gió tung bay, mông lung che giấu bất thân thể nhưng thân thể vẫn còn mơ hồ hiện lộ ra ngoài. Lý Cường có chút ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới lại gặp một nữ quỷ xinh đẹp như vậy. Đưa tay cấp cho nàng một bộ quần áo, Lý Cường nói, mặc vào đi rồi hay nói. Rồi hắn xoay đầu sang nơi khác. Nữ quỷ sợ hãi nói, đại nhân, tu vi của ta không đủ, không thể mặc quần áo, cũng không thể biến ảo ra quần áo, cầu đại nhân bỏ qua cho ta đi. Lý Cường dở khóc dở cười nói, vậy ngươi không cần hiện ra nguyên hình nữa. Ngươi tên là gì? Nữ quỷ tựa hồ phát giác Lý Cường không có ác ý, nàng từ trên người tu chân này cảm nhận được một loại tâm cảnh rất bình thản. Không khỏi âm thầm cầu khẩn người tu chân này ngàn vạn lần đừng coi trọng một linh thể nho nhỏ như nàng. Trong lòng nàng rất rõ ràng, vốn đã biết khi Nguyên Anh biến ảo thành linh quỷ thể, nếu bị người tu chân giam cầm, vậy thì vạn phần bi thảm. Khi nàng ở Nguyên Anh sơ kỳ thì bị bức phải bỏ thân thể, nếu không phải tại cổ bảo này tìm được hóa hình cô rất hiếm thấy, Nguyên Anh đã sớm tiêu tán. Ỷ vào tác dụng của hóa hình cô, nàng bắt đầu chuyển tu linh thể, dựa vào biến hóa khó lường của linh thể nàng có thể tránh thoát được vài lần đại nạn, nhưng lần này lại gặp ngay hồn yêu, nàng biết vô luận thế nào cũng tránh không khỏi, bởi vì hồn yêu trời xanh chính là khắc tinh của hồn phách linh thể. Lam quang trên người hồn yêu này tán vọng lại định hồn lam quang làm cho nàng không cách nào di động, thật sự là quá lợi hại. Nàng căng thẳng nói, đại nhân, tiểu nữ tử gọi là Cổ Mị Nhi, đại nhân cứ gọi ta là Mị Nhi là được. Lý Cường thấy nàng chỉ lộ ra khuôn mặt kiều mị, thân thể bao bọc trong vầng khói đen, gật đầu cười nói, Mị Nhi cái tên này cũng hay lắm, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi, tại sao lại đến đây? Cổ Mị Nhi sợ hãi nhìn tiểu hải yêu, dịu dàng nói, đại nhân, ta ở chỗ này đã rất lâu. Đã bao lâu Mị Nhi cũng không biết, ta là từ bên trên chỗ di chỉ của Phật Tông mà xuống tới đây, bởi vì chúng khô tán độc vụ, ở ngoài đường hầm bị bức bách phải tự xé thiên linh, Nguyên Anh thể miễn cưỡng chạy ra, sau lại phát hiện được cổ bảo này, nên trốn ở đây tu luyện. Ai, nhưng Nguyên Anh của ta thật sự quá yếu, cho nên không thể làm gì khác hơn là cải tu linh thể quỷ thân. Lý Cường lấy ra chữ vật đai lưng nhặt được nơi đường hầm, nói, đây là của ngươi phải không? Cả người Mị Nhi ngây ra một hồi lâu. Thanh âm buồn thảm của nàng mới vang lên, đây là đai lưng chữ vật của ta, ô ô đây là của ta. Đã thật lâu rất lâu. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp. Nếu linh quỷ thể có thể khóc được thì có lẽ nàng đã khóc đến thống khoái thỏa thuê, nhưng nàng đã không có nước mắt để chảy xuống, chỉ có thể ô ô yết yết, cảm giác cực kỳ bi thương. Một lát sau, Cổ Mị Nhi lấy hết dũng khí nói, ta có thể sờ nó được không? Lý Cường cười nói, đây là của ngươi, trả lại cho ngươi. Hắn đưa tay trả lại đai lưng chữ vật cho nàng. Mị Nhi lắc đầu nói, ta cầm không được, bởi vì ta còn chưa tu luyện đến ngưng luyện thể. Nàng đưa tay vuốt ve lên ngai lưng chữ vật, gương mặt toát lên vẻ thương tâm tột cùng. Một lát sau, nàng chậm rãi phiêu nhiên lui về phía sau, nhỏ giọng đa tạ, cảm ơn đại nhân. Trong lòng Lý Cường thở dài, nghĩ thầm, người tu chân nếu tan mất thân thể, cũng sẽ bị thảm như thế. Từ chuyện của Mạc Hoài Viễn đến chuyện của tiểu cô nương này đều cũng giống nhau, bất kể khi còn sống lợi hại bao nhiêu đều không hữu dụng. Hắn không khỏi nhớ đến lời của Tạp Ba Cơ Lao Đa đã nói, trầm tư nghĩ, nếu mình có thể giúp nàng một tay thì có lẽ tốt lắm. Hắn nhẹ giọng nói, Mị Nhi, ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện hay là đi theo ta? Nơi này âm trầm lãnh khí như vậy thật là không tốt đâu. Mị Nhi kinh hãi, sợ đến linh thể không ngừng tụ tán, nàng run rẩy nói, đại nhân, xin người hãy tha cho ta đi, ta chỉ là một linh thể nhỏ, Mị Nhi sẽ không đi ra ngoài hại người đâu. Cho tới bây giờ cũng không có cắn nuốt quá những hồn phách khác, ta. Nàng không dám chạy, bởi vì có hồn yêu ở bên cạnh, nàng biết có trốn cũng không thoát. Nàng chỉ đành khổ sở cầu khẩn. Lý Cường đột nhiên có một loại cảm giác rất đau lòng, hắn lui về phía sau từng bước, ôn nhu an ủi, Mị Nhi đừng sợ à, ta không có bắt buộc ngươi đi theo ta đâu, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi đâu. Hắn không tự chủ được liền dùng tới tuyệt học Hàn Âm hoặc của Thiên Lại Thành, trong thanh âm bao hàm ý tứ đồng tình mãnh liệt. Cổ Mị Nhi từ từ đình chỉ sự run rẩy, nàng cảm nhận được sự chân thành của Lý Cường, nhưng nàng vẫn còn phi thường sợ hãi. Lén lén liếc mắt nhìn Lý Cường, nàng nhỏ giọng nói, đại nhân, Mị Nhi sẽ ở lại chỗ này tu luyện, Mị Nhi không dám đi ra ngoài. Lý Cường biết nàng rất sợ hãi, suy nghĩ một chút hắn nói, Mị Nhi, đừng sợ, nếu ngươi muốn ở lại chỗ này, ta sẽ không miễn cưỡng, như vậy đi, ta lập cho ngươi một tòa phòng ngự trận, một khi có nguy hiểm thì ngươi trốn vào trong trận. Hẳn là có thể ngăn trở tuyệt đại đa số người tu chân, nhưng nếu gặp người tu chân lợi hại thì không còn cách nào khác đâu, ngươi xem được không? Mị Nhi thật sự là không dám tin tưởng, cho tới bây giờ nàng không có gặp qua người tu chân như vậy, nàng nghi hoặc hỏi, tại sao? Tại sao ngươi lại giúp ta? Mị Nhi không rõ. Nàng thật sự không rõ, cho dù Lý Cường chịu buông tha cho nàng, cũng không cần vì nàng làm bất cứ chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể bỏ đi không quan tâm đến. Trong lòng nàng đột nhiên khởi lên một sự hối hận mãnh liệt. Chương 100. Trong nội tâm của Mị Nhi cực kỳ do dự, phải biết rằng, nếu người tu chân có thiện tâm này có thể trợ giúp được nàng, nàng còn có hy vọng bước lên con đường tu luyện thành quỷ tiên, nhưng người tu chân đối với Nguyên Anh linh thể có rất ít người không động tâm, nhất là thuần âm linh thể giống như nàng, chỉ cần luyện hóa hấp thu nàng, người tu chân như Lý Cường liền lập tức có thể từ xuất khiếu sơ kỳ vượt lên tới xuất khiếu trung kỳ, vì vậy nàng nhìn hắn với vẻ sợ hãi và lo lắng. Lý Cường cười nói, Mị Nhi, bình thường ngươi ở nơi nào tu luyện? Đưa ta tới đó, ta sẽ thiết trận cho ngươi. Cổ Mị Nhi không biết làm sao trả lời, nàng thương cảm nhìn Lý Cường, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta đi với đại nhân. Mị Nhi nghe lời đại nhân nói, cầu đại nhân không nên khi dễ Mị Nhi. Trong lòng Lý Cường cười khổ, ta cũng không phải ác phách đại bại hoại, tiểu nha đầu này nói ra nếu để cho người khác nghe được, còn tưởng là ta cưỡng chiếm nàng ta. Hắn vội vàng an ủi, Mị Nhi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi đâu. Lý Cường đối với sự tu luyện của linh thể không hiểu gì nhiều, bởi vì đó là một phương pháp tu hành hoàn toàn khác. Thật ra, Mị Nhi tu luyện còn kém một bước, chỉ cần linh thể có thể ngưng tụ thì nàng không cần sợ người tu chân nữa, nhưng ở bước này nếu không có ai trợ giúp, chỉ dựa vào tự mình tiềm tu, đó là muôn vàn khó khăn, cơ hồ là không có gì để hy vọng. Lý Cường nói, Mị Nhi, sau này đừng gọi ta là đại nhân, ta họ Lý, Lý Cường, muội cứ gọi ta là đại ca đi, ta sẽ giúp muội. Mị Nhi nghe xong lời này, linh thể không ngừng tụ tán, nàng đột nhiên hiểu được mình đã tìm được một chỗ dựa nương, một người tu chân có thể tin cậy, nàng kích động đến không biết nên làm thế nào mới tốt, một hồi lâu nàng dịu dàng nói, đại ca, Mị Nhi xin hành lễ với đại ca. Lý Cường gật đầu, nói, Mị Nhi, tu luyện linh thể phải cần pháp bảo gì, đại ca tìm cho muội. Hắn không phải khoa trương, nếu nói về pháp bảo, trong thủ trạc của hắn tàng phẩm không biết là bao nhiêu, cho dù tại tu chân giới cũng hiếm có, tùy tiện lấy ra một kiện cũng là thượng phẩm, càng huống chi hắn chính là luyện khí đại sư. Mị Nhi quả thật phải nhờ bảo vật trợ giúp, bây giờ nàng tu luyện cơ hồ tự thân tìm hiểu, tiến cảnh rất chậm, hơn nữa lá gan của nàng lại nhỏ, biết rõ ở Phật Tông di tích phía trên có không ít đồ vật tốt nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám đi qua. Cũng may mắn nàng có lá gan nhỏ nên trốn hoài trong cổ bảo, nếu nàng đi lên, dám chắc đã giữ nhiều lành ít. Nàng nói, cảm ơn đại ca, linh thể tu luyện tốt nhất là có thuần âm pháp bảo hoặc là bảo vật. Mị Nhi có thể bám vào trong đó tu luyện, nhưng thuần âm pháp bảo rất hiếm thấy, những âm trúc bảo vật bình thường cũng là tốt lắm rồi. Lý Cường nói, thuần âm bảo vật. A, Huyền Châu. Huyền băng tinh túy. Mấy thứ đó có thể sử dụng được không? Hắn trước tiên lấy ra một viên Huyền Châu, hỏi, Mị Nhi, đây là Huyền Châu được ngưng luyện từ huyền khí, hẳn là thuần âm bảo vật, muội có thể sử dụng được không? Mị Nhi giật mình nhìn hạt châu màu đen Lý Cường cầm trên tay. Nàng quá rõ ràng loại huyền châu này đối với nàng có ý nghĩa gì, đó chính là cực phẩm thuần âm bảo vật, nhất là Lý Cường còn nói đến huyền băng tinh túy, tác dụng của nó càng lớn, có thể trợ giúp nàng nhanh chóng hoàn thành tu luyện được bước đầu tiên. Nàng nói, đại ca, đây là cấp cho Mị Nhi sao? Nàng quả thật không dám tin tưởng. Thật ra, huyền châu đã là cực phẩm trong thuần âm bảo vật, Mị Nhi tạm thời còn chưa thể dùng, bởi vì linh thể của nàng quá yếu, nàng cần phải là huyền băng tinh túy. Lý Cường cười nói, đương nhiên là cho muội rồi, ta còn huyền băng tinh túy, có cần dùng tới không? A, ta đối với việc linh thể tu luyện sẽ cần vật gì cũng không biết, Mị Nhi cứ nói cho đại ca nghe, đại ca cho dù bây giờ không có, sau này cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm cho muội. Mị Nhi lộ ra vẻ tươi cười, dịu dàng nói, hữu dụng. Hữu dụng. Chỉ cần một giọt huyền băng tinh túy, Mị Nhi có thể ngưng tụ thành linh thể rồi. Mị Nhi giật mình mở to hai mắt, nàng nói, đại ca nếu có rất nhiều, Mị Nhi cần 3 giọt là đủ rồi. Chỉ cần bắn ra dù Mị Nhi là được. Trong lòng nàng thật sự là vừa mừng vừa sợ, tu luyện lâu như vậy cũng không có tiến bộ bao nhiêu, cho dù là linh thể biến ảo đơn giản nhất cũng không luyện thành, bởi vì trong cổ bảo căn bản là không có bảo vật nàng cần dùng. Mở nắp bình, Lý Cường dùng chân nguyên lực hút lên một giọt huyền băng tinh túy, bắn ra ngoài, đồng thời quát, Mị Nhi tiếp lấy. Mị Nhi đột nhiên hóa thành một đoàn khói màu đen, bao bọc giọt huyền băng tinh túy cấp tốc xoay tròn. Một tia màu lam nhàn nhạt chậm rãi tăng ra, rất nhanh, luồng khói màu đen đã ẩn hiện một tia màu xanh, Lý Cường ở bên cạnh rõ ràng đã cảm giác được một cơn gió lạnh leo thổi tới. Dần dần, đoàn khói đen trở nên nồng đậm, Lý Cường lại bắn ra một giọt huyền băng tinh túy. Mị Nhi có được âm hàn khí của huyền băng tinh túy, linh thể rất nhanh đã ngưng tụ lại, có được giọt thứ hai, luồng khói màu đen từ từ biến thành màu lam, tinh khí cấp tốc xoay tròn thổi bay bụi bặm trên mặt đất, cả đại sảnh chợt đầy bụi mù tung lên. Sau khi bụi bặm trên mặt đất bị thổi bay, cắt vàng lộ ra nhan sắc sáng lạ rực rỡ. Lý Cường híp mắt chờ, hắn đã có chút hiểu được linh thể làm thế nào để ngưng luyện, hắn đợi khi linh thể Mị Nhi đã hoàn toàn thành hình thì dùng giọt huyền băng tinh túy cuối cùng cấp cho nàng gia cố thân thể. Thời gian không dài, Mị Nhi bắt đầu lần đầu tiên động lại bản thể, vũ khí đang cấp tốc xoay tròn chợt thông thả dần, trong luồng khói màu làm chợt hiện ra bạch quang, hơn nữa còn kịch liệt chuyển động, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện lộ ra. Một cái bóng nhàn nhạt hiện ra còn có chút trong suốt mơ hồ. Một mái tóc dài phiêu giật tán lạc ra, gương mặt của Mị Nhi từ từ lộ hẳn, đó là một cô gái chừng 15, 16 tuổi có khuôn mặt mềm mại, làn da phi thường trắng nõn, nàng nhắm chặt hai mắt, đôi mày dài hình vòng cung khe khẽ rung động, vẻ mặt thập phần vui sướng. Tiếp theo, nàng hiện rõ ra hai vai, hai tay và toàn thân dần dần cũng lộ hẳn ra. Lý Cường bởi vì phải cấp dọa huyền băng tinh túy cuối cùng, cho nên không thể không mở mắt, hắn nhịn không được trong lòng cảm thán. thiên hạ dĩ nhiên lại có một hình thể xinh đẹp mềm mại đến như vậy. Mặc dù hắn đã là tu chân cao thủ, định lực không tầm thường, nhưng đối diện trước mặt là một cô gái toàn thân không mảnh vải, trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Bắn ra giọt huyền băng tinh túy cuối cùng, hắn bắt buộc mình xoay người sang nơi khác, thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, đây không phải là đang khảo nghiệm tu vi tu chân của lão tử đó sao? Mụ nội nó, dù cho đấu với cao thủ cũng không cần phải cố sức như vậy. Đại ca, muội đã được rồi. Thanh âm làm cho cả người Lý Cường cũng run run. Hắn không biết, tu luyện linh thể và nhất là tu luyện quỷ tiên, khác hẳn với người tu chân giới tu luyện, giống như cổ Mị Nhi một khi linh thể có thể ngưng tụ lại, nàng sẽ có được hai bản lĩnh lợi hại phi thường, một là có thể biến hóa vô số hình dạng, hai là trời xanh có tính mê hoặc, nếu nàng muốn đi gặp người, chỉ sợ ngay cả người tu chân cũng không kháng cự được. Lý Cường vững vàng tâm thần, nói, mặc xong quần áo. Mị Nhi dịu dàng nói, đại ca, Mị Nhi có quần áo rồi. Hi hi, Mị Nhi thật cao hứng, có thể tự mình biến ra được quần áo a. Lý Cường quay đầu lại nhìn, trong lòng xẹt qua một loại cảm giác kinh diễm. Bộ dáng của nàng kiều mị nhu nhược, đau đớn thương cảm, làm Lý Cường nhớ tới một câu hồ ly tinh, hơn nữa chính là loại đã tu hành hơn ngàn năm. Ước chừng chỉ có từ này mới có thể biểu đạt được cảm thụ lúc này của Lý Cường dành cho dung mạo của Mị Nhi, nhìn nàng quả thật quá hấp dẫn người. Trong lòng Lý Cường không khỏi cười khổ, có phải do mình quá nhiều chuyện hay không, lại tự đi tìm phiền toái. Bên người có thêm một cô gái kiểu mị tới cực điểm như vậy, sau này phiền toái dám chắc sẽ rất nhiều. Cổ Mị Nhi không biết Lý Cường đang nghĩ gì trong đầu, bây giờ nàng phi thường vui vẻ, lơ lửng giữa không trung không ngừng bay tới bay lui, cười hi ha không ngừng, hiểu được cuối cùng mình cũng có ngày trở ra. Cổ Mị Nhi cười cười đột nhiên bay tới bên cạnh Lý Cường, ôm cổ hắn dùng sức hôn lên má hắn một cái, dịu dàng nói, ca ca, sau này huynh chính là thần ca ca của Mị Nhi sẽ làm thân muội muội của huynh có được không? Lý Cường bị nàng hôn một cái đến nỗi ngây người, nói, ân, chuyện này được a, chúng ta kết bái. Mị Nhi nghi hoặc hỏi, cái gì kết bái a? Mị Nhi không hiểu. Lý Cường nói, a, kết bái chính là từ giờ trở đi, ta nhận muội là muội muội đó. Trong lòng hắn đang nghĩ, có một muội muội cũng không tệ, sau này trên con đường tu chân cũng sẽ có người làm bầu bạn. Lý Cường nói, Mị Nhi, chờ một chút, ca ca tặng cho muội một lễ vật. Mị Nhi ngọt ngào cười. Lý Cường cho nàng một cảm giác giống như là một trưởng bối đang sủng ái nàng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, cảm giác thật ấm áp. Lý Cường từ trên mặt đất hút lên một nắm cắt vàng, vận xuất thiên hỏa bắt đầu luyện chế, hắn nhập vào trong cắt vàng một khối hàn kim thúy màu xanh biếc, đó là một loại thủy tính thạch sản xuất tại Thản Bang đại lục, nhờ vào độ nóng của thiên hỏa bá đạo, đem cả hai thứ tài liệu hợp thành một chỗ, hình thành một chuỗi vòng cổ rất xinh đẹp. Hắn lại làm thêm một viên châu hình cầu, đem huyền châu thu vào trong. Hắn là luyện khí cấp đại sư, làm ra vật này thật sự là quá đơn giản. Lý Cường cầm vòng cổ đeo lên cho Mị Nhi, cười nói, sau này khi tu luyện thì Mị Nhi có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu tinh hoa của Huy. Hèn khí rồi. Mặt khác hàn ngọc châm này cũng tặng cho muội, đây là do ngưng luyện pháp chế tác ra, muội cứ tự mình tu luyện một chút. Mị Nhi tiếp nhận hàn ngọc châm phi thường giật mình, nói, thật sự là đồ vật tốt, Mị Nhi nghĩ, pháp bảo này thật sự rất thích hợp cho mình tu luyện. Kaka. Sao huynh lại có nhiều bảo vật như vậy a? Lý Cường cười hì hì nói, cũng không nhiều lắm, chỉ là thích hợp cho muội sử dụng thôi. Mị Nhi, cổ bảo này có đường ra không? Mị Nhi chợt mất đi vẻ tươi cười, nói, nơi này không có đường ra nào chính thức, chỉ có đại sảnh này vẫn còn hoàn hảo không bị tổn hao gì, còn những chỗ khác đều đã sụp đổ, cũng không rõ vì sao lại như vậy. Được rồi, ca ca, có một thông đạo Mị Nhi vẫn không dám đi qua, chỉ biết rằng bên trong có nguy hiểm. Có lẽ nơi đó có thể đi ra được. Từ khi linh thể của Mị Nhi đã ngưng tụ lại, Tiểu Hải yêu tựa như đối với nàng không có hứng thú nữa. Mị Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, nàng phát hiện nội tâm sợ hãi của mình khi đối diện với Tiểu Hải yêu cũng đã tiêu mất, nàng hỏi, đây là hồn yêu do ca ca thuần phục đó sao? Lý Cường còn đang suy nghĩ đến thông đạo nọ, nghe vậy chậm rãi nói, ân, Mị Nhi đừng sợ, nó sẽ không tùy tiện đả thương người đâu. Thân hình Mị Nhi cấp tốc thu nhỏ, biến hóa cỡ như Tiểu Hải yêu thì dừng lại. Nàng nhảy lên vai Lý Cường, cười nói, Mị Nhi sẽ làm bạn với nó. Lý Cường liếc mắt, kinh ngạc nói không ra lời, hồi lâu mới lên tiếng, đây là chuyện gì vậy? Mị Nhi có thể biến hóa. Mị Nhi đắc ý cười nói, đúng vậy, cái gì Mị Nhi cũng có thể biến đến ra, bởi vì linh thể của Mị Nhi đã có thể biến ảo, hì hì, ca ca có phải rất giật mình hay không a? Lý Cường không ngừng giật mình, còn có chút không dám tin tưởng, ngay cả sư tôn kỳ quân sát của mình tựa hồ cũng không có bản lĩnh lợi hại như vậy, hắn nói. Mị Nhi thật là lợi hại, có thể biến thành bộ dáng của Tiểu Hải yêu hay không? Mị Nhi dịu dàng nói, ca ca không tin Mị Nhi sao? Lời còn chưa dứt, Lý Cường đã phát hiện trên vai có hai tiểu hải yêu giống nhau như đúc. Lý Cường thiếu chút nữa đã bị nàng hù chết, tiểu hải yêu thật sự cũng cả kinh bay lên không trung, Lan Quang Linh Vũ cả người cũng dựng đứng lên. Mỹ Nhi thấy thế lập tức khôi phục nguyên hình, ôm Lý Cường cười vang không ngừng, Lý Cường biết nàng đang làm nũng, không nhịn được cũng nở nụ cười. Lý Cường cười nói, sau này Mỹ Nhi có thể hóa thân thành ngàn vạn lần, không thể làm bậy a. Mỹ Nhi làm nũng nói, dù sao Mỹ Nhi cũng đi theo ca ca, có ca ca chiếu cố Mỹ Nhi, Mỹ Nhi cái gì cũng mặc kệ. Lý Cường gãi gãi đầu nói, được rồi, chúng ta đi xem cái thông đạo kia đi, nếu không thể đi qua còn phải nghĩ biện pháp khác. Hắn chỉ là muốn Mỹ Nhi buông hắn ra. Tiểu nha đầu này lại thích hơi thở thuần dương trên thân thể của Lý Cường, luôn nhịn không được chui vào lòng ngực hắn, thật ra nàng không có ý gì khác, nhưng Lý Cường lại có cảm giác không dễ chịu chút nào. Nàng mặc dù chỉ là một linh thể, nhưng thần thái biểu hiện tràn đầy yêu mị thật sự làm cho người ta không chịu đựng được, bởi vậy Lý Cường cũng không dám khinh thường. Mỹ Nhi nói, ca ca, Mỹ Nhi đến dẫn đường. Hai người đều biết phi hành, đi tới bên cánh cửa đại sảnh, Mỹ Nhi cười nói, đây là cánh cửa Mỹ Nhi đã đi qua vô số lần. Lần nào cũng từ khe hở xuyên qua, lần này có thể chính đại quang minh mở cửa đi vào rồi. Nàng đẩy cánh cửa nặng nề ra. Lý Cường phát hiện, cánh cửa này là do khối vàng lớn tạo thành, nghĩ thầm nếu ở trên địa cầu, giá trị của cánh cửa này sẽ kinh người phi thường. Hai người đi theo thông đạo huấn luyện, phi hành rất nhanh về phía trước, Mỹ Nhi thỉnh thoảng giải thích hoàn cảnh xung quanh. Lý Cường hỏi, Mỹ Nhi, chính là thông đạo này sao? Mỹ Nhi cười lắc đầu, không phải, còn dài lắm, thêm một đoạn lâu nữa. Lý Cường chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở bên vách thông đạo, hỏi, Mỹ Nhi chờ một chút, ở phía mặt sau cánh cửa này là gì? Nghe hắn nói muốn mở cánh cửa đó, Mỹ Nhi hì hì cười, ca ca, ở sau không có cái gì hết. Lý Cường vừa mở cửa liền phát hiện bên ngoài chỉ toàn là bùn đất, hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, gãi đầu nói, Mỹ Nhi, cổ bảo này vì sao lại bị chìm xuống dưới đất vậy, không phải là nó được tu kiến trên mặt đất sao, là ai lợi hại như vậy, có thể đem cổ bảo lớn như vậy làm chìm xuống dưới đất? Không nghĩ tới a. Mỹ Nhi cũng ngẩn ngơ, nàng ngẫm lại địa hình cổ bảo và thông đạo, quả thật như là bị chìm vào dưới đất, nàng nói, Mỹ Nhi cũng không biết, có lẽ do người xưa tranh đấu tạo thành. Rất nhanh đã tới miệng thông đạo mà Mỹ Nhi đã nói, đó là một con đường hướng lên cao, Lý Cường đưa tay vỗ một cái trên vách tường, hắn phát hiện vách tường này là do pháp bảo đánh vào mà trở thành như vậy. Bởi vì thời gian đã trải qua thật lâu, những hoa ngân tể chỉnh trên vách tường đã mơ hồ không rõ nữa. Hắn hỏi, Mỹ Nhi, khi muội tới thông đạo này đã có chưa? Ân, Mỹ Nhi muội ở nơi nào? Lý Cường đột nhiên phát hiện Mỹ Nhi biến mất, không khỏi khẩn trương, hắn vội vàng phóng xuất thần thức xem xét, phát hiện linh thể của nàng đang giúp tại góc tường run lên bần bật, thân thể đã hoàn toàn ẩn hình. Lý Cường kỳ quái cực kỳ, đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, hòa nhã nói, Mỹ Nhi đừng sợ, muội nhìn thấy cái gì vậy? Mỹ Nhi hiện lại nguyên hình, ôm chầm lấy Lý Cường, khóc lớn, Mỹ Nhi rất sợ ô ô mỗi lần đi tới nơi này. Mỹ Nhi ô ô. Tiểu nha đầu này là linh thể, dù ô ô khóc lớn nhưng lại không nhìn thấy nửa giọt nước mắt, nhưng thân thể run rẩy lại có cảm giác rất thật, làm trong lòng Lý Cường khởi lên một loại cảm giác hoang đường tuyệt luân, an ủi nói, Mỹ Nhi, dũng cảm một chút, không có gì đáng để sợ hãi đâu. Trong lòng của Mỹ Nhi không chỉ sợ hãi, thời gian dài ở cổ bảo sinh tồn, nàng đã không còn có ý chí đối mặt với thế giới bên ngoài nữa. Tiểu Hải yêu đột nhiên kêu lên mấy tiếng, Lý Cường không khỏi bật cười, nói, a a. Tiểu Hải yêu muốn làm bạn với muội, có ý tứ. Mỹ Nhi mở to hai mắt nhìn Lý Cường rồi lại nhìn Tiểu Hải yêu. Tiểu Hải yêu nghiêng cái đầu nhỏ, kêu to mấy tiếng rồi ậm ừ gì đó. Mỹ Nhi phá lên cười, vung Lý Cường ra, ôm lấy Tiểu Hải yêu nói, ngươi có thể bảo vệ Mỹ Nhi sao? Nàng cũng đã hiểu được tiếng kêu của Tiểu Hải yêu hàm chứa ý nghĩa gì. Cái đầu nhỏ của Tiểu Hải yêu gật nhanh giống như gà mổ thóc, Lý Cường cũng nhịn không được cười ra tiếng, nói, kỳ quái, Mỹ Nhi à, Tiểu Hải yêu tựa hồ hữu duyên với muội. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó chủ động thân thiện với người khác. Mỹ Nhi nhẹ nhàng vuốt ve lam linh trên đầu Tiểu Hải yêu, tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, nàng dịu dàng nói, cảm ơn ngươi. Cà ca nó có tên không? Lý Cường nói, ta không có nghĩ tới chuyện cấp cho nó một cái tên. Mỹ Nhi cứ đặt tên cho nó đi. Mỹ Nhi cao hứng kêu lên, tốt quá, ân vậy gọi là Lam Quang được không? Tiểu Hải yêu tựa hồ cũng thật cao hứng, trên người phát ra Lam Quang tiên diễm sáng rực. Linh thể của Mỹ Nhi một khi ngưng tụ lại, đã tiến vào cảnh giới cao hơn, định hồn lam quang của Tiểu Hải yêu đã không có tác dụng với nàng nữa. Lý Cường cười nói, ân, vậy gọi là lam quang đi, nhìn nó thật cao hứng. Lam quang nằm trên vai Lý Cường nhanh chóng co rút lại, biến thành một quả cầu màu lam cỡ nắm tay, bám trên vai hắn, Mỹ Nhi liền hiểu ngay dịu dàng nói, được à, Mỹ Nhi cũng làm vậy. Nàng lập tức huyện hóa thành một tiểu cô nương chỉ nhỏ bằng một ngón tay, linh xảo dựa vào người Lang Quang, cười hì hì nói, Lang Quang, ngươi xem, Mỹ Nhi còn nhỏ hơn so với ngươi à, hì hì. Lý Cường lúc này mới yên tâm hơn, nghĩ thầm, linh thể và người tu chân quả thật khác biệt rất lớn, những người tu hành ước chừng chỉ có người tu chân và người thế tục là giống nhau nhất, còn như cổ Mỹ Nhi và Kỳ Quân Sắt những người này so sánh với người tu chân đã có bất đồng thật lớn, khác hẳn với người thường, nhất là linh thể tu hành, càng thần kỳ vô cùng. Theo thông đạo thông lên cao bay lên, bay thật lâu, Lý Cường phát hiện phía trên thông đạo đã bị cản trở. Mỹ Nhi nói bên tai hắn, nha, nơi này bị ngăn lại rồi, chúng ta về thôi. Ngữ khí của nàng có vẻ như hơi hưng phấn. Trong lòng Lý Cường hiểu được, nha đầu này đối với thế giới bên ngoài thật sự là sợ cực kỳ. Hắn mỉm cười, Mỹ Nhi à, tin tưởng đại ca một chút có được hay không, à à. Cổ Mỹ Nhi từ khi bị kịch độc ở Di chỉ làm tan rã thân thể, đối với tất cả mọi việc đều cảm thấy e ngại. Hấp tinh kiếm bay ra, kiếm vụ như thật như ảo. Mỹ Nhi dĩ nhiên cũng nhận ra được loại kiếm pháp này, la hoàng lên, đây là chân huyễn kiếm khí. Ca ca, huynh là người tu chân của đại huyễn tinh kiếm phái trong truyền thuyết hay sao? Lý Cường ngạc nhiên nói, đại huyễn tinh kiếm phái? Ta không biết à, Mỹ Nhi tại sao lại nói là trong truyền thuyết vậy, chẳng lẽ là kiếm phái đó đã biến mất rồi sao? Mỹ Nhi nói, Mỹ Nhi cũng chỉ từ điện tịch, sách cổ, đọc được, nghe nói, đại huyễn tinh kiếm phái từng là tu chân kiếm phái phi thường nổi tiếng. Loại kiếm pháp này là kiếm pháp của trưởng giáo tông chủ, chính là chân huyễn kiếm khí, sau này đột nhiên giáo phái này lại mất tích, có lẽ đã tu thành chánh đạo, cũng có thể đang tiềm tu ở địa phương nào đó. Tóm lại, từ sau khi họ mất tích, người tu chân của đại huyễn tinh kiếm phái đều tán lạc, sau này cũng không còn ai nhìn thấy người tu chân của môn phái này nữa. Ca ca, sao huynh lại biết được kiếm pháp này? Là ai dạy huynh vậy? Có thể hắn là người tu chân của đại huyễn tinh kiếm phái. Lý Cường cười nói, Mỹ Nhi. Muội đã đoán sai, ngay cả ta cũng không biết tại sao lại học được nữa, cái chôi phi kiếm này đột nhiên hóa thành kiếm vụ ân, chờ một chút chẳng lẽ là. Hắn nghĩ hấp tinh kiếm chính do Mạc Hoài Viễn tặng cho, chẳng lẽ Mạc Hoài Viễn là trưởng giáo tông chủ của đại huyễn tinh kiếm phái? Nếu đúng là vậy thì sẽ không còn kỳ quái nữa. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nói, có lẽ là vậy, ta là từ chôi hấp tinh kiếm này học được, bằng hưu chuyển thành kiếm này có thể là người của đại huyễn tinh kiếm phái, nhưng ta cũng không có hỏi qua hắn. Thật ra. Lý Cường đã quên, chôi hấp tinh kiếm này cũng không phải do Mạc Hoài Viễn luyện chế, mà là được phát hiện ở giai không cung tại tinh cung. Bởi vì Mạc Hoài Viễn nghĩ rằng chôi kiếm này rất đặc biệt, mới đưa cho Lý Cường. Lúc ấy Mạc Hoài Viễn tặng cho hắn rất nhiều pháp bảo, Lý Cường cũng không rõ là vật gì. Mỹ Nhi nói, Mỹ Nhi biết loại kiếm pháp này có tam đại cảnh giới, ca ca luyện tới trình độ nào. Lý Cường kinh ngạc phát hiện tiểu nha đầu này tựa hồ biết được rất nhiều kiến thức mà ngay chính hắn cũng không biết cái gì gọi là chân huyễn kiếm khí. Chỉ là khi tranh đấu với Long Thiên Nhạc của Thiên Kích Phong thì đã luyện ra được như thế. Hắn khích lệ nói, Mỹ Nhi hiểu được rất nhiều, ca ca không thể so với muội. Muội nói thử xem là tam đại cảnh giới gì nào. Mỹ Nhi được Lý Cường khen ngợi cảm thấy rất vui mừng, nói, ca ca muốn thử Mỹ Nhi sao, cái này không làm khó được Mỹ Nhi đâu. Chân huyễn kiếm khí có 3 loại cảnh giới, một là chân huyễn hư, chân huyễn tùy tâm, đây là cảnh giới sơ bộ. Hai là kiếm như vật, vật như người bay, tu thành có thể hóa thân thành vạn ngàn. Vô tung vô ảnh, là ảo chân cảnh giới. Cuối cùng là quy chân phản phác, đại tượng vô hình, là đại thừa kiếm cảnh. Ca ca, muội nói có đúng hay không a? Lý Cường cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua những lời này, thời gian tu chân của hắn chẳng những ngắn, hơn nữa là tự mình tìm tòi. Từ khi hắn một chân đạp vào cánh cửa lớn của tu chân, ngoại trừ Phó Sơn giúp hắn có được một trụ cột tu vi vô cùng vững chắc, còn lại đều nhờ cơ duyên và bằng hữu trợ giúp. Đối với tri thức truyền thống của tu chân giới hắn tiếp xúc rất nhỏ. Lý Cường đối với sự uyên bác của Mỹ Nhi cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không có ý tứ cười nói, Mỹ Nhi, ca ca là một người kém cỏi, à, không hiểu biết nhiều kiến thức chút nào, đây là lần đầu tiên nghe nói đó. Mỹ Nhi ở bên thai hắn thổi một hơi, dịu dàng nói, ca ca ạ, những thứ này đều ghi lại trong sách, lẽ nào ca ca không có học qua sao? Nàng đương nhiên không tin, tu vi của Lý Cường bây giờ đối với nàng cao thâm khôn lường, vượt khỏi cao thủ Nguyên Anh Kỳ, vậy thì tu chân cảnh giới đã rất cao rồi. Hắn nói mình kém hiểu biết thì ai có thể tin tưởng được. Thật ra, Lý Cường không phải không chịu học, mà hắn căn bản không thể nào học kịp. Vốn là hắn cùng Phó Sơn đi Phong Duyên Tinh, chỉ vì Hoa Mị Nương đảo loạn, khiến cho hắn thất lạc đến Thiên Đình Tinh, tất cả kế hoạch toàn bộ bị rối loạn nhưng những chuyện đó cuối cùng cũng không thể tính toán được rõ. Nếu hắn cùng Phó Sơn về đến Phong Duyên Tinh, có thể rất khó đạt đến cảnh giới tu chân như bây giờ, tu vi của hắn bây giờ ngay cả những người tu chân tu luyện mấy trăm năm cũng không thể so sánh. cho nên ngay cả vị tán tiên như Kỳ Quân Sát thấy hắn cũng phải giật mình, đừng nói chi là người tu chân khác nữa. Lý Cường nghe Mị Nhi nói về tam đại cảnh giới cảm thấy hết sức hứng thú, hắn biết tự mình vừa bước vào chân huyễn hư sơ bộ cảnh giới, cách tới đại thừa kiếm cảnh còn xa tới 108.000 dặm, nhưng hắn đã biết có cảnh giới như vậy, chỉ cần chậm rãi tu luyện, một ngày nào đó có thể đạt tới tu vi như thế. Hắn nhớ tới lúc ở Hắc Ngục lần đầu tiên tu luyện hấp tinh kiếm thì phát hiện trong kiếm không có công kích trận, khác hẳn với những phi kiếm bình thường khác, hơn nữa trong quá trình tu luyện, hấp tinh kiếm đột nhiên biến mất. Đến lúc này hắn mới thấy sự đặc biệt của hấp tinh kiếm, đối với Mạc Hoài Viễn càng cảm kích phi thường, những pháp bảo hắn cấp cho đều toàn là cực phẩm. Kiếm vụ lóe sáng lên, kiếm khí giống như bị chiếu sáng rực, tựa hồ còn có sự trong suốt loang loáng. Mị Nhi kinh hãi than thở, thật xinh đẹp a. Trong lòng nàng cảm thấy một trận mất mát, nếu lúc đầu thân thể vẫn còn, mình cũng có được kiếm pháp như vậy, vậy xương khói kịch độc kia tuyệt đối không thể gây thương tổn được mình. Nàng luôn tự trách mình trăm ngàn lần. Lúc đầu khi tra được trong điện tịch về Phật Tông di chỉ, nàng đã trải qua ngàn cay vạn đắng mới tìm được đến nơi đây định tìm bảo vật, kết quả là ngay cả thân thể mình cũng bị hủy diệt, nếu không có Lý Cường đến, thì kết quả của nàng sẽ thật thê thảm. Lý Cường quát, Mị Nhi, chúng ta đi tới thôi. Mị Nhi định tâm lại, gắt gao nắm lấy chuôi Phật Châu trên cổ làm quang, nói, Mị Nhi không sợ. Không sợ. Ngoài miệng nàng nói không sợ, nhưng thanh âm lại không ngừng run rẩy. Hấp tinh kiếm cấp tốc bay vào trong thông đạo bị sụp đổ. Lý Cường bay thẳng vào, hắn mạnh mẽ xuyên qua thật nhanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101. Kiếm vụ như một cái máy đào móc với tốc độ cao không ngừng xoay tròn, bùn đất từ vách tường phía trước không ngừng bay ngược ra sau Lý Cường. Mị Nhi than thở, ca ca, huynh thật là lợi hại nha, không ai dùng phi kiếm đi mở đường cả, hoa chân huyễn kiếm khí thật là đáng sợ, cả nham thạch mà cũng thành bụi phân a. Lý Cường cười nói, không cần chân huyễn kiếm khí. Mị Nhi, chỉ cần là phi kiếm, loại vách ngăn này không thể khốn được người tu chân. Mị Nhi cười hì hì nói, người ta đang khen huynh mà, hại hại, ca ca có phải nghĩ rằng quá nhẹ nhàng rồi không? Lý Cường cười nói, tiểu nha đầu, đừng có dở trò quỷ ở đây đi. Mị Nhi đột nhiên ấm ức nói, ca ca khi dễ Mị Nhi. Mị Nhi vốn là quỷ mà, đương nhiên chỉ có dở trò quỷ thôi. Lý Cường sững sờ, vốn nói, Mị Nhi, a a, ca ca nói sai rồi, đừng có giận mà, a a. Thật ra Mị Nhi nói xong cũng đã thấy hối hận, nàng hiểu được mình đã không còn tư cách để tức giận, thân thể đã tiêu hủy, bây giờ bất quá chỉ là một linh thể lạc lõng, chỉ vì dục vọng muốn sống mãnh liệt mới không bị hồn phi phách tán, nếu không có Lý Cường thì nàng đâu có ngày xuất đầu lộ diện. Nàng tự mình bi ai oán trách, nhất thời nói không ra lời. Lý Cường hỏi, Mị Nhi, sao lại không nói lời nào vậy, thật sự tức giận rồi sao? Mị Nhi nghe ngữ khí ôn hòa ấm áp của Lý Cường không khỏi cảm thấy bị khuất, trong lòng chợt đau nhói. Nàng nhỏ giọng, ca ca, Mị Nhi không có giận ca ca, tại sao huynh lại đối xử tốt với Mị Nhi như vậy? Tại sao phải giúp Mị Nhi? Lý Cường biết tiểu nha đầu này lại đang suy nghĩ lung tung, liền nói đùa, bởi vì Mị Nhi xinh đẹp, là một đại mỹ nhân, vị cô nương xinh đẹp vậy mà ta không giúp đỡ thì ta còn đi giúp ai à? Cô Mị Nhi vẫn tưởng rằng Lý Cường là một người tu chân rất đứng đắn nghiêm chỉnh, không hề nghĩ tới hắn lại dịu dàng và ngọt ngào như vậy, nhịn không được bật cười ra tiếng, đây là lời ca ca nói đó sao? Mị Nhi thật không dám tin tưởng. Lý Cường cười nói, nơi này không còn ai khác, ta dám khẳng định là không nói ai khác đâu, à à. Mị Nhi cười khúc khích, tâm tình chợt bình tĩnh lại. Lý Cường cảm thấy áp lực trên hấp tinh kiếm đột nhiên giảm xuống, hắn nói, tốt lắm rồi, đã đánh thông đường đi. Hai người chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Mị Nhi nhận ra địa phương này, nhỏ giọng nói, ca ca, đây là Quang Minh Đường. Mị Nhi đã tới chỗ này. Lý Cường hỏi, đã tới. Mị Nhi có quen thuộc nơi này không? Mị Nhi nói, vì tầm bảo, Mị Nhi đã chuẩn bị thời gian rất lâu, đáng tiếc là vẫn không hiểu hết. Di chỉ này lớn phi thường, hơn nữa lúc ấy quá nóng lòng, công lực Mị Nhi không đủ nên mới nếm khổ rất nhiều. Lý Cường không phải vì tìm kiếm bảo vật, hắn vì truy theo điển cức ma trượng mới bị vây khốn ở di chỉ này. Hắn nói, Mị Nhi, mục đích bây giờ của chúng ta là phải tìm được thông đạo đi ra ngoài, ta không thể ở lại chỗ này quá lâu được. Mị Nhi nói, ai? Thời gian quá dài, không biết bây giờ còn nhớ được hay không? Ân, theo thông đạo này thì phía trước có lẽ là đại sảnh, hãy đi xem thử rồi hay nói. Thông đạo này và thông đạo vừa rồi bất đồng, chất liệu làm vách tường rất giống loại vách phát sáng của Thản Bang Đại Lục, quang mang nhu hòa từ bốn phía của thông đạo tản ra khắp nơi. Lý Cường dùng thần thức tìm tòi qua một lần, phát giác không có trận pháp gì mai phục. Mị Nhi nói, nơi này quả thật quá lớn, chỉ có địa phương trọng yếu mới có cơ quan lợi hại mai phục. Lý Cường gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như vậy, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận mới không hỏng chuyện. Hắn đã đi nhiều địa phương, biết sự lợi hại trong đó, ở nơi này cả ngàn năm cũng không có người đến, một khi xảy ra vấn đề, dù kêu trời gọi đất cũng vô dụng. Quang Minh đại sảnh chỉ dùng một loại tinh thạch thô thiển làm sáng lên, có những tinh thạch đã muốn rơi xuống, nơi này cũng không có trận pháp mai phục, có vẻ rách nát không chịu nổi. Hình dáng của đại sảnh tương đối dường như kỳ lạ, có hình bán nguyệt, nửa vầng trăng, hiếm thấy, trên mặt đất cũng có rất nhiều tro bụi. Lý Cường Lăng không đi tới, hắn liếc mắt nhìn những bụi bặm trên đất, nói, Mị Nhi nhìn xem. Đây là dấu chân của ai lưu lại? Bụi bặm trên mặt đất rõ ràng lưu lại dấu chân, có vẻ rối loạn từ trái sang phải xuyên qua Quang Minh đại sảnh. Mị Nhi cẩn thận xem xét, nói, ca ca, dấu chân chỉ mới lưu lại gần đây, hình như có người bị vật gì đó đuổi theo. Mị Nhi chỉ vào một cây trụ bên cạnh, lại nói, nhìn xem. Ở nơi này còn có một dấu vết, bụi bặm trên mặt đất đã bị cuốn đi một phần, còn có dấu vết một bàn tay. Lý Cường phát hiện Mị Nhi quan sát phi thường cẩn thận, gật đầu nói, không sai, chính là vậy, nhưng hắn là ai? Làm sao lại chạy đến địa phương nguy hiểm như thế này? Mị Nhi cười khổ nói, ca ca à, nơi này chính là Phật Tông Di chỉ lớn nhất trong truyền thuyết, trăm ngàn năm qua, có bao nhiêu người tu chân hy vọng tìm ra bí mật trong đó? Càng huống chi nơi đây còn có nhiều pháp bảo và bảo vật trong truyền thuyết, nếu không phải nơi này vốn hung hiểm vạn phần thì đã bị người lật ngược từ lâu lắm rồi. Lý Cường vẫn không để ý nơi này là địa phương nào, nghe vậy ngạc nhiên nói, đây là Phật Tông Di Chỉ. Chẳng lẽ ta đang ở phía dưới trung tâm Mã Nguyên? Mị Nhi cực kỳ ngạc nhiên, ca ca, huynh không phải từ dưới đất tiến vào đó chứ? Bên trên không phải là Mã Nguyên thì lại là nơi nào nữa? Tiểu nha đầu chỉ thuận miệng nói một câu nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Lý Cường quả thật từ dưới đất đi vào. Trong lòng Lý Cường âm thầm kêu khổ, hắn biết gần đây Mã Nguyên xảy ra đại sự, nhưng lại không nghĩ tới do mình hồ đồ mơ màng lại chạy tới nơi nguy hiểm nhất như Phật Tông Di Chỉ. Nguyên lai Điển Cức Ma Trượng chính là từ Phật Tông Di Chỉ đi ra, như vậy có thể dám chắc nơi này nhất định đã xảy ra vấn đề. Lý Cường nguyên muốn chuẩn bị cùng Kỳ Quân Sát cùng nhau đến đây, vốn định ỷ lại vào tuyệt thế công lực của ông ấy làm bảo tiêu cho mình, nhưng bây giờ là phải dựa vào chính bản lĩnh của mình rồi. Lý Cường nói, Mị Nhi a, muội nói không sai, ca ca chính là từ dưới đất đi vào đó. Ai? Điền Cức Ma Trượng ghê tởm kia, không ngờ lại bỏ chạy đến đây, đợi tìm được ngươi, nhất định phải chém ngươi thành 17, 18 đoạn mới được, hừ hừ. Hắn còn đang nảy sinh ý nghĩ ác độc, Mị Nhi lại cảm thấy sợ ngây người, chừng thời gian một chén trà nhỏ, nàng mới ấp úng nói, ca ca a, vừa rồi huynh nói đó là có phải là Điền Cức Ma Trượng? Ngữ khí của nàng có vẻ hoảng sợ bất an. Lý Cường căn bản là không biết Điền Cức Ma Trượng là vật gì, hắn từng dùng hấp tinh kiếm chặt đứt nó, cho nên cũng không xem nó là vật gì lợi hại, chỉ là tức giận thứ vật ma quỷ này điên cuồng giết chóc sinh mạng. Hắn cười nói, đúng vậy, chính là Điền Cức Ma Trượng, nó thế nào? Có gì sao? Trong lòng Mị Nhi rất kinh ngạc, nàng hoài nghi Lý Cường có phải thật sự không hiểu được Điền Cức Ma Trượng có ý nghĩa gì, nhìn bộ dáng của Lý Cường căn bản là không hề hiểu rõ. Mị Nhi thở dài nói, ca ca, Điền Cức Ma Trượng có sinh mạng đó. Nó là một kiện ma khí nổi tiếng. Ai, biết nói thế nào cho ca ca hiểu được đây? Ân, ca ca, huynh có nghe nói qua thuyết pháp về thần khí, tiên khí, ma khí, linh khí và bảo khí không? Lý Cường ngại ngùng cười hắc hắc ngây ngô, ta biết có thần khí và tiên khí, không biết có ma khí và linh khí, bảo khí gì đó, đó là gì? Thật ra trên người hắn có một kiện tiên khí nhưng hắn thật sự không biết còn có ma khí, linh khí và bảo khí. Lý Cường nhìn cô gái nhỏ trên đầu vai mình. Vẻ mặt Mị Nhi vô cùng kinh ngạc không giải thích được, bộ dáng của nàng vô cùng đáng yêu. Hắn nhịn cười, nhìn bộ dáng Mị Nhi cái gì cũng biết, có thể nói cho ca ca hay không. Mị Nhi nghiêm trang nói, ân, xem như cấp cho ca ca một khóa kiến thức vậy. Trước tiên là nói về pháp bảo của tu chân giới, pháp bảo bình thường tại tu chân giới có thể gọi là bảo khí, chính là bài danh cuối cùng trong năm dạng pháp bảo. Lợi hại nhất chính là thần khí, là pháp bảo của thần giới, cơ bản chỉ có trong truyền thuyết chưa ai từng gặp qua. Tiếp theo là tiên khí, là pháp bảo của tiên giới, cũng có thể xem là truyền thuyết, nghe nói có người tu chân phát hiện qua. Thứ ba là ma khí, là pháp bảo của ma giới, cũng rất hiếm thấy. Sau đó chính là linh khí, pháp bảo của linh quỷ giới. Lý Cường nghe được cảm thấy rất mới lạ, hắn chen lời, cùng loại pháp bảo chắc là cũng có khác biệt, tỉ như đều là pháp bảo của tiên giới, nhất định cũng phải có phân cao thấp phải không? Mị Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, đó là đương nhiên. Tựa như phi kiếm ca ca sử dụng có thể xem là bảo khí, so với phi kiếm bình thường của người tu chân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Điền Cức Ma Trượng cũng là một kiện ma khí lợi hại, ân, kỳ quái, sao nó lại đánh không lại ca ca chứ? Điền Cức ma trượng dù sao cũng là ma khí, thật là không hữu lý chút nào, trừ phi trên người ca ca có tiên khí khắc chế nó, nhưng không có khả năng đâu, công lực hẳn là không đủ a. Thanh âm nàng nói càng lúc càng thấp, con mắt không ngừng chuyển động, hình như đang suy nghĩ rất nhiều. Lý Cường thật sự phi thường bội phục tiểu nha đầu này, nàng bác học như thế, mình quả thật không còn gì để nói. Hắn cười nói, không thể nào, ta nghĩ Điền Cức ma trượng có gì lợi hại đâu a. Mị Nhi vội vàng nói, đừng nói chuyện, để cho Mị Nhi suy nghĩ một chút. Nàng dựa vào người lang quang, khoanh chân ngồi xuống, túi đầu suy nghĩ. Lý Cường cảm thấy tiểu cô nương này có chút cổ quái, chỉ mỉm cười không nói nữa, tiếp tục bay về phía trước. Quang Minh đại sảnh không có vật gì đáng để lưu ý, Lý Cường theo dấu vết trên mặt đất đi theo, dọc đường hắn phát hiện không ít những mảnh vỡ bạo liệt rải rác, tựa hồ nơi này từng có sự đánh nhau kịch liệt. Lý Cường đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng động. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn xuất ra hấp tinh kiếm, phi kiếm vừa ra, lập tức kinh động Mị Nhi còn đang trầm tư, nàng hỏi, ca ca, chuyện gì vậy? Cũng vào lúc này, âm thanh bạo liệt truyền đến rõ ràng, Mị Nhi nhất thời khẩn trương, nhỏ giọng nói, ca ca, có động tĩnh à, là ai đang đấu pháp bảo? Lý Cường lắc đầu, nhỏ giọng nói, Mị Nhi, bám chặt vào lan luẩn chiến giáp của ca ca, ngàn vạn lần không nên hiện thân, nếu không ca ca sẽ bị phân tâm đó biết không? Mị Nhi vốn hiểu biết, giật mình nói, đây là lan luẩn chiến giáp. Ai nha, ca ca, cả người của huynh đều là bảo a. Lý Cường nghe nàng nói thiếu chút nữa là té ngựa, ở quê hương tại nông thôn, câu nói cả người đều là bảo chính là người ta ám chỉ con heo. Hấp tinh kiếm hóa thành vũ khí nồng đậm, bao quanh Lý Cường dày đặc. Từ khi nghe được ba cảnh giới của chân huyễn kiếm khí, hắn đã hiểu được rất nhiều, mặc dù với công lực hiện tại không cách nào đạt tới kiếm cảnh, nhưng hắn đã bắt đầu có mục đích theo đuổi. Hắn đem kiếm vụ bao bọc quanh thân mình gần giống như màu sắc của vách tường, thật chậm rãi, hắn ẩn vào trong vách, thông thả tiến về phía trước. Chuyển qua mấy ngã rẽ, lại ra khỏi một miệng đường hầm, Lý Cường đứng ngay ở đó, hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy bên ngoài là một bầu trời màu lam, non xanh nước biếc, quả thật giống như một thế ngoại đảo viên. Lý Cường cũng không phải là kẻ khờ khạo, hắn hiểu được đây chính là ảo giác, nhưng quả thật vô cùng chân thực, làn gió mát thổi vào mặt cho hắn cảm giác phi thường chân thực, phi thường thoải mái, trong lòng không nhịn được, cảm thán, nếu sau này mình muốn tiềm tu, loại phương pháp thế này nhất định phải học được, những điều mới lạ của tu chân giới quả thật rất nhiều a. Mị Nhi truyền âm nói, ca ca, đây là đại huyễn Phật cảnh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, lần trước Mị Nhi không dám vào, không biết bên trong có gì lợi hại. Đại huyễn Phật cảnh. Lý Cường than thở, thật sự là lợi hại không tưởng được. Mị Nhi có biết đại huyễn Phật cảnh có gì lợi hại không? Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại huyễn cảnh có sự chân thực đến trình độ này, có chút không biết làm sao đối mặt, trong lòng hắn hiểu được, nếu bước chân vào, làm không tốt sẽ bị lạc vào trong huyễn cảnh. Mị Nhi khiếp đảm nói, đại huyễn Phật cảnh muội đã đọc trong cổ thư, có hiệu quả của huyễn không đại trận của tu chân giới, nhưng càng thêm lợi hại, càng thêm tinh xảo. Trong sách không có nói phương pháp phá giải. Ca ca, bằng không chúng ta đi ra từ chỗ khác vậy. Nàng lại bắt đầu sợ hãi. Lý Cường nhìn chằm chằm huyễn cảnh, chậm rãi mà kiên định nói, Mị Nhi, không thể đi đường khác. Mị Nhi nghi hoặc, tại sao không? Thông đạo nơi này thông tới bốn phương tám hướng, tùy tiện tìm một nơi cũng có thể đi được. Lý Cường lắc đầu, không phải vì không còn đường khác, mà là ca ca không thể đi đường khác được, nếu mở loạn, sau này đối với tu chân giới nguy hại rất lớn. Tu chân phải đối mặt hết thể gian nan, đây cũng là sự tu luyện của tâm cảnh. Mị Nhi không hiểu, bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng chưa đạt được tới tu vi tu chân cao thâm như Lý Cường. Chỉ trong phút chốc Lý Cường tiến vào huyễn cảnh, thông đạo phía sau chợt biến mất, cảnh sát chung quanh nhất thời biến đổi, Lý Cường phát hiện mình đang đứng bên cạnh một dòng suối nhỏ, hắn nghe tiếng nước chảy róc rách, không khỏi cười nói, Mị Nhi, cảnh sát nơi này thật đẹp, à, nếu có thể tìm được một địa phương như vậy để tiềm tu thì thật là phúc khí. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, tựa hồ không có một chút để ý đến sự hung hiểm đang ẩn giấu ở nơi này. Trong huyễn cảnh mọi cảnh vật đều hết sức chân thật, những loài chim nhỏ bay lượn trên bầu trời phát ra tiếng kêu thanh thúy, từng cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, còn có thể ngửi thấy được mùi hương của cây cỏ và hoa lá. Lý Cường ngồi xổm xuống, moi lên một nắm bùn đất, hắn nhìn không ra loại bùn đất này và loại bình thường khác có gì khác nhau. Sau khi đi vào huyễn cảnh, Lý Cường vẫn cảm thấy không thể tư nghị, hết thảy chung quanh đều chân thật đến mức có thể tin tưởng. Hắn cũng không vội đi về phía trước, biết dù vậy cũng không hữu dụng. Khi ở mê hoặc lâm tại thiên đình tinh hắn từng lãnh giáo qua cảm giác bị lạc đường đầy uy lực này. Mị Nhị lại cảm thấy phi thường sợ hãi, nàng không biết sẽ gặp cái gì, chỉ biết tại huyễn cảnh thì cái gì cũng có thể phát sinh. Những biến hóa của nơi này có quan hệ rất lớn với tiến nhập giả tâm cảnh, bởi vì nàng bám vào đầu vai Lý Cường, cho nên có thể nhìn thấy được tất cả cảnh tượng trong mắt hắn. nếu nàng tự mình tiến vào, sẽ nhìn thấy không chỉ đơn giản là những cảnh vật này nữa. Trong lòng nàng rất nghi hoặc, đại huyễn Phật cảnh không có lợi hại như trong truyền thuyết, nhìn bộ dáng nhàn nhã đi qua đi lại của Lý Cường, nàng có chút hồ đồ. Lý Cường nhìn con cá nhỏ đang bơi trong khe nước, cầm lên một viên đá vụn, ném xuống tóm, con cá nhỏ hoảng sợ bơi đi mất. Những cảnh chân thật đến mức hoàn toàn tin được, khoe miệng hắn hiện lên một tia cười, nói, Mị Nhi, nơi này thật tốt. Làm cho ta nhớ tới khi còn ở quê hương, nhà của ta cũng ở vùng núi, có một khe suối, nước chảy trong suốt, hàng năm chảy xuôi, ta thích nhất là ngồi ở bên bờ chơi, a a. Lời còn chưa nói dứt, cảnh sát đột biến. Lý Cường phát hiện mình đang ngồi trên một tảng đá, cảnh sát trước mắt giống như những gì hắn đang nghĩ. Hắn phảng phất như đang về tới vùng núi ở quê hương, giống như còn đang thở thiếu niên, ngồi nơi khe suối. Lý Cường lấy làm kinh hãi, nhịn không được nói, thật là linh nghiệm, muốn nhìn thấy cái gì là có cái đó. Bộ dáng của hắn nhìn thật tức cười, làm cho Mị Nhi bật cười khúc khích. Mặc dù Lý Cường rất tỉnh táo, nhưng cảnh sát trước mắt đã thành công làm cho hắn mất đi bình tĩnh, hắn đột nhiên cực độ muốn đoàn viên cùng người nhà. Đại huyễn Phật cảnh bắt đầu phát ra huy lực. Trong chớp mắt, Lý Cường phát hiện mình đang ngồi trong phòng của mình, đó là căn phòng đã cũ kỹ lúc còn thiếu niên, giống y như lúc mình mới vừa rời khỏi nhà đi học xa. Hắn nhất thời ngây dại, nước mắt không ngừng rơi xuống, lớn tiếng kêu lên, ba mẹ hai người ở đâu? Con đã về rồi. Tâm cảnh của hắn nhất thời đại loạn. Lý Cường vọt ra khỏi phòng, bên ngoài phòng lại là một sa mạc mênh mông, quay đầu lại nhìn thì không còn thấy phòng của mình ở nhà nữa. Cắt vàng theo gió bay đầy trời, đại địa một mảnh hoang vu, cuồng phong rít gào phát ra tiếng kêu chói tai, sắc trời tối đen, tiếng sấm sét trầm muộn từ xa xa vang lên, bão cát đã đến. Vô cùng thất vọng, Lý Cường hốt nhiên giận dữ, quát to, muốn làm gì đây? Hỗn đản! Kiếm vụ tựa như ảo mộng xuất ra, kiếm khí cấp tốc bành trướng, cắt vàng trên mặt đất bị kình lực thật lớn nhấc lên, cuồng bạo bay đi tứ tán. Lý Cường đón lấy bao cát đang bay tới, hắn tức giận cực kỳ, hoàn toàn quên mất vừa rồi chỉ là huyễn tượng, phảng phất như vật gì đó quý giá nhất trong nội tâm bị người đoạt đi, khiến cho hắn không cách nào khống chế được cơn giận dữ. Hắn điên cuồng gào thét đón lấy trận bao cát, không để ý hết thảy vọt đi tới. Một cơn lốc màu đỏ sẫm phô thiên cái địa cấp tốc từ xa đè ép lại, ở nơi này bao cát đang áp xuống, trông Lý Cường có vẻ nhỏ bé, cảm giác như rất vô lực. Cùng thời gian, Lý Cường không chút sợ hãi đánh thẳng tới, nhất thời bốn phía một mảnh tối tăm. Tiếng chói tai rít gió xoay quanh thân thể hắn. Trong cơn bão cát dày đặc, còn có vô số đá vụn, thậm chí còn có kình khí vô hình, kim quang từ trên người Lý Cường lóe ra sáng rực, kiếm vụ mạnh mẽ đánh tan hết thể những gì đến gần thân thể hắn. Lý Cường điên cuồng cười to nói, còn có cái gì? Còn có cái gì? Đem ra đây đi, để cho lão tử kiến thức một chút, hạ hạ. Cảnh vật lại biến mất, bão cát cũng không còn, dù cho là hạt cát cũng không nhìn thấy. Lý Cường phát hiện mình đang đứng trên đường cái của Hàm Lâm Thành. Trước mắt là một người tu chân đang đứng, hắn kinh ngạc nói, tại sao lại là ngươi? Một đầu tóc bạc của An Cương theo gió tung bay, cầm ô kình đảm trong tay, lạnh lùng nói, để coi lần này ngươi trốn chỗ nào. Lý Cường cười to nói, lao tử tựa hồ không hề muốn chạy trốn, ha ha. Ngươi là người tu chân thứ nhất cùng giao thủ với lao tử, mau lại đây nào. Kiếm vụ cấp tốc xuất ra, không chút trở ngại tiến thẳng vào trong thân thể hắn, An Cương lập tức bị kiếm vụ nổ thành thịt vụn. Lý Cường có chút sửng sốt. Người này sao lại kém đến như vậy? Một trận âm phong lạnh lẽo thổi qua, Lý Cường thoáng dùng mình, lạnh thật ta. Trung quanh trời đất phủ đầy băng tuyết, tuyết trắng ngập tràn khắp nơi. Một thanh âm từ phía sau Lý Cường truyền đến, A Cường, đây là cái hình gỗ ngươi tặng cho ta, trả cho ngươi xin lỗi ta. Tâm tư Lý Cường trầm xuống, tựa như một dòng điện vừa xuyên qua trái tim, cả người hắn đều chết lặng. Hắn chậm rãi xoay người nhìn lại, người đó chính là người hắn yêu đầu tiên Triệu Uyển Mân. Hắn không nói một tiếng. Cứ đứng yên như vậy nhìn nàng chậm rãi rời đi. Đó chính là nội tâm đau xót hắn vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng, vậy mà cũng bị huyễn cảnh kéo ra. Lúc ấy hắn mới 18 tuổi, trong nhà nghèo khó vô cùng, do trở ngại từ gia đình nàng, vì thế ở một ngày tuyết rơi rất nhiều nàng đưa ra lời chia tay, hắn vẫn giống như bây giờ, yên lặng nhìn nàng rời đi, không nói một lời. Lý Cường cực kỳ giận dữ, tâm cảnh hoàn toàn đại loạn, oán hận mang lớn. Hắn đột nhiên cả kinh, nhìn căn phòng trước mắt, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ở trên cửa phòng có một tấm bảng đề số 403, chính là căn phòng hắn bao dài hạn, bên trong có cái gì hắn phi thường rõ ràng. Hắn phẫn nộ đến con mắt rực tia máu. Hắn đột nhiên vận xuất chân nguyên lực, hai tay rất nhanh xuất ra thủ ấn, cùng thời gian, hắn tăng liên tục 5 tầng điệp ra, đây là lần đầu tiên hắn hoàn thành cả 5 tầng điệp ra, công lực của hắn bây giờ đã có thể làm được điều đó. Mị Nhi bị sự phẫn nộ và đủ loại biến cố của Lý Cường làm sợ đến choáng váng, nàng không dám kêu một tiếng. Chỉ gắt gao ôm lấy chuỗi Phật châu trên cổ lang quang, hoảng sợ mà nhìn. Cho đến khi Lý Cường vận xuất ra thập bát diệt ma thủ thì nàng thật sự tưởng rằng mình cũng đã tiến vào huyễn cảnh. Cả người Lý Cường đều phát ra kim quang chói mắt. Từng đóa kim hoa từ bốn phương tám hướng bay tới, đóa hoa màu vàng này bắt đầu xoay quanh Lý Cường, vô số ngân mang kim tinh cũng hội tụ nơi hai tay hắn. Mỹ Nhi bám trên vai hắn thấy rất rõ ràng, hai tay hắn có tư thế rất quái lạ, một tay để nơi ngực, ngón cái và ngón giữa tạo thành vòng tròn, nhìn như một đóa tiên hoa nở rộ, một tay lại giống xuề ra hướng về phía trước. Theo tầng điệp ra cuối cùng hoàn thành, Mỹ Nhi cảm thấy cả đại địa đều cũng bắt đầu chân chiến, tiếng sấm sét long long vang lên giữa những đóa kim hoa đang chuyển qua lẫn nhau. Mỹ Nhi cảm thấy phi thường sợ hãi, đồng thời trong lòng lại có một tia hưng phấn mơ hồ, nàng phát hiện Lý Cường phát ra công kích bây giờ tựa hồ giống như một loại thất truyền tử ít. Nếu không phải mình từng nghiên cứu nhiều loại điện tịch, thật không dễ dàng phân biệt ra, đó chính là thập bát diệt ma thủ trong truyền thuyết A. Mỹ Nhi đột nhiên phát hiện, kim hoa xinh đẹp chói mắt tràn ngập trong thiên địa, tựa hồ như không có chỗ nào không thấy, đã không còn nhìn thấy cắt vàng bay đầy trời như vừa rồi, không còn nghe thấy cuồng phong gào thét. Những cảnh vật vừa rồi đều đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn nhìn thấy kim hoa phiêu phủ ở khắp trên không trung. Một loại cảm giác kỳ dị cực kỳ hòa khắp trong tim, nàng cảm giác như Lý Cường đã nắm được hết tất cả những biến hóa trong thiên địa, ý nghĩ này làm nàng rung động không thôi. Trong lúc Lý Cường nhanh chóng gia tăng phủ chú điệp ra thì đồng thời tâm cảnh cũng đã hồi phục trở lại. Thập bát diệt ma thủ không hổ là tuyệt học của Phật Tông, hắn kinh ngạc phát hiện, 5 tầng điệp ra và 4 tầng điệp ra là hai khái niệm khác nhau, hắn cẩn thận thưởng thức những bất đồng trong đó. 4 tầng điệp ra thì không thể khống chế, khi hoàn thành thì phải lập tức tán ra, tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không kình lực sẽ cắn trả rất đáng sợ. 5 tầng điệp ra lại không như vậy, tựa hồ có thể thu phóng tự nhiên, uy lực do tâm. Hắn thử thu kim hoa giữa không trung, theo hắn xuất thủ ấn, kim hoa bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần, kim hoa bắt đầu tụ lại, hình thành một hoa cầu thật lớn. Trên mặt Lý Cường lộ ra một tia mỉm cười, nguyên lai là như vậy. Hoa cầu cấp tốc co rút lại. Hóa thành một kim quang cầu cỡ nắm tay, Lý Cường quát, định. Mỹ Nhi thấy trước mắt sáng ngời, theo tiếng quát của Lý Cường, kim quang cầu bắn ra quang mang sáng ngời chói mắt, nhất thời nguyên mạo chân thật của đại huyễn Phật cảnh hiện lộ ra hoàn toàn. Đó là một không gian khổng lồ, trên mặt đất ngập đầy sông hồ núi non, sa mạc mênh mông, gió mây biến ảo, giống như thế giới tại địa cầu. Trên mặt đất có vô số bộ xương trắng, chiến giáp và bảo vật tán lạc, chung quanh đều có. Mỹ Nhi than thở, mẹ ơi, ở đây chết biết bao nhiêu người a. Thú chết Mỹ Nhi rồi. Ánh mắt Lý Cường đảo qua, lập tức bị một món đồ vật hấp dẫn, đó là một viên mặc sắc hạt châu, phiêu phủ giữa trung ương, hạt châu chiếu từng luồng thanh khí xuống phía dưới. Hắn biết ngay đó là điểm mấu chốt của địa phương này, liền chậm rãi đi lại gần. Chương 102. Lý Cường đối với viên mặc sắc bảo châu có một loại cảm giác rất thân thiết, hắn đã đến rất gần với viên bảo châu. Mỹ Nhi nói, ca ca, muội lấy giúp huynh. Nàng nhìn thấy tay Lý Cường đang xuất thủ ấn. Căn bản là không thể tự tay lấy được nó. Lý Cường không nói gì, trên thực tế hắn không có cách nào trả lời, tinh thần và kinh lực của hắn đều đang tập trung khống chế viên kim quang cầu kia, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mỹ Nhi hóa ra một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới gần viên bảo châu, Lý Cường đột nhiên khẽ hừ một tiếng làm nàng sợ đến vội rụt phát tay lại. Viên bảo châu đột nhiên trường lớn, vô số đạo thanh quang từ hạt châu bắn ra, cùng thời gian, cảnh sắc chung quanh biến đổi. Mỹ Nhi phát hiện dưới chân Lý Cường sóng cuộn ba đảo. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên biển đang có vô số hải quái thú đang quay cuồng, chỉ đôi lúc có những loài cá có cánh nhảy lên mặt nước, phía trên cao ngay giữa bầu trời có một viên mặc sắc đại cầu rất lớn, phát ra quang mang màu vàng xanh, vừa nhìn đã biết là viên mặc sắc bảo châu khi nãy, bởi vì có kim quang cầu chiếu rọi nên nó không cách nào biến mất được dấu vết. Lý Cường quát to, hập. Kim quang cầu ngưng tụ rất nhanh bay về phía viên bảo châu. Mỹ Nhi biết tình hình vừa rồi vô cùng hung hiểm. Nếu mình chạm vào viên bảo châu dám chắc linh thể cũng sẽ bị hút đi. Kim quang cầu nhập vào trong bảo châu, ánh sáng ngoài khơi đột nhiên tối sầm lại. Mỹ Nhi phát hiện trong tay Lý Cường đã cầm viên mặc sắc bảo châu nọ, những cảnh tượng chân thật chung quanh lại một lần nữa hiện lộ ra. Mỹ Nhi vui vẻ nói, ca ca, chúng ta thành công rồi. Hi hi, ca ca thật là lợi hại nga. Lý Cường cầm chặt viên bảo châu, vận chân nguyên lực áp chế nó, tạm thời không cách nào trả lời. Viên bảo châu giống như vật sống. Dù bị nắm trong tay vẫn không ngừng nhảy lên. Lý Cường nhớ lại những vật khi nắm vào tay vẫn còn rung động, ngoài viên bảo châu này còn có Thái Hạo Toa. Hắn giật mình, đột nhiên nhớ tới một đồ vật, chính là chuỗi hạt châu khố bột đã tặng cho mình. Hắn lấy chuỗi liên hoàn châu cỡ quả trứng gà đem ra, ngay lập tức viên mặc sắc bảo châu liền đình chỉ rung động, đột nhiên phát ra thanh quang, cả 18 hạt châu màu nâu cũng phát sáng lên, đó là quang mang màu đỏ. Hai màu xanh đỏ quyện vào nhau, Lý Cường truyền chân nguyên lực vào. một tầng quang hoa màu tím liền bao phủ bên ngoài chuỗi hạt châu. Mị Nhi nhìn thấy Lý Cường lấy ra chuỗi hạt châu nọ, liên tưởng đến việc vừa rồi hắn vận dụng thập bát diệt ma thủ, nàng chợt thở dài, quay về phía Tiểu Hải Yêu nói, Lam Quang à, chủ nhân của ngươi thật là quá lợi hại, nhìn viên ảo ma châu nọ, chỉ cần chờ cho ca ca tu luyện thật tốt, chúng ta có thể đi vào đó ở lại, trong bảo châu nhất định có vô số hồn phách linh thể và nguyên anh, khi đến đó ngươi nhất định phải giúp ta à. Lý Cường cười nói, Mị Nhi nói cái gì vậy, cứ lẩm bẩm nói thầm, nói lớn cho ca ca nghe một chút nào. Tinh thần hắn rạng rỡ đứng giữa trung ương, chỉnh chu xuyến hạt châu thật nhỏ rồi đeo lên của mình. Mị Nhi dịu dàng nói, ca ca, viên bảo châu này chính là một trong những bảo bối nổi danh nhất của Phật Tông, gọi là huyễn ma châu, có thể vây khốn linh thể hồn phách, bên trong cũng là huyễn cảnh, cũng giống như vừa rồi, bất quá chỉ có linh thể mới có thể đi vào, nếu muốn đi ra thì phải được người khống chế bảo châu cho phép mới được. Chúc mừng ca ca, huynh đã trở thành chủ nhân của viên bảo châu này rồi. Sau này Mị Nhi cũng có thể đi vào tiềm tu, thuận tiện giúp ca ca quản lý những linh thể hồn phách trong đó, hì hì, Lam Quang cũng có thể đi vào. Huyễn Ma Châu chính là trận nhãn của Đại Huyễn Phật Cảnh, sau khi bị Lý Cường thu lại, Đại Huyễn Phật Cảnh mất đi trận nhãn liền đình chỉ vận động, coi như là bị Lý Cường hoàn toàn phá giải. Trên mặt đất có vô số xương khô bảo vật, đó đều là những người từng xông vào Đại Huyễn Phật Cảnh suốt hàng ngàn năm lưu lại, trong đó còn có không ít hài cốt quái thú, đó là những linh thú do người tu chân thu phục huấn luyện, chúng nó cũng không thể tránh khỏi uy lực của huyễn cảnh. Mị Nhi nói, nơi này có thật nhiều pháp bảo a, ca ca, Mị Nhi có thể đi lấy hay không? Lý Cường cười nói, đương nhiên là phải lấy rồi, thật vất vả mới phá hủy được nó, chẳng lẽ chỉ uổng phí thôi sao? A a, chúng ta chia nhau mà lấy, Mị Nhi, muội chắc biết nhiều đồ vật tốt, cứ lấy hết đi, đây là đai lưng chữ vật của muội, chú ý tìm xem một chút coi có chữ vật thủ trạc hay không a. Mị Nhi vui vẻ cười hì hì, ngày trước nàng đi tới Phật Tông gì chỉ vì thu thập bảo vật, rốt cuộc cơ hội này cũng tới làm nàng cao hứng dị thường, lập tức từ trên đầu vai Lý Cường bay ra ngoài. Cả đại sảnh có 34 cây trụ, mặt ngoài các cây trụ khắc những gành đá lẫn vách núi cao ngất, nước chảy sơn khê, bên trên nóc đại sảnh loáng thoáng có mây trắng tung bay. Di hài trên mặt đất có hơn 2-300 người, Lý Cường thu thập di vật từ mỗi bộ hài cốt, ghép lại những khớp xương tán lạc của họ vào cùng một chỗ rồi dùng thiên hỏa đốt đi. Một đường tìm kiếm, hắn đã phát hiện không ít đồ vật rất tốt. Người có thể tới được huyễn cảnh, tu vi tu chân so ra cũng không kém lắm, trang bị mang theo cũng nhiều. Lý Cường phát hiện được một hiện tượng rất kỳ lạ, những người tu chân đã chết này trên người hoàn toàn không có tinh thạch. Hắn suy nghĩ cẩn thận thì chợt hiểu ra, người tu chân có thể không ăn không uống, nhưng phải có năng lượng cung ứng, nếu hàng năm thiếu đi năng lượng, thân thể sẽ chậm rãi héo rút, hơn nữa sẽ làm ngăn trở sự tu luyện của nguyên anh. Người trong huyễn cảnh, theo tâm cảnh biến hóa, thường thường không tự chủ được sẽ ra tay đánh, bởi vậy năng lượng sẽ tiêu hao thật lớn. Đáng sợ nhất chính là, huyễn cảnh đã hút đi tất cả năng lượng, ngoại trừ năng lượng tinh thạch do người tu chân tự mình mang theo, tại huyễn cảnh sẽ không thể hấp thu được bất cứ năng lượng gì, rất nhiều người ở tình huống không còn cách nào phải bình giải, nhưng lại không kháng cự được uy lực của huyễn ma châu, bị hút vào trong bảo châu. Bởi vậy những người tiến vào nơi này cơ hồ không còn cách nào khác để thoát ra ngoài. Lý Cường thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải hắn sở hữu thập bát diệt ma thủ, nhất định cũng không chạy thoát được huyễn cảnh đáng sợ như thế. Mị Nhi ở tại một bên hơi xa kêu to, ca ca, muội tìm được một cái thủ trạc, thật xinh đẹp à, bên trong có thật nhiều đồ vật, ai nha. Đây là ma thiên hỏa diễm luân, ca ca, đây chính là một kiện bảo khí, ca ca. Tiểu cô nương hưng phấn bay lại, đưa cho Lý Cường một cái vòng tròn màu đen rồi lại cười khúc khích chạy đi sưu tầm bảo vật. Đó là một cái vòng tròn màu đen vừa vặn, chế tác vô cùng tinh mỹ, vòng tròn được che kín hoa văn màu đỏ hiện ra trên chiếc vòng đen nhìn thật phi thường đẹp mắt. Giữa trung ương vòng tròn hơi nhô lên, những gai nhọn màu trắng lẫn màu đỏ sắp xếp xen kẽ như một lớp răng. Lý Cường vận chân nguyên lực dò xét một chút, phát hiện đây là một kiện kỳ bảo, mặc dù còn chưa biết làm sao sử dụng nhưng bên trong lại thấy kết cấu rất tinh xảo, làm cho hắn kinh hãi than thở không thôi. Thu hồi ma thiên hỏa diễm luân, Lý Cường tiếp tục sưu tầm, rất nhanh đã đem những hài cốt và bảo vật bên trái dọn sạch sẽ. Hắn nhìn thấy bên một cây trụ tán lạc một đống khô cốt, liền đi qua, phát hiện chiến giáp người này rất có ý tứ. Giống như dùng thủy tinh trong suốt tạo thành, trên chiến giáp lóe lên vầng sáng như hồng quang, phi thường tinh xảo xinh đẹp, cầm vào tay cảm thấy phi thường mềm mại, giống như là bằng chỉ mềm. Cầm lấy chiến giáp, Lý Cường lập tức thu vào thủ trạc, khi khô cốt rơi xuống đất, Lý Cường phát hiện ba kiện đồ vật, một thủ trạc, một phi kiếm và một tinh bài màu lam hình ngôi sao. Lý Cường đã tinh thông phương pháp luyện kiếm, đối với phi kiếm hắn rất có hiểu biết. Chôi phi kiếm này hình dạng giống như một cây châm, đuôi kiếm giống như một cái sạn. Bộ dáng phi thường hiếm thấy. Tài liệu luyện chế Lý Cường cũng chưa từng gặp qua, có chút giống như chiến giáp, lại trong suốt, trong kiếm cũng có bảy sắc hào quang. Lý Cường không nhịn được cảm thán, cho dù mình là người của Trọng Huyền phái, tinh thông nhất là luyện khí nhưng vẫn chưa nhìn thấy nhiều pháp bảo kỳ lạ của tu chân giới. Thủ trạc kia chỉ cỡ một ngón tay, màu xanh biếc, hình dáng tương đối tú lệ, hắn thử đeo vào tay. Không gian của thủ trạc này không lớn, so với thủ trạc của hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, bên trong còn có không ít vật phẩm, trong đó có một đồ vật làm hắn cảm thấy hứng thú, đó là một ngọc đồng giản, hắn không có thời gian xem xét, chỉ tiện tay thu vào trong thủ trạc. Còn tinh bài màu lam hình ngôi sao kia, Lý Cường nhìn không ra có điểm gì đặc biệt thuận tay thu luôn vào. Lý Cường và Mị Nhi bận rộn thu thập suốt một hồi mới dọn dẹp xong, thu hoạch thịnh soạn ngoài dự liệu của họ, về phi kiếm Lý Cường thu được 110 thanh, các loại vũ khí và chiến giáp thì rất nhiều, còn có một chút vật phẩm hiếm thấy. Lý Cường để ý nhất là ngọc đồng giản, cũng thu được chừng 10 cái. Mị Nhi càng hưng phấn vô cùng, những trang bị và thu thập trước kia của nàng so sánh với bây giờ thật không đáng giá chút nào. Nơi này chỉ cần tùy tiện cầm lên một món đều cũng tốt hơn đồ khi xưa của nàng rất nhiều. Mị Nhi biến nhỏ lại bay trở về trên đầu vai của Lý Cường ngồi xuống, cười cười lấy ra những viên linh đan cỡ ngon cái, nói, Lam Quang, cái này cho ngươi đó, Bích Tủy Hoàn là đồ tốt nha. Lý Cường cười nói, Bích Tủy Hoàn là vật gì vậy? Là thuốc sao? Mị Nhi cười nói, Mị Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Mị Nhi biết đồ vật này chuyên cấp cho linh thú ăn, có thể tăng trưởng công lực của linh thú. Đúng lúc phát hiện ra một bình lớn, thì hì, có thể đưa cho Lam Quang A. Tiểu Hải yêu há mồm nuốt linh đan, ủ tại bên người Mị Nhi, nhắm mắt ngủ ngon lành. Mị Nhi đung đưa đôi chân nhỏ, một tay vướt ve đầu Lam Quang, cười nói, lại ngủ, con trùng lười. Vừa nói rồi vừa nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, đột nhiên nàng khẩn trương kêu lên, ca ca. Ca ca. Huynh xem kìa. Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người dường như đang khoanh chân ngồi dưới một cây trụ lớn. Lý Cường hỏi, Mị Nhi. Vừa rồi muội không có xem qua nơi đó sao? Mị Nhi cuống quýt lắc đầu, nói, không có, muội tưởng rằng ca ca có nhìn qua. Lý Cường xuất ra hấp tinh kiếm, chậm rãi đi tới. Đó là một người đang ngồi xếp bằng, trên người không có tia sinh khí, không có chiến giáp cũng không có phi kiếm, hai tay đang lộ ra một thủ ấn kỳ quái, cả người chỉ còn một lớp da bao bọc bộ xương, mái tóc bạc trên đầu xóa dài xuống tới đất, nhìn bộ dáng giống như đã chết. Mị Nhi chú ý nhìn thủ ấn của hắn, kinh ngạc nói, ca ca. Đây là trấn bách linh giác ân, là loại thủ ấn tự giam cầm chính mình, rất hiếm thấy. Lý Cường thở dài nói, Mị Nhi, ca ca thật muốn theo muội học tập à, Mị Nhi thật lợi hại không nói nổi, cái gì đều cũng biết à. Mị Nhi nghe Lý Cường khích lệ có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói, ca ca. Lý Cường cố ý trêu chọc nàng, lớn tiếng nói, Mị Nhi gọi ta có chuyện gì. Mị Nhi vừa định nói đột nhiên nhìn thấy người nọ có chút động đậy, làm nàng sợ đến thét lớn, hắn động đậy kìa. Lý Cường cả kinh lui về phía sau mấy bước. Người kia hình dáng như bộ xương khô đột nhiên mở mắt, nhìn Lý Cường chằm chằm, miệng hắn giật giật, tựa hồ như muốn hoạt động một chút, sau đó lộ ra hàm răng trắng nhợn nở nụ cười, cách cười này làm cho người ta phát hoảng, giống y như một cái đầu lâu há mồm. Mị Nhi sợ đến mím mặt, không dám nói nữa. Lý Cường rất nhanh chấn định lại, hỏi, bằng hữu, ngươi bị vây ở trong trận đã bao lâu rồi? Người nọ cố hết sức xoay đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô gì đó. Hắn muốn nói cái gì nhưng một chút thanh âm cũng phát không ra, nhìn hắn tựa hồ phi thường khổ sở, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thỉnh cầu, Lý Cường không hiểu ý tứ của hắn, hỏi, ngươi cần giúp đỡ phải không? Muốn ta làm gì? Ngươi nói đi. Hắn cũng nhất thời hồ đồ, ngươi nọ nếu có thể nói ra lời thì còn chờ tới bây giờ sao? Con mắt người nọ gắt gao nhìn Lý Cường chằm chằm, miệng lại mở ra, rốt cuộc phát ra tiếng tê ách khó nghe như rắt rắt gì đó, nói gì không ai nghe được, trong ánh mắt hắn toát ra tia tuyệt vọng. Lý Cường chợt suy nghĩ, rốt cuộc hiểu được, trong tay hắn xuất ra hai khối bích triều thạch thuộc thủy tính, đó là thượng phẩm tiên thạch. Mị Nhi kinh hãi kêu lên quái dị, ca ca, huynh lấy tiên thạch ra làm gì? Loại tiên thạch này rất khó tìm đó, là thượng phẩm tiên thạch bảo thạch ra. Người nọ vừa nhìn thấy tiên thạch, trong ánh mắt tựa hồ như muốn phun lửa, giống như một người đang sắp chết đói, đột nhiên phát hiện trước mắt đặt một bản tiệc thịnh soạn lớn. Lý Cường đứng trước mặt hắn, đặt tiên thạch vào tay hắn, người nọ hướng Lý Cường có chút gật đầu. Cổ lại phát ra âm thanh ô ô đáng sợ. Mị Nhi nhỏ giọng nói thầm, ca ca thật hào phóng, đem thượng phẩm tiên thạch tùy tiện tặng người, nếu ngay chính mình lại không đủ dùng thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ những gì nàng suy nghĩ đều sẽ đứng về phía lập trường của Lý Cường mà lo lắng, nàng cảm thấy thật là có hại cho ca ca của mình. Lý Cường nói, Mị Nhi, người này thật là lợi hại quá, muội xem những đồ án chung quanh, khắc họa đều là sa mạc cắt vàng, hắn đại khái đem chính mình chôn xuống dưới đất, sau đó đem mình giam cầm lại. như vậy có thể đem uy lực huyễn cảnh đè xuống mức nhỏ nhất, cho nên hắn mới có thể sống đến bây giờ. Đây cần phải có bao nhiêu quyết tâm và nghị lực à, người này thật lợi hại. Mị Nhi cười nói, cũng không có lợi hại bằng Kaka, Kaka vừa vào đã phá hủy huyễn cảnh, hắn không thể so sánh được. Chiêu vô ngông ngửa của nàng cũng không thua Nạp Thiện, vừa có cơ hội liền vô xuống ngay. Lý Cường lắc đầu, không cho là đúng, nói, nếu không có học thập bát diệt ma thủ, chúng ta so với hắn còn muốn thẳng hơn, chỉ có thể nói vận khí chúng ta không tệ mà thôi. Hắn phi thường rõ ràng uy lực của huyễn cảnh, loại tâm cảnh chuyển biến này không phải người tu chân bình thường là có khả năng kháng cự. Lý Cường sở dĩ có thể phá hủy huyễn cảnh là do hắn kết giao bằng hữu, đạt được bảo bối cổ quái, thật ra trong lòng hắn vẫn còn thấy vô cùng hoảng sợ. Mị Nhi và Lý Cường ở chung một chỗ thời gian cũng không dài lắm, nhưng từ đấy lòng lại rất tin tưởng và ỷ lại vào hắn, xem hắn như người thân thiết nhất của mình. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc, cười nói, Kaka, vừa rồi Mị Nhi tìm được Ma Thiên Hỏa Diễm Luân, đó là một kiện bảo khí nha. Lý Cường gật đầu nói, đúng vậy, pháp bảo này tựa hồ có hai tác dụng, có thể công kích còn có thể hộ thân, sau này có thời gian sẽ tu luyện nó. Mị Nhi cười hì hì, cảm giác rất là đắc ý. Người nọ mặc dù có tiên thạch trong tay, nhưng bị giam cầm thời gian quá dài làm cho hắn đã hoàn toàn hỏng mất, hắn dĩ nhiên cũng không có cách nào thu thập được năng lượng của tiên thạch, gấp đến độ răng hắn đánh vào nhau lập cập, phát ra tiếng sao kích liên tục. Lý Cường phát hiện không đúng, đảo mắt nhìn lại, không khỏi cả kinh, nói, Mị Nhi, muội hộ pháp cho chúng ta, nếu không trợ giúp hắn sẽ không xong đâu. Không đợi Mị Nhi trả lời, hắn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, đem chân nguyên lực tiến vào trong cơ thể người đó. Tiểu vũ trụ của người đó đã thu lại rất nhỏ. Bộ dáng của Nguyên Anh càng yếu nhược không chút sức sống, Lý Cường cẩn thận thôi động tiểu vũ trụ của hắn từ từ xoay tròn. May là Lý Cường phi thường cẩn thận, nếu hắn nóng lòng thành toàn, như vậy lòng hảo tâm sẽ biến thành chuyện xấu mất. Dần dần, tiểu vũ trụ của người nọ bắt đầu khó khăn chuyển động. Lý Cường phát hiện tiểu vũ trụ của hắn hoàn toàn khác với người khác, đó là có vô số ánh sáng hình loa vờn quanh Nguyên Anh, ánh sáng rất tạm đạm. Lý Cường biết hắn đã gần đến lúc tán công, tán mất công lực, từ khi hắn tự giam cầm đã không còn cách nào binh giải. Nếu không ai giúp hắn, kết quả cuối cùng của hắn thật phi thường bi thảm, đó là kết quả người tu chân không mong muốn nhất, đó là hồn phách tiêu. Tán, ngay cả Nguyên Anh cũng hóa thành mây khói. Mị Nhi và Lam Quang cùng bay lên không trung nhìn quanh đề phòng, Mị Nhi rất khẩn trương, sợ lúc này có vật gì đó lợi hại xông tới. Khi nàng còn ở Nguyên Anh sơ kỳ thì binh giải, cảnh giới còn kém với cảnh giới cao thủ rất xa, nàng đối với hành động của Lý Cường cảm thấy rất thiệt thòi cho hắn, theo ý nghĩ của nàng. Lý Cường cho hắn tiên thạch là được lắm rồi, ở nơi nguy cơ tứ phía như ở đây mà Lý Cường cũng dám tự thân cứu người, điều này làm cho nàng phi thường lo lắng. Người nọ được Lý Cường hiệp trợ, dần dần cũng hồi phục lại, chỉ thấy cả người hắn phát ra ánh sáng, trong ánh sáng, một đầu tóc bạc của hắn dựng đứng lên, tựa như một con nhím kinh người nhất là, vóc người hắn vốn giống như một bộ xương khô cũng từ từ đầy đặn trở lại, da tay lẫn da mặt hắn từ từ bóc ra, lộ ra làn da trắng non bên trong. Lý Cường vung tay xuống. Tự mình cũng cầm hai khối tiên thạch khôi phục, vừa rồi hắn đã hao phí thật lớn chân nguyên lực cho người nọ. Hắn phát giác tu vi tu chân của người nọ còn cao hơn mình rất nhiều, hẳn là đạt cảnh giới phân thần kỳ cao thủ. Lý Cường khôi phục lại trước, đứng lên hỏi, Mị Nhi, có tình huống gì không? Mị Nhi ở một ngõ ngách phía xa cuống quýt ngoắc Lý Cường lại, nói, ca ca mau tới đây. Mau tới đây. Lý Cường mau chân bước tới, trong lòng nghĩ đến một việc bèn dừng lại, bỏ lại bên thân người nọ một bộ quần áo. Lúc này mới phi thân tới bên người Mị Nhi, hỏi, chuyện gì? Mị Nhi hóa thành một tiểu cô nương cao chừng nửa thước, đứng ở trên tường nhìn gì đó, một tay không ngừng vây Lý Cường lên. Mị Nhi phát hiện Lý Cường đã đi tới bên người, nàng cũng không quay đầu lại, nói, ca ca, huynh xem nơi này có kỳ quái không? Đó là một đoàn khí thể màu vàng ước chừng một thước vuông, đang ở dưới chân tường vần quanh, hình như là từ ngoài tường tiến tới, thỉnh thoảng lại có rút trở về. Lý Cường cũng không biết đó là đồ vật gì. Nhưng hắn rất rõ ràng, đoàn khí thể này khác hẳn với huyễn cảnh trong đại sảnh, tuyệt đối là độc lập không tương quan. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Mị Nhi, những thứ này chúng ta không có khả năng cái gì cũng biết, ta nghĩ nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Mị Nhi một lần nữa nhảy lên đầu vai Lý Cường, cười hì hì nói, không rõ ràng là vật gì, Mị Nhi vẫn thích ở trên người ca ca, như vậy mới an toàn. Nàng căn bản là không quan tâm đến chuyện phải cẩn thận thứ gì, đối với những di tích trong huyễn cảnh này nàng đều cảm thấy rất e ngại. Ở bên cạnh chợt có người chen lời nói, ta biết đây là thứ gì. Lý Cường cả kinh, có chút phiêu phủ thân hình ra xa, người lên tiếng vô thanh vô tức đi tới sát bên người, hắn không hề phát hiện chút nào. Lý Cường hỏi, ngươi đã khôi phục rồi sao? Người nọ gật đầu nói, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn gì đáng ngại nữa ân, ta thiếu người một phần nhân tình, có cơ hội ta nhất định báo đáp cho ngươi. Ngữ khí của hắn có chút ngạo mạn. Mỹ Nhi tức giận hừ hừ một tiếng, một phần tình. Nói hiệu nói vượng, đó là ân cứu mạng. Lý Cường ho khan một tiếng, cắt đứt lời Mỹ Nhi nói, không để ý bảo, chỉ một cái nhấc tay thôi, không cần nhớ tới làm gì. Ai, màu vàng khi đoàn kia là vật gì vậy? Sắc mặt người nọ có chút đỏ lên, hắn không có nghĩ đến Lý Cường lại nói như vậy, trong lòng hắn thật ra phi thường xấu hổ, nhưng bởi vì thân phận của hắn rất cao, có chút không thể phóng túng hạ mình được. Hắn nói, đây là một trong năm đại bí huyệt của Phật Tông, là bí huyệt thủ hộ của đại huyễn Phật Cảnh, đoàn màu vàng khí thể này gọi là Phật Trần, là bảo vật phối hợp huyễn cảnh bị phá hủy thì đoàn khí thể này sẽ tự xuất ra thôi. Hắn do dự một chút, còn nói, trận nhãn của huyễn cảnh là một viên huyễn ma châu. Nếu ngươi thu được viên huyễn ma châu đó, chúc mừng ngươi, ngươi có thể tiến vào, bởi vì chỉ có người đeo huyễn ma châu mới có khả năng đi vào bí huyệt này, những người khác không thể vào được đâu. Mỹ Nhi vẫn nhìn chằm chằm người nọ, một bên túi đầu suy tư, đột nhiên con mắt nàng sáng ngời, bật thốt, thiên hạ thất đạo bạch phát, tóc bạc, Nô Sơn ngươi là một trong bảy đại cao thủ của tu chân giới trong truyền thuyết Nô Sơn. Người nọ cuống quýt lui về phía sau, quát khẽ, ai là Nô Sơn? Ta không phải. Phản ứng kịch liệt của hắn làm cho Lý Cường cảm thấy giật mình. Mỹ Nhi chắc chắn là vậy, nói, ta ở trong Ngọc Đồng Giản có nhìn thấy qua hình ảnh của ngươi, ngươi chính là Ngô Sơn. Sắc mặt người nọ hồng lên một lát, có vẻ vừa xấu hổ vừa khổ sở. Trong lòng Lý Cường vừa động, nhất thời hiểu được tâm tình của hắn, là một cao nhân tiền bối, nhờ một vãn bối cứu ra, thật sự là một việc rất khó chịu nổi. Bất quá với thái độ phản ứng kịch liệt của hắn Lý Cường không cho là đúng, cười hì hì nói, hắc, bảy đại cao thủ. Ta đã cứu ra hai vị, ngươi có cái gì ngại ngùng nữa? Nô Sơn ngẩn ngơ, hỏi, còn một là ai? Trong lúc vô ý hắn đã thừa nhận mình là một người trong đó. Lao quái đạo kỳ quân sát ngươi hẳn là biết ông ta chứ? Nô Sơn còn chưa nói gì, Mỹ Nhi đã kinh hãi kêu lên, Lao quái đạo kỳ quân sát. Chơi ạ! Người bài danh đầu tiên trong bảy đại cao thủ, người có hy vọng vượt qua độ kiếp kỳ cao thủ, ca ca, ông ta cũng do huynh cứu ra sao? Ánh mắt tiểu cô nương kinh ngạc. Nàng không thể tin điều này chính là thật. Nô Sơn không nói ra lời một hồi lâu, hắn đương nhiên biết kỳ quân sát là ai, mặc dù giao tình của bảy đại cao thủ chỉ bình thường, nhưng vị trí cao thấp trong lòng bảy người đều đã rõ ràng. Nô Sơn giật mình nói, chẳng lẽ hắn vẫn còn tại thế, vẫn chưa độ kiếp hay sao? Hắn biết Lao Quái Đạo đã là hợp thể kỳ siêu cấp cao thủ, theo lý bây giờ đã vượt qua khỏi độ kiếp kỳ. Lý Cường nói, độ kiếp? Hắn không cần nữa, hắn đã tu thành tán tiên. Kết được lấy tại truyện phun. Nô Sơn há mồm cứng lưỡi, một hồi lâu mới nói, a, đáng tiếc, đáng tiếc. Trên mặt hắn lộ ra một sắc thái vui mừng. Mỹ Nhi nhìn thấy Nô Sơn lộ ra sắc mặt vui mừng, cảm thấy thật không thể tư nghị. Lý Cường thì hiểu được, hắn ở tại thương trường lăn lộn nhiều năm, mắt nhìn người vẫn còn rất chuẩn, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra trong bảy đại cao thủ cũng từng mình tranh ám đấu không ít ta. Kỳ quân sát binh giải rồi tu thành tán tiền, ý nghĩa hắn vĩnh viễn không có khả năng tu đến đại thừa cảnh giới. Nô Sơn mặc dù tu vi tu chân so với hắn thấp hơn, nhất là còn bị vây trong đại huyễn Phật cảnh, tu vi không những không tăng trưởng mà còn lui xuống không ít, thiếu chút nữa là hoàn toàn xong đời, nhưng hắn có thể bảo vệ được thân thể của mình, như vậy hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện cho đến khi độ kiếp, tìm hiểu đại thừa, điều này vĩnh viễn kỳ quân sắt cũng không thể so được, sắc. Mặt vui mừng của hắn chính là vì ý tứ này. Lý Cường cười nói, kỳ quân sắt hắc hắc, bây giờ là sư tôn của ta. Nô Sơn nhìn chằm chằm Lý Cường một hồi. Lý Cường bị hắn nhìn đến nỗi tóc gáy dựng đứng. Nô Sơn chợt thở dài, mái tóc bạc không gió tung bay, nói, Lao quái đạo này tinh minh đến đáng sợ, dĩ nhiên lại tìm được một đệ tử như vậy, vận khí thật sự là tốt quá. Hắn cũng đã nhìn ra tiềm lực Lý Cường không hề tầm thường, trong lòng không khỏi nhịn được hâm mộ với kỳ quân sát. Lý Cường cười hì hì nói, ta là trọng huyền phái Lý Cường, tham kiến tiền bối. Nô Sơn và kỳ quân sát là cao thủ đồng bối, Lý Cường gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Nô Sơn quái dị kêu lên, ngươi là hạch tâm huynh đệ của trọng huyền phái. Mỹ Nhi cũng thét lên chói tai, ca ca huynh là người trọng huyền phái A. Hắn cũng là người trọng huyền phái đó, các ngươi là người nhà A. Nô Sơn đưa tay ra, trên ngón tay hiển lộ thích hồn long giới, Lý Cường cũng đã ngây người, hắn vươn tay, cũng lộ ra thích hồn long giới. Trong lòng Nô Sơn khoan khoái cực kỳ, nhờ chính huynh đệ của mình cứu ra khỏi huyễn cảnh, nói như thế nào cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm. Hắn A A cười nói, lão đệ. Ai là người dẫn đường của ngươi? Lý Cường cũng phi thường vui vẻ, hắn thân thiết kêu lên, chào đại ca. Người dẫn đường của đệ chính là Phó Sơn, Phó Sùng Bích đại ca. Nô Sơn hoàn toàn kinh hãi đến ngây người. Chương 103. Phó Sơn. Ngươi nói chính là Phó Sơn. Nô Sơn kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Lý Cường không rõ vì sao hắn lại kinh ngạc như thế. Đại ca, đệ không có lửa mình, thật là Phó Sơn Phó đại ca. Nô Sơn hét lớn, hảo tiểu tử. Bạch Phát Ngô Sơn ta rất cao hứng a. Ha ha, ha ha ha. Sau khi Mị Nhi biết Ngô Sơn là đại ca của Lý Cường, cách nói chuyện cũng trở nên khách khí hơn, cười nói, muội là cổ Mị Nhi, sau này muội cũng cứ gọi huynh là đại ca nhé, đại ca biết Phó Lao gia từ sao? Ngô Sơn gật đầu, nói, tiểu nha đầu, ta là người dẫn đường của Phó Sơn, ngươi nói ta không quen biết hắn sao? Ha ha. Lý Cường thiếu chút nữa bị hắn hụ chết, nói dẫn sao, hắn là người dẫn đường của Phó Sơn, nói ra cũng chính là sư tôn của Phó Sơn. Mặc dù bọn họ dùng danh xưng huynh đệ để quan hệ với nhau, nhưng thật ra mỗi một người dẫn đường cùng huynh đệ hắn đưa theo cũng thân mật hơn rất nhiều lắm. Hạch tâm huynh đệ bên trong Trọng Huyền phái cũng chia làm hệ thống truyền thừa, mỗi một hệ có một đặc điểm, đều là đơn truyền. Điều làm Ngô Sơn vui vẻ chính là vì Lý Cường là tiểu đệ của Phó Sơn, xem ra một hệ của hắn có hy vọng phát dương quang đại cho Trọng Huyền phái rồi. Lý Cường ấp a ấp úng nói, đại 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 ca, ta thấy sợ lắm a. Ngô Sơn không hiểu ý tứ của hắn, cười a a nói, lão đệ, sợ cái gì a? Nơi này chỉ có vài địa phương có lợi hại một chút, có đại ca ở đây ngươi không cần sợ đâu. Mị Nhi vừa nghe đã hiểu ý tứ của Lý Cường, nàng nhỏ giọng nói, ca ca, xin lỗi, Mị Nhi không biết lão nhân gia hắn lại là người của mình. Nô Sơn hắng giọng, các ngươi đang nói cái gì a? Ta không hiểu. Mị Nhi ngại ngùng nói, nô đại ca đừng nóng giận a, vừa rồi Mị Nhi. Lý Cường vội cắt đứt câu nói của nàng, cười nói, đại ca, không có gì. Cái này cấp đại ca nếm thử. Hắn lấy ra các loại linh quả đưa cho Ngô Sơn, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi không chút do dự cứu trợ Ngô Sơn, nếu vừa rồi không thèm để ý, sau này lại biết được Ngô Sơn là người của mình, sự hối hận này không biết làm sao mà trải qua được. Con mắt Ngô Sơn tỏa ánh sáng, một tay chộp linh quả, ăn ngon lành, trong miệng hàm hồ không rõ đang nói cái gì. Những linh quả còn lại đã bị Ngô Sơn ăn như gió cuốn mây tàn ăn hết sạch sẽ. Lau lau miệng, Ngô Sơn hài lòng thở ra một hơi. Cười nói, thật lâu không có được ăn đồ vật, à, lão đệ thật sự là khác hẳn với người khác, ta đang nghĩ muốn cái gì là được ngươi cấp cho cái đó à. Lý Cường mỉm cười, nếu hắn muốn vô mông ngựa, ai có thể chống đỡ được. Bất quá vô mông ngựa cho Ngô Sơn là vì xem trọng mặt mũi của Phó Sơn, ai biểu hắn là người dẫn đường của Phó Sơn chứ. Lý Cường hỏi, đại ca, huynh đi vào huyễn cảnh bao lâu rồi? Ngô Sơn cười khổ nói, không nhớ do nữa, đã lâu lắm rồi. Lúc ta đang đấu pháp bảo thì bị Na Di đến đây. Mẹ kiếp, nếu không phải ta có nhiều tiên thạch, đã sớm không thể vượt qua, đáng tiếc ngay cả tiên thạch cuối cùng cũng hết sạch, thật sự không còn biện pháp mới phải tự mình giam cầm bản thân. Ai, làm sao ngươi lại đến đây? Lý Cường đem tình hình phát sinh gần nhất đơn giản nói ra một chút, khi Ngô Sơn nghe được chuyện Phật Tông đã bị tiêu tan, nơi này chỉ là di tích thì phản ứng của hắn cơ hồ giống như kỳ quân sát, tức giận đến quá to, ra vẻ một bộ dáng không cam lòng. Lý Cường còn nói vì truy theo Điền Cức Ma Trượng mà đi vào di tích thì sắc mặt Ngô Sơn chợt ngưng trọng, trầm ngâm hồi lâu, hắn mới nói, kỳ quái, không có ma đầu điều khiển Điền Cức Ma Trượng, chẳng lẽ là hẳn là không đâu. Hắn rất nghiêm túc nói, lão đệ, ngươi phải cẩn thận đó, tình huống nơi này có chút phức tạp, Điền Cức Ma Trượng như thế, ý nghĩa có đại biến cố phát sinh, cụ thể là cái gì ta cũng không thể nói được rõ ràng. Lý Cường đã nghe được một cách nói giống như thế nhiều lần, đã có chút sợ hãi. Mị Nhi vẫn để ý đến bí huyệt, đây là một trong năm đại bí huyệt của Phật Tông A, nàng nhịn không được trên lời, ca ca, Nô Đại ca nói huynh có thể đi vào bí huyệt, chúng ta vào xem có được hay không. Nô Sân nhìn lướt qua Mị Nhi, nói, lão đệ thu được huyễn ma châu rồi. Lý Cường chỉ lên cổ, một chuỗi châu xuyến hiện ra. Nô Sân cả kinh giật mình, nói, diệt ma Phật châu, hay thở. Bảo bối này cho ngươi lấy được, ha ha, xem ra Phật Tông thật sự đã tiêu tán. Hắn lại nói, trách không được. Ngươi học xong thập bát diệt ma thủ vận khí tốt quá, nếu không sẽ không thể thu được huyễn ma châu đâu. Trong lòng Lý Cường vẫn có chuyện không hiểu được chính xác, không biết có đúng hay không, do dự một hồi, hắn hỏi, đại ca, hạch tâm huynh đệ của Trọng Huyền phái có thể bái sư hay không? Nô Sơn không khỏi nở nụ cười, nói, có phải vì chuyện bái lao quái đạo làm thầy không? Mẹ kiếp, chỉ là tiện nghi cho hắn, xem như lần này cổ kiếm viện có lời lớn rồi. Không có việc gì đâu. Môn phái chúng ta có đặc điểm là hạch tâm huynh đệ có thể tùy tâm sử dụng, vô luận thu đồ đệ hoặc là bái sư, không ai quản lý ngươi cả, kỳ thật, Trọng Huyền phái là một môn phái kỳ lạ, gì? Phó lao đệ không có giải thích qua với ngươi sao? Lý Cường cười nói, không có, phó đại ca và đệ còn chưa kịp nói chuyện này thì chúng ta đã phân khai, hơn nữa thời gian tu chân của tiểu đệ lại quá ngắn, sau này sẽ tìm hiểu kỹ lại thôi. Nô Sơn cảm khái than thở, ai? Khi ta đưa Phó Sơn đi theo thì cũng mặc kệ hắn như vậy, ta chỉ dẫn hắn theo chưa đủ 100 năm thì đã rời đi, không bao lâu đã bị vây ở đại huyễn Phật cảnh, không nghĩ tới tiểu đệ của hắn đã cứu ta ra, à, con mẹ nó thật là ý tứ, ha ha. Hắn lại nói, cổ kiếm viện lần này coi như không xong, lão quái đạo và đệ nếu trở về, hắc hắc, vậy là náo nhiệt lắm, môn phái bọn họ là chuyên môn câu nệ bối phận và thực lực, bối phận của lão quái đạo tại cổ kiếm viện thật là doa người, ngẫm lại cũng buồn cười. Lão đệ bỏ đi, sau này ngươi sẽ biết, còn là trọng huyền phái chúng ta tốt hơn, tùy tâm sở dụng, không có nhiều ước thúc như vậy. Cổ kiếm viện. Sư tôn là người tu chân của cổ kiếm viện. Lúc này Lý Cường mới phản ứng lại, kinh ngạc nói, mấy ngày hôm trước đệ ở Thiên Lộ Thảo Nguyên có gặp qua người tu chân của cổ kiếm viện, không nghĩ tới sư tôn lại là người của cổ kiếm viện. Nô Sơn nói, cổ kiếm viện ở Phong Duyên Tinh là môn phái tu chân đứng thứ hai, thực lực so với trọng huyền phái chúng ta cao hơn không ít. Lão quái đạo chính là cao thủ đầu tiên của cổ kiếm viện. Kỳ quái, người này tính tình cực kỳ cổ quái ngạo mạn, không hề xem ai vào mắt, cho tới bây giờ hắn cũng không chịu thu đồ đệ, ngoại trừ người của cổ kiếm viện, hắn cũng rất ít quan tâm đến người tu chân khác, sao hắn lại thu lao đệ làm đồ đệ vậy? Hắn không hiểu sau khi Kỳ Quân Sát tu thành tán tiên, thì tính cách cũng biến hóa thật lớn, hơn nửa lúc ấy lão cũng nửa thật nửa giả thu đồ đệ, sau khi tiếp xúc một đoạn thời gian. Bởi vì có ý thích tài Lý Cường mới chính thức quyết định nhận hắn làm đồ đệ của lão. Mị Nhi nghi hoặc nói, thực lực của cổ kiếm viện bây giờ không còn xếp hạng thứ hai nữa, muội nhớ nếu không phải thứ năm thì là thứ sáu, tại Phong Duyên Tinh mặc dù có thể coi là đại môn phái nhưng đã sắp rơi xuống thấp, sau này bọn họ cũng không có người tu chân nào kiệt xuất cả, ngay cả như Mị Nhi thuộc người tu chân gia truyền đều cũng biết điều đó, bái cổ kiếm viện cầu nghệ chi bằng bái môn phái khác còn tốt hơn. Ngô Sơn nói, xem ra cổ kiếm viện đã ngày càng đi xuống, nhưng một khi lão quái đạo trở về, hắc hắc, cảnh tượng của cổ kiếm viện sẽ lại thay đổi đứng lên như xưa thôi. Lý Cường cảm khái than thở, đệ đối với tu chân giới cũng còn quá xa lạ, đến bây giờ còn chưa đi qua Phong Duyên Tinh, à, thật sự là muốn hướng tới đó à, không biết Phong Duyên Tinh rốt cuộc là như thế nào nữa. Nô Sơn và Mỹ Nhi đều rất kinh ngạc, Nô Sơn nói, lão đệ, ngay cả Phong Duyên Tinh ngươi cũng chưa đi qua. Thật không dám tin tưởng. Đừng lo. Sau khi chuyện nơi này kết thúc, ta sẽ mang ngươi trở về. Lý Cường nói, đệ cần phải đi Thiên Đình Tinh trước, sau đó mới có thể đến Phong Duyên Tinh, Phó Đại Ca và mọi người đang tranh đấu ở Ba Đạt Tinh, đệ cần phải đi hỗ trợ. Nô Sơn kêu lên, cái gì? Phó Lao đệ tranh đấu với ai? Ta cũng đi. Chính tự mình Lý Cường cũng không biết trong lúc hắn vô ý đã vì Phó Sơn hẹn được rất nhiều cao thủ đến hỗ trợ. Nô Sơn nói, Lao đệ, ngươi đi vào bí huyệt đi, có Huyễn Ma Châu. Hẳn là không có vấn đề gì, ta ở ngoài canh giữ cho ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng ở bên ngoài đi, ngươi vào không được đâu. Mị Nhi tiếc nuối bay xuống, nàng ngoắc lam quang xuống, nói, ca ca, cẩn thận, mau nhanh một chút rồi về, Mị Nhi ở ngoài chờ huynh. Lý Cường gật đầu, lại đưa cho Ngô Sơn một đống tiên thạch, nói, đại ca, cái này cho huynh, đệ sẽ ra nhanh thôi. Ngô Sơn nghĩ thầm Lý Cường làm việc thật là cẩn thận, bây giờ mình thiếu nhất chính là tiên thạch. Hắn lại nhắc nhở, lão đệ. Đừng nóng nảy, những gì cổ quái bên trong đều có thể lấy, đều là vật vô chủ, kỳ thật có cái gì ta cũng không biết, cẩn thận một chút. Đoàn Phật Trần màu vàng chính là thổ chi tinh hoa tinh luyện, có chút giống như huyền hàn chi khí, là một loại thuộc tính cực đoan, nếu không cẩn thận dính vào thì lập tức sẽ bị hút vào trong đó. Phật Trần lợi hại ở chỗ rất trọng, nó có thể cắn nát những vật gì tiến vào, bất luận là người hay vật, cho dù là linh thể quỷ mị cũng không được. Chỉ có Huyễn Ma Châu và số ít vài món Phật bảo có thể tránh được sự đè ép của Phật Trần. Lý Cường vừa mới nhẹ nhàng chạm được vào Phật Trần thì lập tức đã bị hút vào. Lý Cường cảm giác được trước mắt là một đoàn khói dày đặc vây quanh, trên người đột nhiên trở nên nặng nề, Huyễn Ma Châu đeo trên cổ đột nhiên loé sáng, một đạo thanh quang bắn ra, Lý Cường nhất thời cảm giác được cả người nhẹ đi, áp lực lập tức tiêu tán. Theo Phật Trần xoay động, hắn bị tống tới một không gian không biết tên. Tại không gian kỳ lạ này, cao thấp trái phải, trước sau hai bên đều là khí đoàn màu vàng, cảm giác này giống y như lúc ở Huyền Băng Huyệt nhìn thấy huyền khí, chỉ là màu sắc bất đồng, trên không trung có rất nhiều khối màu vàng kết tinh cỡ như quả trứng. Lý Cường biết đây là thổ tính tinh, là đồ vật tốt dùng để luyện khí, hắn tiện tay thu không ít. Làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là nơi này ngoại trừ thổ tính tinh cũng không còn vật gì khác, bởi vì hắn luôn nghĩ bí huyệt này phải có nhiều di vật của Phật Tông. Hắn đưa tay chạm vào Phật Trần đang xoay tròn, thân thể lại bị hút vào. Lần này áp lực của Phật Trần còn lớn hơn hồi nãy, Huyễn Ma Châu lại bảo vệ Lý Cường. Chỉ trong nháy mắt, Lý Cường bị quăng tới một không gian không lớn lắm. ở giữa không gian này có một cái vân án, bàn nhỏ, ở bên trên đặt một cái hương lô, lư hương, lam cầu, bộ dáng rất cổ xưa, ở bên trên có một ít hoa văn trang trí, ở trên điêu khắc linh thú. Lý Cường biết cái này nhất định là một kiện di bảo Phật tông. Hắn thử thu lấy, không nghĩ tới vật nọ lại bị dính cứng ở trên vân án, không hề nhúc nhích. Hắn vận chút kinh lực, vẫn bất động như trước. Trong lòng Lý Cường cả kinh, vừa rồi dùng kinh lực cho dù là đại đỉnh nặng ngàn cân cũng phải bay lên vậy mà không ngờ vẫn không thể di chuyển nổi cái lư hương nhỏ bé này. Hắn đưa tay nắm lấy linh thú bên trên, vận kinh một cái, đã dễ dàng mở ra, từ bên trong phiêu xuất một mùi thơm ngát, Lý Cường nhất thời cảm giác được đầu óc thanh tỉnh. Nguyên lai đây là một đan đỉnh. Bên trong tiểu đan đỉnh khói xương tràn ngập, có rất nhiều linh đan màu vàng nhạt cỡ ngón cái đang bay lên xuống trong đan đỉnh. Lý Cường không biết đây là linh đan gì, hắn lấy ra một hộp huyền ngọc lấy được ở Thiên Lại Thành, thu linh đan vào, tổng cộng có 81 viên linh đan. Hắn đóng nắp lại, do dự một chút, cuối cùng quyết định bỏ qua đan đỉnh này. Trong lòng Lý Cường có chút bất an, hắn cảm giác được những không gian nhỏ ở trong Phật Trần tựa hồ có rất nhiều, làm sao để đi ra là một vấn đề lớn. Cũng quả nhiên, sau khi hắn bị Phật Trần đưa tới một không gian xa lạ thì hắn có chút dở khóc dở cười, trong không gian này cái gì cũng không có. Liên tục xuyên qua 5, 6 không gian, hắn bắt đầu lo lắng, không biết phải chuyển tới bao giờ mới có thể đi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là mỗi lần kích động Phật Trần thì áp lực tựa hồ càng nặng nề hơn một chút, kháng lực của Huyễn Ma Châu dần dần giảm xuống. Lý Cường nghĩ thầm nếu tiếp tục như thế thì sẽ bị khốn chết ở bên trong mất thôi. Rồi lại tới một không gian mới. Lý Cường vừa bị Phật Trần đè ép tống vào, một đạo hồng quang liền phong tới, hắn phản ứng cực nhanh, hấp tinh kiếm vụ liền xuất ra, đánh hồng quang bật lại. Lý Cường tập trung nhìn, nhận ra có 7 đạo quang hoa đang lần lượt thay phiên đánh phát ra sang lang lang tiếng vang lớn. 7 đạo quang hoa phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Lý Cường cẩn thận quan sát, phát hiện đó là 7 pháp bảo hình dáng khác nhau, tựa hồ đều có linh tính, đang công kích lẫn nhau. Lý Cường lập tức dùng hấp tinh kiếm vụ lướt qua. Kiếm vụ trì trệ tốc độ phi hành của pháp bảo, hắn mau lẹ dùng tay bắt được một pháp bảo trong đó. Đây là một cây châm màu tím, dài cỡ bàn tay, mặt ngoài bóng loáng tinh tế, tử mang che kín bên ngoài cây châm, lóe lên quang hoa màu tím chói mắt. Nó không ngừng nhảy lên trong tay Lý Cường, tựa hồ không muốn bị nắm chặt như thế. Lý Cường đưa vào một đạo chân nguyên, tử quang của cây châm lập tức cảm đạm xuống, không còn nhảy lên nữa. Lý Cường không khỏi bật cười nói, hắc, ngươi chạy không thoát rồi. Pháp bảo màu đỏ là một cây châm. Hai đầu nhọn, màu sắc đỏ tươi, trên thân châm giống như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, xinh đẹp phi thường. Còn những pháp bảo còn lại đều lạ lùng cổ quái. Lý Cường hiểu được những pháp bảo này không phải của Phật Tông, mà giống như pháp bảo của người tu chân sử dụng. Thu hết pháp bảo, Lý Cường thật sự phát sầu, mặc dù nhặt được một đống các loại bảo bối, nhưng nếu bị vây ở chỗ này, thì thật là gian nan. Lý Cường nhìn Phật Trần màu vàng đang quay cuồng xoay tròn mà đau đầu không thôi, do dự chốc lát rốt cuộc đành hạ quyết tâm, tự nhủ. Mụ nội nó, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đi ra ngoài thôi. Rồi tiến nhanh vào trong Phật Trần. Đông nhiên cả người vô cùng nặng nề, áp lực thật lớn làm cho hắn bị một trận mê muội, trong lòng hắn kêu to bất hảo, thanh quang do Huyễn Ma Châu phát ra tựa hồ không còn đỡ được áp lực khổng lồ của Phật Trần. Trong lúc cấp thiết Lý Cường thả ra hấp tinh kiếm vụ, rồi đột nhiên một luồng cấm chế quấn lấy hắn, thân hình hắn đột nhiên dừng lại giữa đoàn Phật Trần. Dưới áp lực vô cùng như thế, Lý Cường liều mạng thúc dục chân nguyên lực, cùng thời gian Lan Uyển Chiến Giáp và Huyễn Dương Hoàn đồng thời phát lực, cuối cùng có thể miễn cưỡng kháng cự được nguồn áp lực khổng lồ này. Lý Cường cảm giác khớp xương cả người đều bị đè nát, hắn cố gắng nhích người di chuyển, hắn biết nếu dừng lại thì dưới áp lực kinh khủng này tuyệt đối không thể sống dư. Xê bao lâu? Lý Cường không nghĩ tới Phật Trần lại đáng sợ như thế, hấp tinh kiếm vụ bị Phật Trần mạnh mẽ áp bách trở về quanh người không đến một thước. Phòng hộ của hắn có kiếm vụ, Lan Uyển Chiến Giáp, Huyễn Dương Hoàn, Ảnh Mộng Giáp và Huyễn Ma Châu. Cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, cho dù có được phòng hộ biến thái cường đại như vậy hắn cũng cảm thấy phi thường gắng hết sức. Nếu là người khác, cho dù là Bạch Phát Ngô Sơn đi vào cũng có thể không tài nào đỡ được áp lực như thế, tối thiểu thân thể dám chắc xong đời. Công lực tiêu hao cực kỳ lớn, rất nhanh Lý Cường bắt đầu kiệt sức. Áp lực chậm rãi thấm vào thân thể, toàn thân hắn đều vang lên âm thanh răng rắc, miệng mắt mũi tai đều chảy máu tươi. Dựa vào nghị lực cương ngạnh, hắn cắn răng đứng vững dưới áp lực khổng lồ. Ngay khi hắn sắp không còn chịu nổi, Thái Hạo Toa rốt cuộc bị kích động tới. Kim quang chợt lóe, cả người Lý Cường run lên, áp lực đột nhiên nhỏ đi, thân hình hắn vừa động đã bị hút vào bên trong Phật Trần. Liên tục chấn động mấy lần, hắn tiến vào một không gian thật lớn, hắn không biết đây mới chính là nơi trọng yếu nhất của bí huyệt. Từ không trung nhìn lại, không gian này không giống những không gian trước, bốn phía là một mảnh ánh sáng nhu hòa màu vàng, vô số những cây trụ lớn cao thấp không đồng đều sắp xếp tại không trung, những cây trụ này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cứ treo lơ lửng giữa không trung. Đối với hiện tượng cổ quái này, bây giờ Lý Cường đã không còn để ý nữa. Phương pháp sắp xếp của những cây trụ cơ hồ là một trận pháp lợi hại, về phần bên trong tột cùng là có cái gì, thì từ bên ngoài thật nhìn không ra. Bên cạnh những cây trụ có một mảnh đất nhỏ màu trắng, cũng phiêu phủ giữa không trung. Lý Cường thật sự mệt đến không chịu nổi, vừa rồi tranh đấu trong Phật Trần khiến cho hắn hao phí tinh lực rất lớn làm cho hắn có chút không thể gượng được nữa. Thả người lên khoảnh đất màu trắng, hắn lấy ra hai khối thượng phẩm tiên thạch, tranh thủ khôi phục lại. Lý Cường nhanh chóng tu bổ những tổn thương của thân thể, bị Phật Trần đè ép, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng cũng làm cho hắn tổn thương không nhẹ, đồng thời cũng mang đến một chỗ tốt, đó là bức bách làm cho công lực của hắn tăng lên. Loại áp lực thật lớn này khiến cho công lực hắn nhanh chóng tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ. Lý Cường đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người có vô cùng vô tận tinh lực, nội tâm tràn ngập lòng tin tưởng và ý chí. Hắn cảm thấy mình như có chút sảng khoái như một thiếu niên, mơ hồ không hiểu vì sao mình lại có tâm tình như thế. Lý Cường xem xét chung quanh, hắn cũng không vội vàng đi vào trong những cây trụ sắp thành đại trận. Hắn ở bên ngoài bay tới bay lui quan sát thật lâu, nhưng vẫn không hiểu đây là trận pháp gì, làm sao mới có thể phá giải. Hắn có chút bó tay không biện pháp nào. Tình huống bây giờ làm cho hắn tới lui không được, hắn cảm thấy xấu hổ, nếu xông vào trong trận này hắn không có chút chắc chắn nào, nhưng muốn rời khỏi hắn cũng không biết làm sao mà đi, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ không ra chủ ý bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hắn nhắm mắt lại, khẩn trương suy nghĩ, một hồi lâu hắn thở ra một hơi, trong lòng cảm thán, nơi này giống như là tuyệt địa, hoàn toàn không tìm được biện pháp để giải quyết. Đột nhiên từ giữa những cây trụ truyền đến âm thanh ti ti, ở một nơi đặc biệt yên tĩnh, thanh âm thật sự rất chói tai. Lý Cường vội vàng đưa mắt nhìn lại, một cây trụ thật lớn bắt đầu di động, mỗi cây trụ giống như có những tia lửa tương liên, ti ti lạp lạp thanh âm càng ngày càng lớn, dần dần, vang lên tiếng sấm trầm muộn, mỗi một cây trụ đều sáng rực lên, cây trụ vốn có màu xám ảm đạm chợt phát ra màu sắc như ngọn lửa. Lý Cường kỳ quái, mình không hề làm kích động đến trận pháp này, thế thì sự biến hóa này ở đâu sinh ra? Tiếng sấm vang lên, âm thanh long long nương theo tia chớp chói mắt, cây trụ lóe lên màu hồng như lửa, sét đánh chấn động, mỗi một cây trụ đều bị sét đánh làm hỏa quang bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa bắn trong đêm, sau khi vỡ vụn ra, phiêu tán trong không trung, những ánh sáng lóe lên như sao băng, Phật Trần đang yên tĩnh đột nhiên nhanh chóng quay cuồng, từng đạo xương khói màu vàng rất nhanh chiếu vào trong trận, cả không gian chỉ có mảnh đất màu trắng là không bị ảnh hưởng, còn toàn bộ những nơi khác đều bị bao phủ trong luồng bụi mù của hỏa diễm lôi điện. Lý Cường sợ hãi than thở không thôi, cảnh tượng này thật sự là vô cùng tráng quan. Cây trụ lớn như muốn thiêu cháy di động rất nhanh, khi Lý Cường vừa thấy choáng váng hoa mắt là lúc đột nhiên phát giác đại sự bất hảo, cây trụ này đã kinh động miếng đất màu trắng, chỉ trong nháy mắt, hắn phát hiện mình đã bị vây hãm trong trận, căn bản là không kịp bỏ chạy. Ngay cả cơ hội mở miệng để mắng chửi Lý Cường cũng không có, hắn cấp tốc xuất ra hấp tinh kiếm bảo vệ toàn thân, chung quanh đã thành một mảnh đỏ bừng, hắn cảm giác như vừa tiến vào lò luyện sắt thép. Lý Cường không khỏi nở nụ cười, hắn tạm thời thấy yên lòng hơn. Nếu nói về việc chơi lửa, trong tu chân giới có thể xem hắn là cấp đại tông sư, loại lửa này còn kém cả hỏa tinh, đừng nói tới huyễn tật thiên hỏa. Hắn cười nói, tiểu tử kia, ăn cơm đi, hạ hạ. Một đạo hư ảnh từ trên người Lý Cường xông ra, đó là nguyên thần của hỏa tinh, trông nó tựa hồ rất cao hứng, cấp tốc đánh về phía cây trụ gần nhất. Lý Cường dùng phương pháp lấy lửa khắc lửa, để cho hỏa tinh thu hết lửa cháy bay đầy trời. Trong chốc lát, trận lửa đã trở nên nhỏ đi, nguyên thần của hỏa tinh trở nên đỏ tươi, nó ở không trung xoay quanh vài vòng, rồi lại ẩn vào trong cơ thể của Lý Cường. Một luồng không khí mát mẻ lan ra, tất cả ngọn lửa trên các cây trụ đều biến mất, cây trụ lớn biến thành màu xanh biếc trong suốt, trong phút chốc Lý Cường cảm giác được xung quanh tràn đầy sinh cơ. Một khối tinh bi màu xanh bay tới, tinh bi phiêu huyền đứng trước mặt Lý Cường. Đây là một khối tinh bi cao 3 thước, ngang 1 thước, màu sắc cực kỳ xinh đẹp, tựa như mùa xuân toàn màu xanh mơn mởn. Làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái. Trên tinh bi có 2 quái thú hình thù kỳ lạ, không có văn tự, không có trang trí gì, trơn nhẵn như gương. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, loại màu sắc xanh biếc này làm hắn cảm thấy rất quen mắt, tựa hồ như đã gặp qua ở nơi nào nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra. Lý Cường còn đang suy tư xem chuyện gì đang xảy ra thì tinh bi bắt đầu sáng lên, 2 quái thú được điêu khắc trên tinh bi đột nhiên bay ra, xuất một màn hào quang màu xanh biếc giữ chặt hắn. Lý Cường tức giận quát to một tiếng, hắn dùng hấp tinh kiếm cố gắng phá vỡ màn hào quang nhỏ này. Kiếm vụ căn bản không chịu chút trở ngại xuyên qua màn hào quang nhưng không hiểu sao người lại không thể. Đi không qua, hắn phải dùng tất cả thủ đoạn, kể cả dùng thiên hỏa thiêu đốt màn hào quang, kỳ quái là dù hắn dùng loại vũ khí hay pháp bảo nào công kích, màn hào quang tựa như không hề tồn tại, không chịu tăng ra. Đứng ở trước mặt Tinh Bi, ngay cả lời mắng chửi Lý Cường cũng không thốt ra được, hắn ngơ ngác nhìn mặt trên của Tinh Bi, chỉ thấy mây mù bao phủ, biến ảo khó lường. Ở giữa Tinh Bi có lỗ hổng hóc vào, lộ ra một vết lõm giống như một chiếc lá. Trong lòng Lý Cường có chút giật mình, hình dáng này thật là quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở Vong Mệnh Giác khi ở trong thương điếm có mua được một chiếc lá màu xanh biếc, vội vàng lấy ra, thử ghép nó vào vết lõm đó. Chiếc lá vừa mới được ghép vào, Tinh Bi đột nhiên rạn nứt, vô số đạo quang mang màu bích lục tán ra, tiếng sấm rung trời lại vang lên, dồn dập dày đặc, giống như có ngàn vạn lần tiếng trống trận trỗi lên không ngừng. Một đoàn khói dày màu bích lục gắt gao bao phủ Lý Cường, đưa hắn đi tới giữa trung ương những cây trụ rất nhanh. Chỉ trong một sát na Lý Cường đi tới trận nhãn, những tiếng sấm và tia chớp quang mang màu lục đã liên tục tiêu tán, tất cả đều đã khôi phục nguyên trạng như trước. Lý Cường biết rằng trong lúc hồ đồ mình đã đi thẳng vào nơi bí ẩn nhất của Phật Tông rồi. Chương 104. Lý Cường hưng phấn nhìn bốn phía, khói xanh liếu nhiễu, lúc sáng lúc tối, khi thì hiện lên hồng quang nhàn nhạt, những thanh âm kỳ lạ nghe như tiếng gió sẽ qua. Lý Cường tựa hồ như có thể hiểu được thanh âm kỳ lạ này, tâm niệm hắn vừa động, liền lăng không khoanh chân, đem tâm thần chìm vào Nguyên Anh, thanh âm lập tức rõ ràng truyền đến, đúng là rất tuyệt vời. Hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần chăm chú ghi vào trí nhớ. May mắn hắn từng ở Thiên Lại Thành học được sự biến ảo của âm luật, cho nên ghi nhớ loại thanh âm tuyệt vời này không cần phải cố hết sức. Lý Cường đắm chìm trong thanh âm tuyệt vời, chỉ lát sau, âm điệu đột nhiên biến hóa, phảng phất như bi thương vô cùng vô tận theo thanh âm tiến đến trong tim. Ngay sau đó lại là một loại biến âm thật phẫn nộ, làm cho người ta nghe xong không khỏi lửa giận bốc cao. Thanh âm này hoàn toàn bộc lộ hết những cảm xúc vui, giận, bi ai, khoái lạc biểu lộ ra thật hoàn mỹ, kỳ lạ chính là nó không phải dùng ngôn ngữ để giải thích, mà là dùng âm điệu phập phồng biến hóa, thậm chí có khi chỉ có mấy âm tiết thật ngắn cũng có thể biểu lộ được ý cảnh. Thật chậm rãi, thanh âm dần tiêu tán. Lý Cường vẫn như trước khoanh chân luyện công, một lần lại một lần luyện tập, dùng tâm niệm ghi nhớ thanh âm đó. Cho đến khi hoàn toàn nhớ kỹ mới đứng dậy. Trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối, bởi vì một đoạn đầu hắn không có nhớ kỹ. Hắn không biết thanh âm này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng tại địa phương bí ẩn nhất của Phật Tông lại có, hắn hiểu được vô luận là thứ gì đều là đáng giá, dù cho là thanh âm. Bốn phía trống rỗng, những cây trụ thật lớn cũng đã nhìn không thấy nữa. Lý Cường cảm thấy kỳ quái vô cùng, hắn lơ lửng giữa không trung, vô cùng mờ mịt, nghi thầm, chuyện gì xảy ra? Đại danh đỉnh đỉnh Phật Tông bí huyệt dĩ nhiên lại không có vật gì, vậy ta làm sao mới đi ra ngoài được đây? Ai sau này loại địa phương thế này không đi nữa thì tốt hơn. Hắn lướt một vòng xung quanh, không có phát hiện vật gì ẩn hình, tức giận đến quát to một tiếng, trong lúc vô ý hắn đã dùng tới biến âm mới học vừa rồi. Theo tiếng hét phẫn nộ của hắn, bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng sấm. Lý Cường lại càng kinh hãi vội vàng im miệng, kỳ diệu là tiếng sấm cũng lập tức đình chỉ. Hắn hình như có chút hiểu được, nghĩ thầm. Ta vừa rồi đã làm gì a? Hắn lại như vừa rồi làm lại một lần, bốn phía vẫn tĩnh lặng không hề động tĩnh. Hắn gấp đến mức vô cùng rối loạn, trong lòng không ngừng mắng chửi mình là tên ngu ngốc, rõ ràng cảm giác được gì đó mà lại không nắm bắt được nó. Chung quanh hết thảy đều trở nên trầm tĩnh lại, ngay cả một tia thanh âm cũng không có, sự an tĩnh yên lặng làm cho lòng người hoảng hốt. Lý Cường bất an đến nỗi thân thể khẽ run, thanh âm ho khan của hắn cũng làm cho hắn giật nảy mình, hắn dứt khoát kêu to liên tục, kêu một lát hắn lại cảm thấy chán nản. Lý Cường không cam lòng bị vây trong bí huyệt, bắt đầu hướng ra phía bên ngoài sông ra, hắn nhận định một phương hướng rồi cấp tốc bay đi. Trung quanh một mảnh xanh mát, tựa như đang phi hành giữa bầu trời màu xanh, nhưng tất cả cảnh vật chung quanh đều là màu lam, làm hắn không thể phân biệt đã bay được tới đâu rồi. Lý Cường cảm thấy đường bay như rất xa, hẳn là đã mấy trăm cây số, hắn ngừng lại quan sát mọi nơi, chỉ thấy trước mắt một trận thanh quang chớp động, thiếu chút nữa hắn đã khóc ra tiếng, bay cả nửa ngày cũng vẫn còn một chỗ. Hắn biết điều này rõ ràng chứng tỏ đã hoàn toàn bị nhốt lại. Trong lòng hắn cảm thấy khổ sở, phát ra một tiếng thở dài thật dài, ai? Trong lúc vô ý lại dùng đến biến âm. Không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt, Lý Cường vươn tay ra, kỳ quái nhìn lên phía trên, nghi hoặc nói, gặp quỷ sao, nơi này cũng có trời mưa. Trong giây lát hắn chợt tỉnh ngộ, khi hắn vừa vào thì nghe được biến âm cổ quái, điều này dường như là mấu chốt của sự bí ẩn. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay giữa không trung, thử xuất biến âm. Quả nhiên thì âm vừa ra, đầy trời sáng lạ, sắc thái trong không gian chợt biến ảo, vô cùng tuyệt mỹ. Thì âm vừa dứt thì bi ai âm lại khởi, trong nhất thời mưa gió xuất hiện, những hạt mưa lớn bay khắp không gian. Trong lòng Lý Cường vừa mừng vừa sợ, âm điệu vừa chuyển, lòng phẫn nộ bộc phát, cùng thời gian, tiếng sấm chớp lóe, một mảnh cuồng bạo. Ngay sau đó, biến âm thật trầm tĩnh hòa hoãn bay ra, hết thảy chung quanh đều có vẻ sinh cơ sức sống, Lý Cường phảng phất như đang ở ngay giữa mùa xuân, cùng với luồng gió nhẹ bay phất qua mặt, tâm tình trở nên cực độ vui sướng. Lý Cường cơ hồ không dám tin tưởng chính mắt của mình, chung quanh đang trống rỗng đột nhiên toát ra vô số đóa hoa, theo biến âm sinh trưởng rất nhanh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hoa sen. Dần dần, hoa sen nở bung ra, những cánh hoa mềm mại lộ ra giọt sương lấp lánh, nhìn vô cùng chân thật. Hơn trăm đóa hoa sen đồng thời nở ra, bốn phía nhất thời biến thành biển hoa, một một đóa hoa sen đều có đường kính cỡ một thước, có vẻ lớn phi thường. Lý Cường chậm rãi đình chỉ ngâm sướng. Trong biển hoa sen, có một đóa hoa màu vàng dần dần lớn lên, Lý Cường nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đóa kim liên, sen vàng, càng lúc càng lớn, đường kính chừng một thước, cánh hoa nở ra, bên trong lộ ra một đài hoa màu vàng. Lý Cường bay đến phía trên kim liên, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, cánh hoa màu phấn sắc đột nhiên bắn ra bạch quang nhàn nhạt, cánh hoa theo bạch quang nhảy múa nở lớn, trong không gian lập tức tràn ngập những cánh hoa sen ngay bay múa. Lý Cường bị cánh hoa vũ động đẩy đến gần đóa kim liên nọ, hắn nhìn cánh hoa nhìn qua tựa hồ như rất mềm mại cũng không hề có biện pháp, rất chật vật đứng giữa trung tâm đóa kim liên, ở ngay giữa đài hoa. Lý Cường trơ mắt nhìn cánh hoa màu vàng bắn ra những sợi tơ vàng sáng rực, rất nhanh bao vây chúng quanh. Hắn phải nghĩ biện pháp cởi bỏ loại giam cầm này mới có thể đi ra ngoài. Từ khi tiến vào bí huyệt tới bây giờ, thật sự là nguy cơ từng bước, chiêu chiêu hung hiểm, nếu không cẩn thận sợ rằng ngay cả Nguyên Anh cũng rất khó bảo trụ, hắn quả thật không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Kim Liên bắt đầu cấp tốc di động, Lý Cường không khỏi sinh ra một tia hy vọng Kim Liên có thể đưa hắn tống xuất khỏi bí huyệt. Hắn khẩn trương nhìn màn hào quang đang chiếu sáng, bên ngoài phảng phất như trời long đất lở, tiếng gầm gừ, tiếng sét đánh, tiếng nổ vỡ còn có hai loại thanh âm cổ quái quyện thành một chuỗi, màu sắc kỳ quái làm Lý Cường nhìn thấy vô cùng kinh hãi, hắn không rõ ràng lắm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Liên có chút khựng lại, đồng thời xoay tròn rất nhanh. Lý Cường phát hiện Kim Liên đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn cố gắng chấn định, trong giây lát, hắn phát hiện mình đang ngồi khoanh chân trên một tấm bồ đoàn đặt trên một đóa kim liên, trước mặt cũng có một tấm bồ đoàn giống hệt, trên đó đang có một lão nhân đầu trọc đang ngồi, đang cẩn thận quan sát chính mình. Bốn phía hỗn độn mờ mịt, tựa hồ trên không có trời, dưới không có đất, bất quá đối với hắn mà nói, có người xuất hiện dù sao cũng tốt hơn là lẻ loi một mình. Nhìn hình dáng của người nọ, tựa hồ như người của Phật Tông. Người nọ ngẩng đầu, mi tâm có một điểm son màu đỏ, còn có một đôi mày thật dài bừng rũ, đang ngồi xếp bằng, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, hắn đang mở mắt, trong mắt chớp động quang mang nhu hòa, trên người khoác một áo bào màu trắng, lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, dùng một loại thanh âm cực kỳ nhu hòa dễ nghe nói, người có duyên, chào ngươi.